Chương 2511, tuyệt không đổi ý. Chương 2511, tuyệt không đổi ý. Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều thay đổi, rốt cuộc không có vừa rồi chơi đùa giỡn cùng cười đùa tí tưởng. Bầu không khí cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Đại chiến thật muốn tới rồi sao? Cố Khuynh Thành nắm chặt nắm đấm, hỏi một câu. Mặc dù Diệp Phi một mực có nói qua với nàng việc này, nhưng biết được đại chiến chân chính muốn tới thời điểm, nàng vẫn cảm thấy có chút quá đột ngột. Là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, Long Chủ đã bí mật điều động hạm đội tiến đến Nam Hải, chuẩn bị giữ vững Chư Thần Liên Minh tiến vào Hoa Hạ thứ nhất đạo cửa ải. Thượng cổ Liên Minh cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, liên hợp cổ võ giới tất cả nội môn cùng ngoại môn môn phái đệ tử, chuẩn bị chống cự ngoại địch. Bây giờ, trận này chưa từng có nguy cơ to lớn đã đến gần, chúng ta đều không thể không đếm xỉa đến. Các nữ nhân như mày, sắc mặt đều trầm xuống. Trước đó Diệp Phi cùng với các nàng đều nói qua Chư Thần Liên Minh cường đại, cho nên bây giờ biết được Chư Thần Liên Minh chuẩn bị hướng về Thượng Cổ Liên Minh khai chiến, mọi người trong lòng vẫn là rất nặng nề. Dù sao, Diệp Phi là Thượng Cổ Liên Minh minh chủ, các nàng bà cũng là Thượng Cổ Liên Minh cơ gia gia chủ, mà lại Tần Ngọc Lam người nhà, Liêu Y Y người nhà cùng Tô Lạc Nhạn người nhà đều là cổ võ giới người. Cho nên từ nơi sâu xa, chuyện này xác thực đưa các nàng tất cả mọi người cuốn vào. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt ở đây tất cả nữ nhân, kế tiếp theo nói, ta sở dĩ hôm nay báo cho mọi người chuyện này, là vì để mọi người sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta vốn là không nghĩ đem chuyện này nói cho các ngươi biết, nhưng trải qua thương lượng với Hế Lệ Nạ, ta cảm thấy có chút sự tình cũng không cần giấu giếm, nên đến sớm muộn sẽ đến, nên biết đến cũng sớm muộn sẽ biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại còn nghĩ đến giấu giếm. Bạch Ngưng Băng thở phì phò nói, thế nào, khó nói ngươi nghĩ rằng chúng ta đi theo ngươi là đồ thân phận của ngươi, địa vị cùng tiền tài à? Hay là nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là loại kia đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nữ nhân? Đại chiến đã tiến đến, vậy chúng ta đương nhiên phải cùng ngươi cộng đồng đối mặt a. Ngưng Băng nói đúng. Đã trận đại chiến này, tất cả mọi người không cách nào không đếm xỉa đến, vậy liền cùng một chỗ cộng đồng đối mặt. Lý Thi Vận cũng tiếp câu. Diệp Phi, đến lúc đó lúc khai chiến, ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ? Đúng a, Diệp Phi ca, chúng ta cũng đều tu luyện cổ võ, thực lực cũng không thấp nha. Chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn sợ phương Tây cái gì cầu thí Chư Thần Liên Minh a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nữ nhân ngươi một lời ta một câu đều nào, nói muốn cùng Diệp Phi cùng một chỗ cộng đồng đối mặt. Nhìn thấy các nữ nhân hoặc là lo lắng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sinh khí bộ dáng, Diệp Phi sinh lòng cảm động, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Phi, chúng ta sẽ nói với ngươi chính sự đâu, ngươi cười cái gì nha? Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi lúc này còn tại cười, có chút tức giận. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, tại mỗi nữ nhân trên mặt đảo qua, thanh âm thuần hậu điệu nói, thân yêu nhóm, ta Diệp Phi cả đời này có thể nhận biết các ngươi, là vinh hạnh của ta. Nếu như trận đại chiến này chúng ta Thượng Cổ Liên Minh có thể chiến thắng, ta sẽ dùng cả một đời đi đền bù các ngươi, làm bạn các ngươi. Đương nhiên, nếu là tại đại chiến bên trong, ta không cẩn thận bị chúng thần chi vương cho giết, vậy các ngươi cũng đừng chờ ta, riêng phần mình đi tìm hạnh phúc của mình đi. Nhìn xem Diệp Phi thoải mái tiểu dung, nghe tới Diệp Phi nói lời nói này, các nữ nhân cảm giác trong lòng nhói nhói một chút, như là kim đâm đau nhức. Các nàng biết Diệp Phi đối với các nàng thâm trầm yêu, có thể làm cho nam nhân cười nói ra lời nói này, chỉ sợ nam nhân nội tâm nhất định cũng là rất thống khổ a. Diệp Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Lãnh Ngọc gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, nói, khó nói ngươi là nghĩ một người đi đối mặt trận đại chiến này. Diệp Phi, loại ý nghĩ này ngươi không cần nghĩ. Cố Khuynh Thành hốc mắt đỏ lên, nói, ngươi đi đâu bên trong, chúng ta liền theo ngươi đi đâu. Ngươi muốn đi đánh Chư Thần Liên Minh, vậy chúng ta liền bồi ngươi cùng đi. Cả đời này, ta Cố Khuynh Thành sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta. Vương, ta dù sao là muốn đi theo ngươi cùng đi, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta vong. Hệ Lệ Nạ nhàn nhạt nói, ta mặc kệ, Phi ca, ta nhất định phải đi theo ngươi cùng đi, ta không cho phép ngươi có việc. Cố Tiểu Nhiễm nước mắt rưng rưng điệu nói. Những nữ nhân khác nhóm, có hốc mắt đỏ, có càng là trực tiếp rơi lệ, toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh nặng nề cùng bi thương. Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn ba người chỉ là thật sâu thở dài, duy trì trầm mặc. Đủ. Diệp Phi hốc mắt đỏ lên, chấn quát một tiếng, nói, các ngươi ai cũng không được đi. Chiến đấu là nam nhân sự tình, cùng các ngươi nữ nhân không có quan hệ. Cái gì không có quan hệ? Tần Mộc Lam trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, nói, khó nói cũng chỉ có ngươi có mình nghĩ bảo vệ người a, ta cũng có. Cho nên, vô luận như thế nào, trận đại chiến này ta đều sẽ tham gia. Các ngươi đủ. Lúc này, Hệ Lẽ Nạ đứng ra quát nhẹ một tiếng, nói, Vương sở dĩ không để các ngươi đi cùng, đây là vì bảo hộ các ngươi. Chính các ngươi thực lực có bao nhiêu ta nghĩ các ngươi mình tâm lý rõ ràng nhất. Nếu như đến lúc đó các ngươi đều đi theo đi, Vương một phương diện muốn cùng Chư Thần người trong liên minh chiến đấu, một phương diện còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi làm như thế, chẳng những giúp không được bất luận cái gì bận điệu, sẽ chỉ kéo Vương chân sau. Ngươi. Bạch Ngưng Băng nghe xong, lập tức lựa bút ba trượng, "Hệ Lệ Nạ, cái gì gọi là chúng ta đi chính là cản trở. Đến lúc đó ta cho dù chết, cũng sẽ không để Diệp Phi phân tâm bảo hộ ta." Ngưng Băng tỉ tỉ, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Liệu ý ý hít mũi một cái, nói, nếu như chúng ta thực lực quá yếu, đi cùng, cũng đích thật là vương hiểu, không thể giúp Diệp Phi ca bất luận cái gì bận điệu. Ta mặc kệ. Bạch Ngưng Băng tức giận nói, tóm lại Diệp Phi đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó rơi vào trầm tư, chuẩn bị nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Diệp Phi, ngươi ngược lại là nói chuyện A, việc này ngươi đến cùng quyết định làm sao bây giờ. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi trầm mặc, không khỏi sốt ruột. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, sau đó nói, được, các ngươi muốn đi theo ta cùng đi cũng có thể. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là tu vi của các ngươi nhất định phải đạt tới vạn tượng cảnh. Ta chỉ cấp các ngươi một tuần lễ thời gian, nếu như ai tu vi không đạt được vạn tượng cảnh, vậy liền không có đảm, nhất định phải lưu tại Di Thất Chi ở trên đảo. Một tuần lễ về sau, ta tới kiểm tra, đầu tiên ta sẽ nhìn tu vi của các ngươi, sau đó kiểm nghiệm các ngươi chiến đấu kỹ năng. Đến lúc đó, nếu là ai ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi, coi như tu vi đạt tới vạn tượng cảnh, cũng không bàn nữa. Cái này một tuần lễ, các ngươi có thể tại Di Thất Chi ở trên đảo tu luyện, cũng có thể tại xung quanh tìm Tạ Dỗ yên tĩnh tu luyện. Đương nhiên, các ngươi muốn tìm người luận bàn đọ sức cũng được, chỉ cần không ra nhân mạng, tùy các ngươi làm sao tới. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta liền không tin cái này một tuần lễ ta hướng không đến vạn tượng cảnh. Bạch Ngưng Băng Cơ nắm tay nhỏ nói, ha ha, chút chuyện này nhưng không làm khó được bản thiên tài. Cố Tiểu Nhiễm cười ha ha một tiếng, nói, Phi Ca, ta hiện tại đã là quy nguyên cảnh giới đại thành, khoảng cách vạn tượng cũng chỉ thiếu kém một bước nha. Đến lúc đó ta nếu là đột phá đến vạn tượng cảnh, mà lại tiếp được ngươi ba chiêu, ngươi cũng không nên đổi ý. Ta nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Bọn tỉ muội, còn chờ cái gì đâu, đi đi đi, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện đi à. Tiêu Lãnh Ngọc dẫn đầu đứng lên, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Những nữ nhân khác nhóm cũng nhao nhao đứng lên, rời đi thành bảo, chuẩn bị tìm địa phương tu luyện đi. Dù sao, tất cả mọi người nghĩ buổi tiếp Diệp Phi đi chiến đấu, cho nên, cái này một tuần lễ, chuẩn bị liệu, về phần làm việc cái gì, cũng trước đẩy lại nói. Chờ mọi người đều rời đi về sau, Helena, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn lưu lại. Vương, ngươi khẳng định muốn làm như vậy à? Helena nhíu nhíu mày, nói, đến lúc đó nếu như các nàng thật đi cùng, có khả năng thật sẽ mất mạng. Đúng vậy à, Phi ca, vẫn là để tẩu tử nhóm đều lưu lại đi. Lục Khinh Hồng cũng trầm giọng nói. Diệp Phi lắc đầu, nói, cứ dựa theo phương pháp này thực hành đi, kỳ thật tại ngắn như vậy thời gian bên trong, các nàng muốn đột phá đến vạn tượng cảnh, rất khó. Cho nên, đến cuối cùng, có thể đi theo ta cùng đi, hẳn là cũng không có bao nhiêu người, chí ít có một nửa người phải lưu lại. Lục Khinh Hồng mấy người tưởng tượng, cảm thấy Diệp Phi nói có chút đạo lý, liền không nói thêm gì nữa. Tốt, hội nghị đến đây là kết thúc. Diệp Phi đứng người lên, nói, Khinh Hồng, Bảo Côn, Đường Vũ, đi, chúng ta tìm một chỗ tu luyện đi. Chương 2512, kiếm ý phong bạo. Chương 2512, kiếm ý phong bạo. Hắc hắc, tốt tốt. Trương Bảo Côn ngu ngơ cười một tiếng, đứng người lên, nói, ta thích nhất luyện công. Hắc cái dám a hắc. Diệp Phi tức giận nói, Bảo Côn, Đường Vũ, Khinh Hồng hiện tại đã đột phá đến cách trần cảnh giới tiểu thành, hai người các ngươi cũng được nắm chặt hiểu chưa? Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, uống thanh nói, Phi ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian, hảo hảo tu luyện, tranh thủ bước vào cách trần cảnh. Khờ hàng, nếu không hai ta so so, xem ai trước bước vào cách trần cảnh. Đường Vũ cười đề nghị nói, so liền so, ai sợ ai? Trương Bảo Côn đấu trí tràn đầy địa ồn ào câu. Nhìn thấy hai cái này tên dở hơi rất có đấu trí dáng vẻ, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, trong lòng vẻ lo lắng cũng quét sạch. Đúng vậy à, đã huynh đệ của mình cùng nữ nhân của mình đều không hề từ bỏ hy vọng, vậy mình lại có thể nào dễ dàng buông tha đâu? Mình kẹt tại cách Trần Đại Thành cổng đã lâu như vậy, có lẽ trải qua tuần lễ này cuối cùng bắn gọn, nói không chừng đã đột phá. Chỉ cần đột phá đến thiên nhân cảnh, đến lúc đó đối kháng chư thần liên minh chủ thần, vậy mình cũng sẽ càng thêm có nắm chắc. Thủ hộ, cần lực lượng. Vì để cho mình chân ái người không còn lo lắng, không còn rơi lệ, liều. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, vung tay lên, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, đi. Vâng. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người tiếng nổ đáp lại, sau đó đi theo Diệp Phi chuẩn bị rời đi thành bảo. Vương. Helena gọi lại Diệp Phi. Làm sao vậy, Helena, còn có việc à? Diệp Phi xoay người, nghi hoặc địa hỏi một câu. Helena đi nhanh lên tiến lên, một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Vương, đừng để mình quá mệt mỏi, ngươi cũng không phải là một người đang chiến đấu, còn có chúng ta đâu. Diệp Phi vươn tay, sờ sờ nữ nhân tinh xảo gương mặt, gật đầu cười, nói, Helena, chỉ cần có thể để ta trở nên càng mạnh, mệt mỏi một điểm, không tính là cái gì. Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Di Thất Chi đảo đi, tranh thủ có thể làm cho mình khống chế thể nội cố năng lượng kia, đến lúc đó, đại chiến bắt đầu, nói không chừng ta còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Ừ mừng. Helena gật đầu cười, nói, yên tâm đi, Vương, thừa dịp khoảng thời gian này, ta cũng sẽ để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, tại trên trán Helena hôn một chút. Sau đó quay người mang theo Trương Bảo Côn ba người rời đi thành bảo. Helena cùng đi theo ra khỏi thành bảo, đứng tại cổng nhìn xem Diệp Phi ba người đi xa bóng lưng, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiên định. Nàng siết thật chặt nắm đấm, thì thào nói, nhất định phải trở nên càng mạnh. Rời đi thành bảo về sau, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn ba người đi tới Di Thất Chi đảo bờ biển, cũng để người chuẩn bị một chiếc cano, lương khô cùng nước ngọt. Phi ca, chúng ta đi cái kia bên trong tu luyện. Lục Khinh Hồng hỏi. Diệp Phi chỉ ba hải lý chỗ một cái tạ rổ, nói, nhìn thấy phía trước tòa kia tạ rổ sao? Nhìn thấy. Lục Khinh Hồng ba người nhẹ gật đầu. Tòa kia tạ rổ tên là Tinh Thần Đảo, tiếp xuống một tuần lễ bên trong, chúng ta ngay tại kia bên trong tu luyện. Diệp Phi đáp lại một câu, sau đó cười nói, ta đi trước một bước, các ngươi đuổi theo sát. Nói, Diệp Phi trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kim kiếm, sau đó thả người nhảy lên, chân đạp kim kiếm, hướng phía Tinh Thần Đảo phương hướng lao đi. Chỉ nghe thấy siêu một đạo tiếng xé gió lên, Diệp Phi thân ảnh như là một đạo kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt liền đến 1000m có hơn. A đủ. Đường Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng, đây không phải trong truyền thuyết ngự kiếm thuật ta. Trương Bảo Côn thì là một mặt mộng bức địa gãi gãi đầu, nói, Phi ca lúc nào sẽ bay rồi. Lục Kinh Hồng nhìn xem Diệp Phi đi xa thân ảnh, cảm khái nói, đây là chúng ta kiếm tông tổ sư ra lưu lại ngự kiếm phi hành công pháp, Phi ca lần trước đi theo ta về Lội kiếm tông, liền học được môn này ngự kiếm thuật công pháp. Hơn 100 năm qua, chúng ta kiếm tông lên tới tông chủ, trưởng lão, xuống đến đệ tử, đều không một người học được cái này ngự kiếm thuật. Cũng chỉ có giống Phi ca dạng này thiên tài võ học mới có thể lĩnh ngộ được ngự kiếm thuật tinh túy, thậm chí là học được môn công pháp này. Ừm, Phi ca đích thật là đời ta thấy qua kinh khủng nhất võ học kỳ tài. Đường Vũ nói, tại ta trong lòng, Phi ca mạnh nhất, ai cũng không có ta Phi ca mạnh. Trương Bảo Côn ồm ồm địa tiếp câu, nghiễm nhiên thành Diệp Phi trung thực fan hâm mộ. Đường Vũ nhẹ gật đầu, cảm thán nói, chúng ta ba nhưng phải thêm chút sức, nhất định phải đuổi kịp Phi ca bộ pháp mới được. Bằng không, còn thế nào xứng làm Phi ca huynh đệ a? Vậy cũng chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian ngồi lên cano lên đảo đi. Lục Khinh Hồng bể câu, sau đó nhảy lên cano. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng không có lại nhiều nói nhảm, cũng tranh thủ thời gian ngồi lên cano, hướng phía Tinh Thần Đảo chạy tới. Nhưng mà, ngay tại Lục Khinh Hồng ba người khi xuất phát, Diệp Phi đã đến Tinh Thần Đảo. Nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất hòn đá tràn ngập tạ rồ, Diệp Phi trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Tại cái này trên đảo nhỏ, phát sinh rất nhiều chuyện, mình tại cái này trên đảo nhỏ tu luyện, đồng thời cơ duyên xảo hợp địa gặp vị kia tuyệt thế cao nhân, hơn nữa còn cùng Elena đại chiến một trận. Chỉ mong tại cái này trên đảo nhỏ, mình có thể lần nữa siêu việt mình, thực hiện đột phá. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền trực tiếp đem kiếm ý phóng thích ra ngoài. Thinh linh ở giữa, chỉ thấy thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm lơ lửng tại không trung, dưới ánh mặt trời, tản ra hóng ánh kim quang. Lập tức, Diệp Phi vung tay lên, kia bảng bạc kiếm ý dẫn dắt cái này thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm tại không trung xoay tròn cấp tốc. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, giống như báo tới gần. Trong chốc lát, toàn bộ trên đảo nhỏ đều nổi lên một trận kinh khủng kiếm ý phong bạo. Tán loạn trên mặt đất hòn đá toàn bộ bị càn quét mà lên, tan tiến vào kiếm ý này phong bạo bên trong. Cái này vô số trôi kim kiếm thật giống như hình thành một cái kim sắc cái túi, đem những này hòn đá cho toàn bộ túi tại bên trong. Đi. Nương theo lấy Diệp Phi hét lớn một tiếng. Chỉ gặp cái này vô số trôi kim kiếm đem những này hòn đá toàn bộ đưa đến trên biển. Thu. Diệp Phi khẽ quát một tiếng. Kia vô số trôi kim kiếm lập tức biến mất, những này hòn đá không có kiếm ý dẫn dắt, liền toàn bộ rơi vào trong biển. Đồng đồng đồng. Một đạo đạo sấm rền thanh âm vang vọng mà lên. Những này hòn đá rơi vào trong biển, thật giống như nháy mắt ở trong biển ném xuống vô số mai ngư lôi, chấn động đến nước biển phóng lên tận trời. Vô số đạo cột nước phóng lên tận trời, tại ánh nắng chết xả dưới, tản ra ngũ thải quang mang, phi thường chói lọi chói mắt. Lúc này, Lục Kinh Hồng ba người cưỡi cano, vừa bận nhanh đến tạ rổ, liền thấy cái này một màn vô cùng rung động. Ta đi, Phi ca đây là đang làm gì? Đường Vũ kinh hô nói. Phi ca hẳn là đang tu luyện đi, vừa rồi kim quang kia bóng ánh kiếm ý, chẳng phải là Phi ca vương giả kiếm ý à? Lục Kinh Hồng bề nói. Nha, tựa như là. Đường Vũ nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Đường Vũ tiếng nói vừa dứt, kia vô số đạo cột nước toàn bộ hướng phía dưới hạ xuống, như là mưa rào tầm tã, trực tiếp đem Lục Khinh Hồng ba người cho xối thành ướt sũng. Phi ca đây là làm gì nha, ta còn chưa lên nào, liền để ta ướt thân. Đường Vũ bôi đem trên mặt nước biển, ưu hoán nói câu. Không đầy một lát, bị xối thành ướt sũng Lục Khinh Hồng ba người nhảy đến ở trên đảo. Phi ca, ngươi đang làm gì đâu? Đường Vũ chạy tới, hỏi. Vừa rồi ta nhìn thấy ở trên đảo khắp nơi đều là đá vụn, cho nên nghĩ đến đem cái này bên trong quét dọn một bên, cũng thuận tiện chúng ta luyện công. Diệp Phi về câu, sau đó nhìn ba người, buồn cười nói, các ngươi đây là làm sao vậy, rơi hải lý rồi. Đường Vũ bị khuất ba ba mà nói, làm sao có thể à, còn không phải bị vừa rồi rơi xuống nước biển cho xối. Ê! Ha ha, không có ý tứ a, ta cũng không biết các ngươi đến trùng hợp như vậy. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, tốt, cái này tiếp xuống một tuần lễ bên trong, chúng ta ở chỗ này tu luyện. Đường Vũ ngươi nếu là muốn tu luyện ám khí, cái kia có thể qua bên kia trong núi lớn hoặc là trong rừng đi luyện. Khinh Hồng, đã ngươi đã lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý, cái kia có thể tu luyện một chút ngự kiếm thuật. Dù sao cái này ngự kiếm thuật là các ngươi kiếm tông tổ sư ra sáng tạo, nói không chừng ngươi học càng nhanh. Về phần Bảo Côn nha, ngươi có thể tại miệng núi lửa phụ cận tu luyện, nếu như ngươi có thể chịu được cực hạn nhiệt độ cao, nói không chừng ngươi thể phách có thể có được bay vọt về trước, thậm chí là đột phá đến cách trần cũng có nói. Ba người đều nhẹ gật đầu, sau đó đáp ứng xuống. Chương 2513, không có tỉnh lại. Chương 2513, không có tỉnh lại. Giao phó xong tu luyện nhiệm vụ về sau, Đường Vũ không nói hai lời, chân đạp khinh công, hướng thẳng đến xa xa rừng cây lướt tới. Sau đó, Diệp Phi lại cho Lục Khinh Hồng giảng một chút ngự kiếm thuật pháp môn cùng phương thức tu luyện. Có lẽ là đạt được kiếm tông tổ sư gia Lý Thái Bạch kiếm đạo truyền thừa, Lục Kinh Hồng đối ngự kiếm thuật pháp môn là một điểm liên thông, rất nhanh có thể lĩnh ngộ được Diệp Phi nói một chút mấu chốt yếu điểm. Diệp Phi vô vô Lục Kinh Hồng bả bay, nói: "Kinh Hồng, xem ra ngươi tổ sư gia đối ngươi còn rất khá nha, vậy mà cho ngươi thâm hậu như vậy kiếm đạo truyền thừa. Chỉ cần ngươi dựa theo ta vừa rồi nói với ngươi một chút mấu chốt yếu điểm tới tu luyện, ta cam đoan ngươi cũng rất nhanh có thể học được ngự kiếm thuật." "Ừm ân, Phi ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lục Kinh Hồng dùng sức gật gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Nếu như mình có thể học được ngự kiếm thuật, có thể đạp kiếm phi hành, ngược lại thời điểm liền có thể giúp đỡ Phi ca càng nhiều bận điệu. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, Khinh Hồng, nếu không ngươi bây giờ liền thử nhìn một chút. Tốt. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó đem cách trần chút thành tựu chân khí chi lực cùng thanh liên kiếm ý toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ gặp, một đoàn màu xanh kiếm ý tại không trung ngưng tụ, chậm rãi gây dựng lại, hình thành một thanh màu xanh kiếm. Lập tức, Lục Khinh Hồng chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, linh động thân thể bay thẳng thân mà lên, nhảy đến không trung, sau đó hai chân đạp ở trôi này thanh kiếm phía trên. Thấy cảnh này, Diệp Phi rất hài lòng gật gật đầu, nói: "Khinh Hồng, vậy ngươi bây giờ thử hướng phía trước di động một chút." "Được." Lục Khinh Hồng hít thở sâu một hơi, thử điều khiển kiếm ý, để dưới chân kiếm ý tạo thành thanh kiếm kéo lấy mình hướng phía trước di động. Thế nhưng là, Lục Khinh Hồng đạp trên thanh kiếm mới di động mấy mét không đến, dưới chân thanh kiếm đột nhiên liền biến mất. Thanh kiếm vừa biến mất, Lục Khinh Hồng lập tức mất trọng lượng, bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian thi triển khinh công, chậm rãi chạm đất, lúc này mới không có trực tiếp từ phía trên ngã xuống. "Phi ca, cái này ngự kiếm thuật quả nhiên rất khó tu luyện, ta dùng hết toàn lực mới di động mấy mét, liền cảm giác được kiếm ý tán loạn, không cách nào chống đỡ thêm chính mình." Lục Khinh Hồng bất đắc dĩ nói. Diệp Phi cười cười, nói: "Khinh Hồng, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật, có thể có cái này tương đương quả, đã rất không tệ. Sau đó thời gian bên trong, ngươi cứ dựa theo phương pháp này tu luyện, nhất định phải ghi nhớ, ném đi tạp niệm, đánh trúng tinh thần, khống chế kiếm ý của mình. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất nhanh học được ngự kiếm thuật." "Vâng, Phi ca." Nghe tới Diệp Phi của Vũ, Lục Khinh Hồng cũng đấu trí mười phần. Sau đó, Diệp Phi lại bàn giao một chút ngự kiếm thuật công việc, sau đó mang theo Trương Bảo Côn, đi tới trên đảo một cái cao tới 400-500 mét to lớn dưới chân núi lửa. "Bảo Côn, đi, chúng ta lên núi." Diệp Phi hướng Trương Bảo Côn nói câu, sau đó hướng phía trên đỉnh núi chạy như điên. "Phi ca, cùng ta." Trương Bảo Côn hô to một tiếng, một mặt hưng phấn theo sát Diệp Phi, hướng phía trên núi chạy như điên. Tốc độ của hai người rất nhanh, cũng liền tốn bất quá vài phút, liền đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi về sau, còn không có tới gần miệng núi lửa, liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Điểm này sóng nhiệt, có lẽ người bình thường tiếp nhận không được, nhưng đối với Diệp Phi đến nói, điểm này nhiệt độ căn bản không tính là cái gì. Mà lại, liền ngay cả Trương Bảo Côn cũng là một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Dù sao, trước đó Trương Bảo Côn thế nhưng là tại Huyền Hoàng Bí cảnh Viêm trong động tu luyện qua, mặc dù không có nhảy đến Viêm trong động đi, nhưng nhiệt độ cao, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế là, Diệp Phi liền dẫn Trương Bảo Côn kế tiếp theo hướng phía miệng núi lửa tới gần. Theo Ly Hỏa Sơn cậu càng ngày càng gần, Trương Bảo Côn đã bắt đầu xuất hiện không thích hứng, trên thân bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì thiếu dưỡng, miệng lớn thở dốc. Diệp Phi nhìn về phía Trương Bảo Côn, nói: "Bảo Côn, xem ra ngươi bây giờ có thể tiếp nhận nhiệt độ cao chính là cách miệng núi lửa 5m địa phương. Ngươi liền hiện tại cái này bên trong tu luyện đi, đợi đến có thể thích ứng cái này nhiệt độ về sau, lại tới gần. Ghi nhớ, tu luyện nhất định phải tuần tự dần tiến vào, nhớ lấy không thể một mực địa độ nhanh, hiểu chưa?" "Ta minh bạch, Phi ca." Trương Bảo Côn thở mạnh khẩu khí, đáp lại một tiếng: "Cố lên." Diệp Phi cười vỗ vỗ Trương Bảo Côn bả vai, sau đó một cái lắc mình, trực tiếp từ miệng núi lửa nhảy xuống. Thấy cảnh này, Trương Bảo Côn đều kinh ngạc đến ngây người. Mình tại miệng núi lửa phụ cận, liền đã nhanh chịu không được. Thật không nghĩ đến, Phi ca vậy mà trực tiếp liền nhảy đến núi lửa bên trong đi. Đây cũng quá cường hắn đi. Trương Bảo Côn ước mơ mà liếc nhìn, sau đó điều tiết nội tức, bắt đầu tu luyện. Nhất định phải đuổi kịp Phi ca bước chân, nhất định phải trở nên càng mạnh. Ở sau đó một tuần lễ bên trong, Diệp Phi một đoàn người tại Di Thất Chi đảo cùng chung quanh trên đảo nhỏ bắt đầu điên cuồng bắn bọn cùng tu luyện. Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, mà nữ nhân thì là tại bắt gấp thời gian tu luyện, tranh thủ có thể cùng Diệp Phi cùng một chỗ nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Di Thất Chi đảo chung quanh trên đảo nhỏ thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sấm rền cùng tiếng đánh nhau, cũng kinh động trên đảo cư dân. Mọi người vừa mới bắt đầu mấy ngày quả thực bị hù dọa, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đến đằng sau, mọi người cũng liền quen thuộc. Mặc dù hễ lẽ nạ không có cụ thể cùng bọn hắn nói, nhưng mọi người cũng đều đoán được, chỉ sợ tiếp qua không lâu sẽ có đại sự phát sinh. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt một tuần lễ liền đi qua. Ngày thứ 7 buổi sáng, băng đảo phương bắc nơi cực hàn, tuyết sơn liên miên chập trùng như là từng đầu cự long xoay quanh, hùng vĩ lại hùng vĩ. Lúc này, tại mảnh này trong núi tuyết, trong đó một cái trong núi tuyết, huyết tộc lao tộc trưởng Hoài Tần đang ngồi ở cạnh huyết chỉ, nhắm hai mắt đang tu luyện. Chỉ gặp tại trên người Hoài Tần còn cuốn một đạo đạo huyết sắc quang mang, đem toàn bộ sơn động đều cho nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhưng mà tại Hoài Tần phía trước trong huyết chỉ, một bộ quan tài thủy tinh đã lộ ra hơn phân nửa. Tại trần sơn động đá thủy tinh quang mang chiếu xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, tại quan tài kiếng này bên trong nằm một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ nhân này bộ dáng nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi, rất trẻ trung, nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Nữ nhân này mặc trên người một kiện màu đen váy dài, ngũ quan tinh xảo, một đầu màu hổ phách tóc dài tản mắt ra, như là chuyện cổ tích bên trong công chúa. Chỉ bất quá, nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, vẫn tại ngủ say. Mà lại, theo trong huyết chỉ huyết thủy chậm rãi giảm bớt, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân kia, gương mặt tái nhợt bên trên hiện ra huyết sắc, không còn là bệnh trạng tái nhợt. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần có thể nhìn thấy trong huyết trì huyết thủy trở nên càng ngày càng ít, thậm chí có thể nhìn thấy huyết trì dưới đáy. Chọn vẹn lại qua một giờ, khi trong huyết trì giọt cuối cùng máu tươi biến mất, trong huyết trì bộ kia quan tài thủy tinh cũng triệt để lộ ra. Cùng lúc đó, ngồi tại cạnh huyết trì Hoài Tật cũng chậm rãi mở mắt. Theo ánh mắt hắn mở ra, trên người hắn vờn quanh huyết hồng sắc quang mang cũng biến mất. Hoài Tật đứng người lên, nhìn cô cạn huyết trì, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. "Mẹ y, cuối cùng một hồ huyết thủy đã bị ngươi hấp thu, ngươi cũng hẳn là tỉnh lại đi." Hoài Tật thì thào một tiếng kiềm chế lại mình tâm tình kích động, toàn thân run rẩy, hướng phía trong huyết chỉ quan tài thủy tinh đi tới ở giữa ao máu. Hoài Tấn lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem trong quan tài kiếng ngủ say nữ nhân. Hai mấy năm cố gắng, tại cái này hai mấy năm bên trong, mình hóa thân thành ma, lấy 10 triệu người máu, vì chính là để cho mình yêu nữ nhân tỉnh lại. Thế nhưng là, càng như vậy, Hoài Tật tâm lý thì càng lo được lo mất. Hoài Tật một mặt si mê nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân, não hải bên trong hiện ra nữ nhân âm dung tiếng mạo, hốc mắt đều đỏ. Ta thân yêu mẹ ỷ, hiện tại ngươi nên tỉnh lại đi. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, coi như ngươi hận ta, muốn giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hoài Tật nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân, ôn nhu nói câu, sau đó lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ sơn động đều an tĩnh xuống dưới. Thời gian rất nhanh liền đi qua một giờ. Thế nhưng là, Hoài Tật lại cảm giác tim đập của mình tăng tốc, trên mặt hiện ra bất an cùng thần tình nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Đều đã qua một giờ, vì cái gì mẹ ỷ vẫn chưa có tỉnh lại? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hoài Tật kinh ngạc nhìn trong quan tài kiếng nữ nhân, ánh mắt của hắn cũng ngay từ đầu đầy cõi lòng hy vọng, đến chậm rãi vẻ bại thất lạc. Chương 2514, xả thân thành ma. Chương 2514, xả thân thành ma. Hoài Tật hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hoài Tật giống như là mất hồn như dùng sức địa lắc đầu, hắn ghé vào quan tài thủy tinh phía trên, điên cuồng mà gào thét nói, mẹ ỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi còn không tỉnh lại? Khó nói ngươi thật muốn bỏ xuống ta a. Chúng ta hai mấy năm mặc dù không dài, nhưng với ta mà nói, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Mẹ y, cái này hai mấy năm bên trong, ta mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi, ta đem mình biến thành một cái ma quỷ, ta giết hết 10 triệu người, chỉ vì tỉnh lại ngươi. Dù cho biến thành ma quỷ, ta cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần có thể để ngươi tỉnh lại, ta coi như bị người trong thiên hạ thoá mạng, thì tính sao? Thân yêu, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Nói, Hoài Tật nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống dưới, hai tay của hắn chống tại quan tài thủy tinh bên trên, hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn mà nói, đúng, ta nghĩ đến, mẹ y, ngươi có thể là ngủ say thời gian quá lâu, cho nên mới không thể nhanh như vậy tỉnh lại, đúng không? Nhất định là như vậy, nhất định phải. Tốt, ta lại cùng các loại, ta lại chờ chút. Nói, Hoài Tật đè nén trong lòng bi thống tâm tình, sau đó như là điêu đắp, đứng tại quan tài thủy tinh trước, si ngốc nhìn xem trong quan tài kiếng nữ nhân chờ đợi. Rất nhanh, lại qua một giờ, trong quan tài kiếng nữ nhân vẫn không có tỉnh lại. Hoài Tật cũng từ trước đó chờ mong, chậm rãi biến thành tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Hắn cố gắng hai mấy năm, chính là vì để cho mình yêu nữ nhân tỉnh lại. Thế nhưng là, đợi đến hôm nay, mình yêu nữ nhân nhưng như cũng không có tỉnh lại. Vậy mình cái này hai mấy năm tất cả cố gắng đều uổng phí, đều đã phó mặc. Bi thống, tuyệt vọng, không cam lòng tràn ngập vào tận trái tim, để hắn cảm giác có loại ngạt thở khó chịu. A. Hoài Tật trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn cuồng hống thanh âm. Hoài Tật sống nhanh 2000 năm, càng là huyết tộc bên trong truyền kỳ cường giả, thực lực càng là khủng bố như vậy. Cho nên, nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, một đạo đạo hung hãn cuồng bạo năng lượng màu đỏ ngòm từ trong cơ thể của hắn cuồng hướng mà ra. Ầm ầm. Toàn bộ đại sơn đều đi theo chấn động, lắc lư. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng oanh minh nổ vang, sơn động bên trong hòn đá đều băng liệt tung bay, mặt đất đều trực tiếp xé rách vô số lỗ lớn. Nóc sơn động cũng vỡ ra vô số đạo liên ngân, từng khối vỡ tan hòn đá hướng phía dưới đổ sụp, đem mặt đất cho ném ra từng cái hố sâu. Bất quá, Hoài Tật thi triển ra một đạo rưỡi hình tròn huyết hồng sắc vòng sáng, đem mình cùng quan tài thủy tinh cho bao phủ tại bên trong. Cho nên, những cái kia đổ sụp xuống tới cự thạch tại đụng phải tầng này vòng sáng thời điểm, trực tiếp liền bị đánh bay, hoặc là bị xoắn nát. Đợi đến đại sơn đình chỉ lay động, Hoài Tật trong mắt cũng biến thành huyết hồng một mảnh, bởi vì quá mức bi thống, trong hốc mắt mạch máu đều trực tiếp nổ tung, chảy ra huyết lệ. Trên mặt của hắn, trên cổ, trên tay gân xanh cũng từng chiếc nổi hẳn lên, dữ tợn đáng sợ, thậm chí có chút mao mạch mạch máu đều nổ tung. Thế nhưng là, hắn căn bản cảm giác được không đến đau nhức, bởi vì đau lòng sớm đã siêu việt tất cả đau nhức. Hô, hô, hô. Ấm đặc biệt bắt văn miệng lớn thở hào hẹn, hai tay chống tại quan tài thủy tinh phía trên, lồng ngực đi theo trên dưới chập trùng, nhìn xem trong quan tài tiếng nữ nhân, ánh mắt tràn ngập thê lương cùng cực kỳ bi ai chi sắc, lý trí cũng tại thời khắc này đánh mất. Mẹ ỷ, nếu như lúc trước ngươi không sinh hạ tên nghiệt chủ kia, ngươi liền sẽ không hao hết tất cả lực lượng, càng sẽ không tử vong. Ta là muốn cùng ngươi có thể có một đứa bé. Thế nhưng là, nếu như sinh hạ hải tử mang ý nghĩa ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đứa bé kia không cần cũng được. Ngươi biết không? Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống, hảo hảo còn sống a. Hoài Tật mang theo tiếng khóc nức nở kể ra, trong lòng bi thống là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, hai con mắt của hắn trở nên tinh hồng một mảnh, một mặt dữ tợn, coi là thật trở nên giống như ma quỷ. Hắn nắm thật chặt song quyền, màu đen móng tay trở nên càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng sắc bén, trực tiếp đâm tiến vào thịt bên trong. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm vô cùng khàn giọng mà nói, "Mẹ ỷ, đây hết thảy đều là tên nghiệt chủng kia làm hại. Nếu như ngươi không có sinh hạ tên nghiệt chủng kia, ngươi sẽ không phải chết, ngươi sẽ không phải chết. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là tên nghiệt chủng kia. Ta muốn đi giết nàng, ta muốn đi giết nàng." "A, ha ha, mẹ ỷ, đợi đến ta giết tên nghiệt chủng kia, ta liền sẽ tới tự sát, dạng này, ta liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi." Hoài Tật như khóc như cười, tinh hồng hai con ngươi tràn ngập sát ý ngút trời. Không điên không thành ma, giờ khắc này, Hoài Tật cũng triệt để hóa thân thành ma. Ấm đặc biệt Bắc Văn cuối cùng thật sâu nhìn quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân, sau đó quay người, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Đi ra sơn động về sau, Hoài Tật dương mắt nhìn trên mắt hồng, chỉ gặp phía sau hắn lập tức hiện hóa ra 6 đôi huyết hồng sắc quang chi cánh chim. Lập tức, hắn kia 6 đôi cánh chim bỗng nhiên chấn động, thân thể lập tức như là bôi đen màu đỏ lưu quang, lướt về phía không trung. Hắn đứng vững tại 1000m trên không trung, quan sát phía dưới tuyết sơn, hai tay một trường, trong miệng trả giá một tiếng kinh thiên động địa hò hét. Mễ ỉ. Tiếng hò hét như là quần quần sấm rền thanh âm vang vọng mà lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Rầm rầm rầm. Dưới chân hắn cái kia liên miên chập trùng tuyết sơn phát sinh kinh thiên bạo tạc, hòn đá bay loạn, băng tuyết bay tán loạn, khủng bố dọa người. Lập tức, ngoại tần thay đổi phương hướng, lại lần nữa dương ra quang chi cánh chim, hóa thành một đoàn màu đỏ thấm lưu quang, vạch phá trời cao, hướng phía trong đó một cái phương vị lao đi, chớp mắt biến mất tại tuyết sơn phía trên. Cùng một thời gian, băng đảo, huyết tộc lãnh địa. Tất cả huyết tộc thành viên cũng nghe được vừa rồi kia một tiếng hò hét, cũng cảm thấy lực lượng kinh khủng kia. Cho nên, tất cả mọi người nhìn qua thanh âm nơi phát ra chỗ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lúc này, khát máu quỷ bức tử trong pháo đài cổ bỏ ra. Tộc trưởng, chúng ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, chúng ta chỉ cảm thấy có một cỗ rất cường đại lực lượng càn quét đi qua, mà lại, cỗ lực lượng này hết sức quen thuộc. Một cái huyết tộc thành viên về nói. Ừm, ta cũng cảm thấy. Khát máu quỷ bức nhẹ gật đầu, nếu mày nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói là một vị nào đó tộc trưởng xuất quan rồi. 10 giờ sáng nhiều chuông. Bên dưới bầu trời xanh, sóng biển không ngừng mà vớt di thất chi đảo bờ biển. Tạ Dụ hoàn toàn yên tĩnh, trên đảo các cư dân tất cả đều bận rộn làm mình sự tình, tiến tinh hài hòa. Lúc này, tại di thất chi đảo phụ cận một cái tên là Ánh Trăng đảo trên đảo nhỏ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Một đạo to rõ tiếng hò hét ở trên đảo vang vọng mà lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đỏ rực nhảy đến trên không trung, như là hỏa chi phượng hoàng. Mà đạo thân ảnh này chính là đang luyện công Cố Tiểu Nhiễm. Hỏa diễm hừng hực địa thiêu đốt lên, như là hỏa chi sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Rầm rầm. Kia hỏa diễm nóng rực trực tiếp đem phương biên 100m bên trong hòn đá cùng bùn đất đều cho đốt thành cho bụi, 10 điểm khủng bố. Trải qua cái này một tuần lễ bán bọn, Cố Tiểu Nhiễm cũng thành công bước vào vạn tượng cảnh giới tiểu thành, cũng có thể thành thạo thi triển Hoàng Thiên Phượng Vũ quyết bên trong tuyệt kỹ, Phượng Vũ Cửu Thiên. Mà lại, theo tu vi đột phá, Cố Tiểu Nhiễm thực lực bạo tăng không ít. Hàn Băng Trưởng. Lại là một đạo khét kêu tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp một đạo mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, sơn thác biển chuyển cao gầy dáng người Cố Khuynh Thành thôi động thể nội hàn khí, hướng phía trên đại dương bao la đánh ra hai trưởng. Ầm ầm. Hai trưởng đánh ra, chỉ thấy hai con to lớn từ hàn khí ngưng tụ mà thành băng trưởng như là máy đuổi đất, đem nước biển cho vén đến mấy trượng chi cao, như là hình thành một mảnh che khuất bầu trời thủy chi màn sân khấu. Đóng băng. Cố Khuynh Thành lại là một tiếng quát nhẹ, song trường đẩy, hùng hậu băng hàn chi khí phóng thích mà ra. Trong chốc lát, cái này nhấc lên mấy trượng chi cao nước biển, khoảng chừng mấy tấn nặng nước biển bị đông cứng thành khối băng, như là hình thành một mặt tường băng. Ánh mặt trời chiếu ở chỗ này trên tường băng, tản mát ra chói mắt màu băng lam quang mang, chói lóa mắt. Bây giờ, Cố Khuynh Thành cũng đột phá đến vạn tượng chút thành tiểu cảnh giới, thực lực cũng nhận được chất bay vọt, cũng có thể linh hoạt thi triển Lạc Nguyệt Tâm Kinh bên trong tuyệt kỹ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bốn chuôi cuốn quanh lấy u tử sắc chân khí liễu diệp phi đao từ một tòa núi lớn phía trên đáp xuống, như là bốn viên đạn đạo, mục tiêu trực chỉ trên biển kia mặt tường băng. Chương 2515, có chút ý tứ. Chương 2515, có chút ý tứ. Cái này bốn ngọn phi đao tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã từ ngoài ngàn mét trên núi tới gần trên biển mặt này tường băng. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm đều là giật mình, sửng sốt chưa kịp phản ứng. Ầm 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 ầm. Một giây sau, cái này bốn ngọn phi đao liền hung hăng đụng vào mặt này khoan hậu trên tường băng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận răng rắc tiếng vang lên, kia chừng 20 thước cao, 0.5m dày tường băng trực tiếp vỡ ra một đạo đạo liên ngân. Sau đó, mặt này nặng nề tường băng toàn bộ vỡ vụn, lập tức sụp đổ, thành băng tinh, rơi vào nước biển bên trong. Tiêu Lãnh Ngọc thấy cảnh này, Cố Khuynh Thành sửng sốt bị tức nổ, trực tiếp gầm thét một tiếng. Một bên Cố Tiểu Nhiễm thì là lắc đầu bất đắc dĩ. Tại Ánh Trăng ở trên đảo, trừ mình cùng tỷ tỷ bên ngoài, còn có một người, đó chính là Tiêu Lãnh Ngọc. Cái này một tuần lễ bên trong, nàng đối chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Tỷ tỷ của mình cùng Tiêu tỷ tỷ trừ phối hợp tu luyện bên ngoài, hai người thỉnh thoảng sẽ đánh bên trên một trận. Nhưng bởi vì thực lực của hai người đều không khác mấy, cho nên đều có thắng thua, bất phân cao thấp. Cố Khuynh Thành xoay người, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, dương mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp một đạo mặc tử sắc đồ thể thao Tiêu Lãnh Ngọc từ phương xa hối hạ lướt đi tới. Cũng liền ngắn ngủi nửa phút, dáng người thướt tha Tiêu Lãnh Ngọc liền tới đến Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm trước mặt hai người. Cố Khuynh Thành, ngươi ngưng tụ ra tường băng giống như không thế nào kiên cố nha, dễ dàng như vậy liền bị ta cho đánh nát. Tiêu Lãnh Ngọc cười duyên nói, chúng ta không phải đã nói, mình luyện mình, không liên quan tới nhau a. Cố Khuynh Thành tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh Ngọc. Tiêu Lãnh Ngọc giang tay ra, nói, mình luyện công quá không có ý nghĩa, dù sao hiện tại tu vi của chúng ta đều đột phá đến vạn tượng chút thành tựu cảnh, nếu không hai chúng ta lại đến luận bàn một chút thế nào? Tiêu tỷ tỷ, nếu không các ngươi liền đừng đánh đi. Cố Tiểu Nhiễm buồn rầu nói, cái này một tuần lễ bên trong, hai người các ngươi đều đánh hơn 30 trận, làm sao còn muốn đánh à? Tiểu Nhiễm, đây là ta cùng ngươi tỷ tỷ sự tình, ngươi cũng không cần quản. Tiêu Lãnh Ngọc khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành, cười híp mắt nói, Cố Khuynh Thành, thế nào, muốn hay không đánh với ta? Ngươi nếu là không đánh, cũng được, vậy ngươi liền phải thừa nhận ngươi không bằng ta. Muốn đánh liền đánh, bớt nói nhảm. Cố Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, nói, ta làm sao có thể đánh không lại ngươi? Quả thực khôi hài. Thật sao? Tiêu Lãnh Ngọc khẽ miệng vẩy một cái, nói, vậy liền đi thử một chút đi. Thử một chút liền thử một chút, ta há sợ ngươi sao? Cố Khuynh Thành khét kêu một tiếng, trực tiếp đem vạn tượng chút thành tựu chân khí chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ho ho ho. Trong chớp mắt, cuồng phong càn quét, từng đợt băng hàn chân khí từ Cố Khuynh Thành thể nội phóng thích mà ra. Phương viên ngoài trăm thước nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, xuống đến không độ. Chỉ gặp Cố Khuynh Thành toàn thân trên dưới giống như bị một đoàn hào quang màu u lam cho bao phủ, coi là thật như là băng chi nữ thần. Mẹ của ta a, tỷ tỷ lúc này là đến thật a. Cố Tiểu Nhiễm nhíu môi, tranh thủ thời gian cách xa xa, đồng thời phóng xuất ra hỏa diễm chân khí hộ thể, chống cự rét lạnh. Khi Cố Khuynh Thành đem chân khí chi lực phóng xuất ra lúc, Tiêu Lãnh Ngọc cũng không có chút gì do dự, cũng đem chân khí trong cơ thể chi lực cho phóng thích ra ngoài. Bởi vì có chân khí hộ thể, cho nên Tiêu Lãnh Ngọc cũng không có bị cố hàn khí kia cho cái nhiễu. Hàn băng trưởng. Cố Khuynh Thành không nói hai lời, trực tiếp nâng lên song trưởng, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đánh ra hai trưởng. Bởi vì Cố Khuynh Thành là thật bị tức đến, cho nên cái này đánh ra hai con băng trưởng, so với vừa rồi muốn càng lớn, càng nặng nề, cũng càng vì rất lạnh. Cái này hai con to lớn băng trưởng giống như hai ngọn núi lớn, phi tốc hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc nghiền ép quá khứ, những nơi đi qua, trên đất nham thạch đều bị nghiền nát, bạo tạc, uy lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Ha ha, có chút ý tứ mà. Tiêu Lãnh Ngọc thấy Cố Khuynh Thành thật sự quyết tâm, cho nên cũng không có nương tay. Nàng chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân ảnh điệu điệu trực tiếp nhảy đến trên không trung. Phá ảnh cử biến, biến đổi thanh phong từ liễu. Khẽ kêu âm thanh vừa rơi xuống. Xiu xiu xiu. Tiêu Lãnh Ngọc cảm thầm bất khí, cổ tay rung lên, năm chôi liễu diệp phi đao trực tiếp rời khỏi tay, mang theo sát khí mãnh liệt, hướng phía Cố Khuynh Thành đánh ra đến hai con to lớn băng trưởng xung kích mà lên. Trong chốc lát, rầm rầm rầm. Từng đợt oanh minh tiếng nổ vang lên, kia hai con băng trưởng trực tiếp bị bốn ngọn phi đao cho đánh nát thành băng. Về phần Tiêu Lãnh Ngọc vung ra đến bốn chôi liễu diệp phi đao cũng phá thành mảnh nhỏ. Lên cho ta. Tiêu Lãnh Ngọc rơi xuống đất mấy mắt, tay phải hướng thẳng đến cách đó không xa nước biển đánh ra một đạo chân khí chi lực. Ào ào ào. Chỉ gặp nước biển bắt đầu kịch liệt lan lộn, sau đó như là màn sân khấu, bị cỗ lực lượng này càn quét mà lên. Khi màn nước lên tới cao 7-8 mét lúc, cái này nước biển vậy mà biến thành lưỡi đao hình dạng, hướng phía bên bờ Cố Khuynh Thành kích xạ đi qua. Hiu hiu hiu. Nay từng mảng nước biển hình thành u tử sắc lưỡi đao tại chân khí bao khỏa phía dưới, trở nên kiên cố vô cùng, như là thật lưỡi đao. Phanh phanh phanh. Kia vô số trôi đao lưỡi đao những nơi đi qua, đem bên bờ đá ngầm cho toàn bộ đánh nát. Tiếng nổ lên, cự thạch cuồn loạn bay múa. Mắt thấy cái này vô số trôi nước biển hình thành lưỡi đao phong tới, Cố Khuynh Thành sầm mặt lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, lạc thần múa. Chỉ gặp Cố Khuynh Thành thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ, tại không trung mang ra hư ảo tàn ảnh, trực tiếp tránh đi nước biển lưỡi đao công kích mãnh liệt. Chỉ gặp trên mặt đất bị đánh ra từng cái hố sâu, trên đất nham thạch cũng toàn bộ bị đánh cho khối vụn. Có thể nghĩ Tiêu Lãnh Ngọc lần này công kích vẫn là tương đối hung mãnh. Tại tránh đi làn công kích này về sau, Cố Khuynh Thành thân ảnh thẳng lướt mà lên, trong chớp mắt tới gần cách đó không xa Tiêu Lãnh Ngọc. Tại ở gần Tiêu Lãnh Ngọc sát na, Cố Khuynh Thành không nói hai lời, trực tiếp nâng lên ngưng tụ hàn băng chân khí song trường, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc ngược đánh ra. Hưng hục, hai đạo tiếng xe gió lên, cái này hai trưởng lực lượng thế nhưng là tương đương dọa người. Tiêu Lãnh Ngọc thu hồi tiểu dung, hai con ngươi trầm xuống, cũng nâng lên ngưng tụ chân khí song trường, nên đón tiếp lấy. Phanh phanh, bốn trưởng va chạm, chân khí tiếng nổ như sấm nổ vang. Một đạo đạo khí sóng như là vỡ đê hồng thủy, hướng phía bốn phương tám hướng cuồn hướng mà đi. Đem chung quanh 100m bên trong hết thảy đồ vật đều cho toàn bộ chấn vỡ. Hòn đá tung bay, nồng bụi cuồn cuộn. Tại cái này nồng bụi bên trong, Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc không tiếp tục kế tiếp theo công kích từ xa, mà là triển khai cận chiến. Hai nữ nhân ai cũng không phục ai, tại trên tạ rổ di động cao tốc lấy, xuất trưởng, huy quyền, đá chân, như là một đạo tia chớp màu xanh lam cùng một đạo tử sắc thiểm điện tại trên tạ rổ kịch liệt va chạm. Phanh phanh phanh. Từng đợt va chạm kịch liệt tiếng vang lên, hai người tại nồng bụi bao phủ xuống, sửng sốt để Tiểu Nhiễm đều nhanh theo không kịp hai người tiết tấu của chiến đấu. Ông trời ơi, thật nhanh. Cố Tiểu Nhiễm mở lớn lấy miệng nhỏ, kinh hô nói, khó nói phẫn nộ thật có thể để người mạnh lên a. Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc cận chiến, một mực cầm tiếp theo hơn 100 chiêu, gần 10 phút, hai người mới bị chấn khai. Xuy, xuy. Thân ảnh của hai người bị bắn ra 20-30m xa, hai chân đều đem trên mặt đất vạch ra bốn đạo thật sâu vết tích. Bởi vì vừa rồi chiến đấu tương đối kịch liệt, mà lại bất phân thắng bại, cho nên hai người trên trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp xuất hiện có chút hỗn loạn. Kết quả là, hai người cùng nhìn nhau lấy, nhẹ nhàng thở hào hẹn, điều chỉnh nội tức, chuẩn bị tái chiến. Rất nhanh, một phút đi qua. Nhị biến bạch hồng có nhật. Tiêu Lãnh Ngọc rất nhanh liền tập trung ý chí, nàng hai tay vừa nhấc, vạn tượng chân khí ngưng tụ tại trong hai tay, sau đó trực tiếp vung ra ba thanh liễu diệp phi đao. Chỉ gặp cái này ba thanh liễu diệp phi đao tựa hồ nhận dẫn dắt, mang theo bảng bạc lực lượng siêu 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 địa trên mặt đất dạo qua một vòng. Bạch. Chỉ gặp cái này ba thanh liễu diệp phi đao trực tiếp đem đại địa cho cắt ra một cái hình tròn, sau đó chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn. Một đạo dài đến mười mấy mét, như là 100 năm thân cây thô bùn đất trụ lớn phóng lên tận trời, đứng vững giữa trời, rộng lớn vô cùng. Kia bùn đất trụ lớn dưới ánh mặt trời, tản ra hào quang màu sẫm sẫm. Đi. Lập tức, Tiêu Lãnh Ngọc khẽ quát một tiếng, hai tay tỉnh lình bung lên. Chỉ gặp cái này đạo bùn đất trụ lớn tại ưu tử sắc chân khí bọc vào, như là một đạo cuồng bạo công thành truy, hướng phía xa xa Cố Khuynh Thành cuồng hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Bùn đất trụ lớn chỗ cấp chi địa, hết thảy tất cả đều bị đánh cho vỡ nát. Cố Tiểu Nhiễm thấy thế, sửng sốt bị giật mình tê lên, tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Tỷ, cẩn thận." Chương 2516, song tiêu tranh phòng. Chương 2516, song tiêu tranh phòng. Mắt thấy Tiêu Lãnh Ngọc cái này kinh khủng một chiêu đánh tới, Cố Khuynh Thành sắc mặt lập tức lại biến. Cái này dọa người uy áp sửng sốt để Cố Khuynh Thành không khỏi thân thể mềm mại run nhẹ lên. Bất quá, Cố Khuynh Thành rất nhanh liền tập trung ý chí, sau đó hai tay thỉnh lình bung lên. Hô hô hô. Một trận so trước đó càng thêm hung hãn hàn khí từ thân thể của nàng bên trong phóng thích ra ngoài. Huyền băng chi thuẫn. Trong chớp mắt, một mặt dài đến 6-7 mét, rộng chừng 3-4 m, dày đến 1-2 mét màu u lam băng thuẫn xuất hiện tại Cố Khuynh Thành trước mặt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Lãnh Ngọc đánh ra cái này đạo tráng kiện bùn đất trụ lớn nặng nề mà đụng vào huyền băng chi thuẫn bên trên, giống như trên chiến trường cổ công thành chuyên đệ ở cửa thành phía trên. Bởi vì lượng nữ đều sử xuất tất cả vũ liếng, lực lượng cũng bạo tăng đến các nàng có thể khống chế cực hạn, cho nên phương viên 100 m đại địa cũng không khỏi đi theo chấn động một cái. Cố Khuynh Thành vốn cho là mình huyền băng chi thuẫn có thể ngăn lại Tiêu Lãnh Ngọc một cách này, thế nhưng là một giây sau, để nàng ảo nào chính là cái này nặng nề huyền băng chi thuẫn vậy mà xuất hiện đạo đạo liên ngân. Cái này Cố Khuynh Thành cắn răng, hay là ngăn không được công kích của nàng sao? Ngay tại Cố Khuynh Thành đang chuẩn bị thừa dịp cái này khe hở né tránh lúc để nàng vui mừng chính là cái này đạo tráng kiện bùn đất trụ lớn cũng xuất hiện đạo đạo liên ngân. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, giang giác giang giác, từng đợt vỡ tan tiếng vang lên. Chỉ gặp không chỉ có là Cố Khuynh Thành huyền băng chi thuẫn vỡ vụn, Tiêu Lãnh Ngọc đánh ra bùn đất trụ lớn cũng đi theo vỡ vụn, băng tinh bay loạn, cắt đá cuốn bay, hai luồng chân khí chi lực hướng phía bốn phương tám hướng dẫn hướng mà đi. Trên đảo đá ngầm bị hướng hủy, nơi xa trong rừng cây cối cũng bị hướng đoạn mất một mảng lớn, nước biển cũng bị lật tung bắt đầu, trên mặt biển lăn lộn gào thét như là dẫn phát hải khiếu, uy lực phá lệ dọa người. Đợi đến hết thảy bình ổn lại, gió biển thổi vụn cắt đuôi, chỉ gặp hai đạo huyền chuyển thân ảnh cách xa nhau 20-30 m, đối lập mà đứng, nhìn qua lẫn nhau. Cố Khuynh Thành, không tệ lắm, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, sức phòng ngự của ngươi vậy mà lại tăng mạnh. Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, nói, xem ra ngươi ta ở giữa thực lực đích thật là bất phân cao thấp, vậy kế tiếp chúng ta cũng không có làm hạ thấp đi tất yếu. Cho nên, chúng ta hay là nhanh đi tìm cái kia tiểu phôi đản đánh một trận, đón hắn ba chiêu, để phía sau hắn mang theo chúng ta đi đánh chư thần liên minh đi. Không được. Cố Khuynh Thành lúc này về câu. Có ý tứ gì? Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh? Đương nhiên. Cố Khuynh Thành nhíu mày liễu, mạnh hơn mà nói, hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại, nếu không không cho ngươi rời đi. Nhất định phải đánh. Tiêu Lãnh Ngọc hỏi một câu. Kỳ thật nàng cũng chỉ là muốn tìm Cố Khuynh Thành luận bàn một chút thôi, không nghĩ tới thật đi liều chết liều mạng. Nhất định phải đánh. Cố Khuynh Thành ánh mắt kiên định về câu. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nói, được thôi, đã nhất định phải đánh, vậy ta liền phụng đổi tới cùng. Tiêu Lãnh Ngọc, ra chiêu đi. Cố Khuynh Thành hướng về phía Tiêu Lãnh Ngọc quát nhẹ một tiếng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đánh liền đánh, còn sợ ngươi không thành. Tiêu Lãnh Ngọc cũng có tính tình, đã Cố Khuynh Thành muốn đánh, nàng tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lãnh Ngọc hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể lập tức nhảy đến 20-30 m không trung. Phá ảnh tự biến, tam biến cao sơn lưu thủy. Tiêu Lãnh Ngọc cánh tay phải vừa nhấc, thấu 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 sáu chuôi liễu diệp phi đao trực tiếp cùng xạ mà ra. Trong đó ba thanh phi đao ở trên không xoay tròn cấp tốc, mà khác ba thanh phi đao hướng phía biển cả phương hướng giận bắn mà ra. Khi tiêu ba thanh đến trên biển về sau, ở trên biển cũng bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Cũng liền ngắn ngủi 10 giây đồng hồ thời gian, chỉ gặp nước biển hình thành một đạo tráng kiện cột nước cùng một đạo cắt đá hình thành cột đá đi theo phóng lên tận trời. Một cột nước cùng một đạo cột đá dài đến 10 mấy mét, như là một lam một cho hai đầu cự long, tại không trung bốc lên một tuần, sau đó đâm rách không khí, hướng phía dưới Cố Khuynh Thành đánh thẳng tới. Thanh thế phá lệ kinh người. Huyền băng kiếm. Cố Khuynh Thành thấy cái này hai đầu tựa như cự long cột nước cùng cột đá hướng phía mình cuồng hướng mà đến, lập tức đem thể nội hàn băng chân khí ngưng tụ thành một thanh không gì không phá băng kiếm. Bởi vì lúc trước nàng một mực nhìn thấy Diệp Phi sử kiếm, cảm thấy Diệp Phi kiếm thuật đích sắc rất lợi hại, cho nên ngay tại Diệp Phi chỗ ấy học trộm một chiều, đem mình hàn băng chân khí ngưng tụ thành kiếm. Sau đó, Cố Khuynh Thành hướng phía trong đó một đầu thủy chi cự long đống nhiên vung ra một kiếm. Hoắc! Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, đầu này thủy chi cự long trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn. Bị chém đứt thủy chi cự long trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nước biển, hướng phía dưới hạ xuống, như là hạ xuống mưa rào tầm tã. Hoa! Thì, ngươi thật lợi hại nha. Xa xa Cố Tiểu Nhiễm thấy cảnh này, nghiễm nhiên thành Cố Khuynh Thành tiểu fan hâm mộ, ngạc nhiên kêu lớn lên. Cố Khuynh Thành cười đắc ý, đang chuẩn bị huy kiếm chặt đứt đầu kia màu xám bùn đất cự long lúc, thế nhưng là đầu kia màu xám cự long cũng đã tới gần. Nàng căn bản là không có cách tái phát động tiến công, chỉ có thể giơ tay lên bên trong huyền băng kiếm đón đỡ. Bang! Chỉ nghe thấy một trận va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Cố Khuynh Thành trực tiếp cả người lẫn kiếm bị chấn động đến bay ra ngoài. Tỷ! Cố Tiểu Nhiễm thấy thế, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Bất quá, Cố Khuynh Thành tại đánh bay ra ngoài 20 mấy mét về sau, lăng không một cái lộn ngược ra sau đằng, thân thể liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lập tức, Cố Khuynh Thành tại rơi xuống đất một khắc này, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, tay cầm huyền băng kiếm, thân thể trực tiếp bắn ra. Mà đầu kia màu xám bùn đất cự long cũng tiếp tục truy kích tới, chuẩn bị tập kích Cố Khuynh Thành. Ôi! Cố Khuynh Thành khép kêu một tiếng, đang áp sát đầu kia màu xám cự long lúc, thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao, sau đó đống nhiên một kiếm, hướng phía đầu này đánh thẳng tới màu xám cự long bổ ra một kiếm. Bạch! Một kiếm bổ ra, như là một đạo màu băng lam tiệm điện xẹt qua chân trời, chói lọi chói mắt lại tràn đầy vô tận lực sát thương. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Cố Khuynh Thành một kiếm này trực tiếp đem đầu này bùn đất ngưng tụ mà thành màu xám cự long chém thành hai đoạn. Rầm rầm rầm, chân khí tán loạn, bị chém đứt màu xám cự long từng đoạn địa rơi xuống, đem đại địa nện đến chấn động mãnh liệt, sau đó hóa thành cát đá, mất đi tính công kích. Hô, Cố Khuynh Thành khẽ nhả một ngụm trọc khí, cầm Huyền Băng kiếm hai tay khẽ run, lúc này mới có thể có cơ hội có thể thở dốc. Nghĩ đến vừa rồi hung hiểm một màn, Cố Khuynh Thành liền cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải mình phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ vừa rồi mình thật sẽ thụ thương. Khó trách Diệp Phi luôn nói, hai người đối chiến, thắng bại chính là trong chớp mắt, một ly một hào sự tình. Đang biến hóa muôn vàn chiến đấu bên trong, một cái không chú ý liền sẽ bị đánh bại, thậm chí tử vong. Cố Khuynh Thành sầm mặt lại, nghĩ thầm, xem ra chính mình phải càng thêm chuyên chú mới được. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc thấy mình công kích bị phá hủy, chẳng những không tức giận, ngược lại chiến ý bốc lên, càng thêm hưng phấn lên. Nàng cười nhạt một tiếng, nói, "Cố Khuynh Thành, này mới đúng mà, ngươi nếu là quá sớm liền bị ta đánh bại, vậy coi như không có ý nghĩa." Bớt nói nhảm. Cố Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, nói, "Muốn đánh liền đánh." "Tốt, kế tiếp theo." Tiêu Lãnh Ngọc đáp lại một tiếng, sau đó đem chân khí trong cơ thể chi lực đều phóng thích ra ngoài. Phá ảnh tự biến, tứ biến tinh múa lượn vòng. Đương theo lấy một tiếng khét kêu, Tiêu Lãnh Ngọc hai tay bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy u tử sắc chân khí tại không trung cấp tốc ngưng tụ, hình thành từng chuôi chân khí phi đao. Vô số chuôi u tử sắc chân khí phi đao như là che khuất bầu trời màn sân khấu, lại như đẩy trời tinh thần, tô điểm lên không. Mắt thấy lít nha lít nhít chân khí phi đao xoay quanh ở trên không, Cố Khuynh Thành trong lòng hãi nhiên, sắc mặt lập tức lại biến. Nàng rõ ràng cảm giác được, Tiêu Lãnh Ngọc thả ra cô uy áp này, muốn so ba chiêu đầu uy áp càng khủng bố hơn. "Đi." Tiêu Lãnh Ngọc hai tay vung lên. Thấu thấu đấu. Chỉ gặp đầy trời chân khí phi đao mang theo vô cùng vô tận sát ý, hướng phía Cố Khuynh Thành phương vị cuồn cuộn xuống tới, chuẩn bị cho Cố Khuynh Thành tới một lần toàn phương vị oanh tạc. Huyền băng chiến giáp. Cố Khuynh Thành cũng biết mình không có khả năng lập tức đem nhiều như vậy nhiều chân khí phi đao đánh tan, cho nên trực tiếp phóng thích hàn băng chân khí, tại toàn thân của mình ngưng tụ ra một đạo màu u lam băng tinh chiến giáp, dùng cái này đến phòng ngự. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, kia vô số chuôi chân khí phi đao đã giáng lâm, Cố Khuynh Thành chô đứng vị trí bị cái này một đợt chân khí phi đao tiến hành cuồng oanh loạn tạc. "Tỷ." Xa xa Cố Tiểu Nhiễm thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến che miệng nhỏ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 2517, không tim không phổi. Chương 2517, không tim không phổi. Cố Tiểu Nhiễm không biết mình tỷ tỷ có thể hay không chịu được lấy cái này một đợt công kích, trong lòng mười điểm lo lắng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện tỷ tỷ đừng ra sự tình mới tốt. Nàng mặc dù rất muốn ngăn cản Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc tiếp tục chiến đấu, nhưng là, nàng biết hai người căn bản sẽ không nghe nàng. Xem ra, muốn ngăn cản các nàng chiến đấu, vậy thì phải đem Phi Ca tìm đến. Các nàng khẳng định sẽ nghe Phi Ca. Nghĩ đến cái này, Cố Tiểu Nhiễm liền làm quyết định. Đợi chút nữa mình lại khuyên một chút, nếu như hai người nếu là còn không nghe, vậy mình liền đi tìm Phi Ca. Rầm rầm rầm. Lúc này, kia vô số chuôi chân khí phi đao vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng phía Cố Khuynh Thành phương vị khởi xướng xung kích, mặt đất chấn động, cát đá cuồn vũ, sửng sốt thấy không rõ Cố Khuynh Thành thế nào. Tiêu Lãnh Ngọc cũng hơi nhíu lên lông mày, tâm lý có chút bất an. Nàng chỉ là muốn cùng Cố Khuynh Thành luận bàn một chút, cũng không có nghĩ qua hạ sát thủ. Chẳng lẽ nói, một kích này uy lực quá lớn rồi, sẽ không phải thật đem Cố Khuynh Thành đả thương đi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Lãnh Ngọc gấp giọng hô to, "Cố Khuynh Thành, ngươi thế nào, không có sao chứ?" Thế nhưng là, Tiêu Lãnh Ngọc tiếng nói vừa hạ xuống, "Siêu." Chỉ nghe thấy một đạo tiếng xé gió lên, một đạo toàn thân trên dưới tản ra hào quang màu u lam thân ảnh như là một đạo màu lam địa thần, trực tiếp từ cắt bụi bên trong bật ra, thẳng đến Tiêu Lãnh Ngọc mà đi. "Cố Khuynh Thành." Tiêu Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, thấy rõ cái này đạo xung kích tới thân ảnh, làm hại mình bạch bạch lo lắng một trận, nguyên lai cô nàng này không có việc gì. Lúc này, Cố Khuynh Thành sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi tản ra lạnh lẽo và mang. Mặc dù vừa rồi kia một đợt công kích không có thương tổn đến nàng, nhưng kia một trận của mình loạn tạc, quả thực chấn động đến thân thể nàng run lên, rất khó chịu. Cho nên, tại ở gần Tiêu Lãnh Ngọc một khắc này, Cố Khuynh Thành không nói hai lời, trực tiếp huy động trong tay Huyền Băng kiếm, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc bổ tới. Tiêu Lãnh Ngọc biến sắc, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhanh lùi lại ra ngoài chừng 10 mét xa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phản ứng kịp thời Tiêu Lãnh Ngọc tránh đi Cố Khuynh Thành một kiếm này. Bất quá, Tiêu Lãnh Ngọc vừa rồi chỗ đứng địa phương thì là bị đánh ra một đạo thật sâu lỗ hổng. "Cố Khuynh Thành, ngươi đến thật." Tiêu Lãnh Ngọc lập tức bị tức đến. May mà mình mới vừa rồi còn đang lo lắng nàng, thật không nghĩ đến một giây sau nàng liền đối với mình kêu đánh kêu giết, thực tế là quá làm giận. Chiến đấu vốn chính là nghiêm túc, khó nói ngươi cho rằng ta cùng ngươi náo chơi vui. Cố Khuynh Thành trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc xông tới. "Tốt." Tiêu Lãnh Ngọc gật đầu một cái, thanh âm thanh lãnh mà nói, "Đã đến thật, vậy ta cũng sẽ không lại đối thủ hạ ngươi lưu tình." "Ai bảo ngươi hạ thủ lưu tình rồi? Muốn đánh liền nghiêm túc điểm, miễn cho đến lúc đó ta thắng cũng thắng được không thoải mái." Cố Khuynh Thành đáp lại một câu, sau đó lại là một kiếm, bổ về phía Tiêu Lãnh Ngọc. Tiêu Lãnh Ngọc một cái lắc mình tránh đi một kiếm này về sau, hai tay vung lên, hai đạo chân khí đánh ra ngoài. Chỉ gặp kia vô số chuôi chân khí phi đao đem Cố Khuynh Thành vị trí mới vừa đứng oanh tạc ra một cái hố sâu về sau, thình lình thay đổi phương hướng, lại hướng phía Cố Khuynh Thành phía sau xung kích đi qua. Cảm giác được phía sau truyền đến khí tức nguy hiểm, Cố Khuynh Thành chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiến công Tiêu Lãnh Ngọc, mà là tranh thủ thời gian quay người không ngừng huy động trong tay Huyền Băng kiếm, chuẩn bị trước đánh tan những này chân khí phi đao lại nói. Mặc dù Cố Khuynh Thành không am hiểu kiếm thuật, nhưng nàng cái này một trận loạn vùng, bên mông kiếm uy thế ra, đem cái này lít nha lít nhít chân khí phi đao cho đánh tan không ít. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Kinh liệt oanh tạc âm thanh cùng tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, kinh thiên động địa thanh thế, trực tiếp quyết tán ra ngoài. Nơi xa quan chiến Cố Tiểu Nhiễm lập tức gấp, lớn tiếng hô nói, "Tỷ, Tiêu tỷ tỷ, đừng đánh, các ngươi đừng đánh." Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc căn bản liền không có nghe Cố Tiểu Nhiễm lời nói, mà là chiến đấu không ngừng lấy, căn bản cũng không có ý dừng lại. Lúc này, tại khoảng cách ánh trăng đảo cách đó không xa tinh thần ở trên đảo. Oeng, trên mặt biển như là tung ra một viên nước sâu như lôi, nước biển bị chấn động đến phóng lên tận trời. Diệp Phi thì là tay cầm chân khí cự kiếm, tiểu như kinh long, từ trong biển nhảy ra. Chân hắn đạp một thanh kim kiếm, siêu một tiếng, cấp tốc trở lại trên bờ. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, ánh trăng ở trên đảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Diệp Phi tò mò hỏi. Phi ca, chúng ta cũng không biết ánh trăng ở trên đảo chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm giác tựa như là có người đang đánh nhau. Đường Vũ về nói. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói, vậy ta đi qua nhìn một chút. Nói, Diệp Phi trực tiếp thay đổi phương hướng, chân đạp kim kiếm, như là một vòng kim sắc lưu quang, hướng thẳng đến xa xa ánh trăng đảo lướt tới. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Đường Vũ đề nghị nói. Tốt. Lục Khinh Hồng gật đầu đáp ứng. Bất quá, bởi vì Lục Khinh Hồng vừa mới học được ngự kiếm thuật, cũng không thể kéo dài bao lâu, cho nên không cùng Diệp Phi đồng dạng thi triển ngự kiếm thuật bay qua, mà là cùng Đường Vũ, Trương Bảo Côn cùng một chỗ ngồi lên một chiếc cano, thẳng đến ánh trăng đảo. Mặc dù tinh thần đảo cùng ánh trăng đảo cách xa nhau 2-3 hải lý, nhưng đối với Diệp Phi đến nói, điểm này khoảng cách căn bản không tính là cái gì, cơ hội là trong vòng mấy cái hít thở liền đến ánh trăng đảo. Khi Diệp Phi đến ánh trăng đảo trên không lúc, liền thấy phía dưới một tử một lam hai thân ảnh ngay tại di động cao tốc, kịch liệt va chạm. Mặc dù cái này hai thân ảnh tốc độ di động rất nhanh, nhưng Diệp Phi hay là thấy rõ bộ dáng của hai người. Khuynh Thành, Ngọc Nhi. Khi nhìn rõ hai nữ nhân này bộ dáng về sau, Diệp Phi lập tức cười khổ không thôi, cảm giác có chút đau đầu. Hai nữ nhân này vốn là tính cách không hợp, ngày thường bên trong liền thích lẫn nhau đổi. Hai người bọn họ nếu là đánh lên, chỉ sợ rất khó kết thúc ga mà lại, nhìn ở trên đảo bừa bộn một mảnh, chỉ sợ hai người này hẳn là đánh thật lâu. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức đáp xuống, tán đi kiếm ý, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Phi ca. Nhìn thấy Diệp Phi đến, Cố Tiểu Nhiễm lập tức tâm lý vui mừng, nói, Phi ca, vừa rồi ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi, đã ngươi đến, vậy liền quá tốt. Tiểu Nhiễm, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì Khuynh Thành cùng Ngọc Nhi đánh lên rồi? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Cố Tiểu Nhiễm giang tay ra, nói, một tuần lễ trước, ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị lựa chọn tại cái này trên đảo nhỏ tu luyện, Tiêu tỷ tỷ càng muốn theo tới, nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Ngươi cũng biết, tỷ ta cùng Tiêu tỷ tỷ không hợp nhau nha, cho nên cái này một tuần lễ đến nay, các nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đánh một trận. Trước đó đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo, sau khi đánh xong liền đi tu luyện. Nhưng hôm nay, hai người đều nghĩ phân ra một cái thắng bại, cho nên bắt đầu ra tay đánh nhau, ngừng đều không dừng được. Phi ca, tỷ ta cùng Tiêu tỷ tỷ đều rất nghe lời ngươi, ngươi hay là khuyên nhủ các nàng đi, để các nàng đừng đánh, đến lúc đó nếu là thật xảy ra chuyện, vậy coi như không tốt. Nghe xong Cố Tiểu Nhiễm nói lời, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, cười nhạt một tiếng, nói, khó trách ta thế nào cảm giác Khuynh Thành cùng Ngọc Nhi thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy, nguyên lai là chuyện như vậy à. Cái gì cùng cái gì à? Cố Tiểu Nhiễm gấp, Phi ca, ngươi còn thất thần làm gì à, nhanh đi ngăn cản hai người bọn họ à. Yên tâm đi, liền để các nàng đánh đi. Diệp Phi cười cười, nói, hai người bọn họ thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, coi như một mực đánh xuống, cũng rất khó phân ra một cái thắng bại, các nàng đánh mệt mỏi tự nhiên là sẽ dừng tay. Phi ca, ngươi cũng quá không tim không phổi đi. Cố Tiểu Nhiễm tức giận nói, lỡ như các nàng thật nhất thời thất thủ, đem đối phương đả thương làm sao bây giờ? Đến lúc đó nếu ai làm bị thương, cuối cùng đau lòng còn không phải ngươi. Ngươi nha đầu này, đều học với ai, một bộ một bộ. Diệp Phi sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, các nàng sẽ không xảy ra chuyện. Vâng vâng vâng, ta mới lười nhác quản các nàng. Cố Tiểu Nhiễm lắc đầu, thở dài nói, đều là đại nhân, còn như thế để người không bất lo. Nói thật giống như ngươi cũng là người ta bất lo đồng dạng. Diệp Phi buồn cười nói. Cố Tiểu Nhiễm hướng Diệp Phi thử nhai răng, nói, không nói với ngươi, ta là muốn cho ngươi qua đây quên can, lại không phải để ngươi đến giáo dục ta. Diệp Phi nhéo nhéo Cố Tiểu Nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, nha đầu, nhìn cho thật kỹ, chiến đấu là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất, mà lại thông qua quan sát người khác chiến đấu cũng có thể đối với mình có chỗ dẫn dắt. Cố Tiểu Nhiễm bán tín bán nghi liếc mắt Diệp Phi, sau đó cũng đi theo Diệp Phi cùng một chỗ bắt đầu nghiêm túc quan sát Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc chiến đấu. Bởi vì Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc náo ra động tĩnh thực tế là quá lớn, cho nên trừ đằng sau theo tới Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ, tại cái khác ở trên đảo tu luyện các nữ nhân cũng đều đến. Chương 2518, tìm tới ngươi. Chương 2518, tìm tới ngươi. Diệp Phi, đây là làm sao vậy, vì cái gì Khuynh Thành cùng Lãnh Ngọc đánh lên rồi? Tân Mộc Lam nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Lam tỷ, ngươi cũng biết, Khuynh Thành cùng Ngọc Nhi hai người vốn là tính cách không hợp. Hai người bọn họ đánh lên, ta cảm thấy rất bình thường. Diệp Phi ca, vậy ngươi làm gì không đi quên nhủ hai vị tỷ tỷ à, các nàng lỡ như không cẩn thận làm bị thương đối phương làm sao bây giờ? Liêu Ý lo âu nói. Khỏi phải, liền để các nàng đánh đi. Diệp Phi nhìn qua cách đó không xa chiến trường, nói, hai người bọn họ thực lực không kém bao nhiêu, muốn thương tổn đến đối phương rất khó. Hai người bọn họ chiến đấu, sẽ chỉ kích phát tiềm lực của mình, tăng lên lực chiến đấu của mình, để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh. Mà lại, không phải có ta ở đây chỗ này sao, nếu là thật các nàng không dừng tay, ta sẽ lập tức đi ngăn cản. Nghe tới Diệp Phi nói như vậy, mọi người lúc này mới không nói thêm gì nữa, mà là giống như Diệp Phi, nhìn về phía chiến trường. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người chiến đấu, Liệu Ý Dương Nặc Lan, Lý Thi Vận, Hạ Khả Hình, Tô Lạc Nhạn năm người đều phi thường áo ước. bởi vì các nàng không có thực lực như vậy, mà lại tu vi cũng tăng lên rất chậm chạp, cũng không có đột phá đến vạn tượng cảnh. Diệp Phi, mặc dù hai người bọn họ tu vi đều là vạn tượng cảnh giới tiểu thành, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên, ta cảm giác hai người bọn họ vẫn là có khoảng cách. Ngươi cảm thấy, nếu quả thật đánh tới cuối cùng, ai hy vọng chiến thắng sẽ lớn hơn một chút? Tần Mộng Lam hỏi. Những nữ nhân khác cũng rất tò mò vấn đề này, muốn nhìn một chút Diệp Phi trả lời thế nào. Diệp Phi híp híp mắt, nói, nếu quả thật nếu bàn về kỹ xảo chiến đấu lời nói, ta cảm giác Ngọc Nhi càng mạnh một chút. Dù sao, tại không có tu luyện cổ võ thời điểm, Ngọc Nhi liền có một ít công phu quyền cước. Nhưng mà, Khuynh Thành rất thông minh, mà lại năng lực học tập rất mạnh, nàng có thể dựa vào hai điểm này, đền bù kỹ xảo chiến đấu bên trên không đủ. Bất quá, muốn thật đánh tới sau cùng lời nói, ta cảm thấy Ngọc Nhi hy vọng chiến thắng phải lớn một chút. Dù sao, kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực chiến đấu là thời gian ngắn bên trong học không được, mà là phải dựa vào nhiều năm chiến đấu tích lũy. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phi nói rất có lý, đều nhẹ gật đầu, kế tiếp theo quan sát Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người chiến đấu. Bất quá, Diệp Phi cũng thừa dịp lúc này, quét mắt các nữ nhân, cảm giác một chút. Quả nhiên như mình sở liệu, tu vi đột phá đến vạn tượng cảnh có Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc, Tần Mộc Lam, Cố Tiểu Nhiễm, Bạch Ngưng Băng. Tần Mộc Lam tu vi đột phá đến vạn tượng đại thành, Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc, Cố Tiểu Nhiễm cùng Bạch Ngưng Băng ba người thì là đột phá đến vạn tượng chút thành tựu cảnh. Về phần Elena, liền không cần phải nói, bởi vì hấp thu thần thạch năng lượng, Elena tu vi sớm đã đến cách trần cảnh giới tiểu thành. Kỳ thật, Diệp Phi là không nghĩ để cho mình các nữ nhân quấn vào trận đại chiến này, nhưng nghĩ tới mình đã định ra quy định, cũng không thể đổi ý, chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, Lý Thi Vận lặng lẽ đi đến Diệp Phi bên cạnh, nhỏ giọng nói, tới đây một chút, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Phi nghi hoặc mà liếc nhìn, cũng không biết Lý Thi Vận là có ý gì, liền đi theo đi đến một bên. Lý Thi Vận nhìn về phía Diệp Phi, gương mặt từng đỏ, có chút bức dứt bất an nói, Diệp Phi, ngươi có thể hay không giảm xuống một chút tiêu chuẩn a? Tuần lễ này ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới quy nguyên đại thành. Thế nhưng là, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng đi đối kháng chư thần liên minh, cho nên không được. Diệp Phi thần sắc túc mục, lúc này lắc đầu, không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả ý tứ. Ngươi, Lý Thi Vận nghe xong, lập tức bị tức đến, ngươi làm sao dạng này a, thương lượng một chút đều không được. Diệp Phi thật sâu thở dài, hai tay đỡ tại nữ nhân hai bờ vai, ôn nhu nói, Thi Vận, nói câu lời trong lòng. Kỳ thật, ta hy vọng chính là các ngươi đều có thể lưu tại ở trên đảo, như thế ta mới có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Dù sao, chiến đấu không phải cho đùa, trên chiến trường, nếu như thực lực không đủ, kia lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện, ta hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo còn sống. Ngươi, hiểu chưa? Nhìn xem nam nhân chân thành tha thiết ánh mắt, nghe tới nam nhân ôn nhu lời nói, Lý Thi Vận hốc mắt có chút phím hồng, thế nhưng là ta không nghĩ để ngươi một người đi đối mặt, ta nghĩ bồi tiếp ngươi. Diệp Phi ôn hòa cười một tiếng, méo méo gương mặt của nữ nhân nhi, nói, chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo còn sống, ta liền sẽ cảm thấy an tâm, mới có thể vứt bỏ hết thảy, không cố kỵ gì địa đi chiến đấu. Cho nên, an toàn của các ngươi chính là ta thuốc an thần, ngươi hiểu chưa? Lý Thi Vận hốc mắt bên trong nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, nàng nhẹ gật đầu, nói, ừm, ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo đợi ở trên đảo, chờ ngươi trở về. Tốt, đem nước mắt lau khô, nếu là cho Lam tỷ bọn hắn nhìn thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Diệp Phi trêu ghẹo nói. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, lau khô nước mắt, sau đó đi theo Diệp Phi hướng phía Tần Mộng Lam đám người phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Di Thất Chi đảo, phía sau núi sân huấn luyện, ánh nắng vẩy vào trong sân huấn luyện, sắt thép làm thành hàng rào tản ra lạnh lẽo qua mang. Ôi, Elena đứng tại sân huấn luyện bên trong, song quyền nắm chặt, trong miệng phát ra một tiếng hò hét, lập tức biến thành hình thái chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Elena một đầu màu hổ phách tóc dài biến thành một đầu tóc bạc, xinh đẹp hai con ngươi trở nên tinh hồng một mảnh, thật mỏng môi đỏ cũng biến thành huyết hồng một mảnh, toàn thân trên dưới còn cuốn hừng hực màu đỏ thấp qua mang. Tóc bạc bay múa, váy đen phiêu động, khí chất của nữ nhân cũng biến thành phá lệ xinh đẹp, lạnh diễm, như là ma nữ tại thế. Cũng may, thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua một tuần lễ cố gắng, hệ lệ nạ rốt cục có thể đem năng lượng tăng lên tới gấp trăm lần, mà lại phía sau cũng huyễn hóa ra hai đôi màu đỏ thâm quang chi cánh chim. A, hệ lệ nạ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kế tiếp theo tăng lên trong cơ thể mình năng lượng, ý đồ siêu việt gấp trăm lần. Thế nhưng là khi năng lượng trong cơ thể kế tiếp theo đi lên tăng lên lúc, hệ lệ nạ cảm giác thân thể của mình giống như sắp bị thể năng năng lượng cho nó bạo động dạng. Trên trán của nàng, trên mặt, trên cổ, trên tay gân xanh từng chiếc nổi hẳn lên, phá lệ doan người. Mà lại theo năng lượng kế tiếp theo tăng lên, hệ lệ nạ cảm giác đầu đau muốn nức. Hết thể trước mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, tư duy càng là sắp không bị khống chế. Hệ lệ nạ trong lòng giật mình, ý thức được không ổn. Nếu như lại tiếp tục, mình có khả năng sẽ lại lần nữa đánh mất lý trí. Đánh mất lý trí mình là không bị khống chế. Cho nên, hệ lệ nạ tranh thủ thời gian tán đi một bộ điểm năng lượng, thân thể cùng đại não đau đớn lúc này mới biến mất. Hô, hô. Hệ lệ nạ miệng lớn thở hào hẹn, trên trán đầu toát ra dày đặc mồ hôi. Bất quá, hệ lệ nạ chỉ là hơi nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục bắt đầu nếm thử tăng lên năng lượng. Dù sao, đại chiến đã đến gần, mình nhất định phải đột phá, dạng này mới có thể giúp đến vương. Liệu, Elena hạ quyết tâm, mà nối nghiệp tục khai bắt đầu nếm thử. Vô luận quá trình này đến cỡ nào thống khổ, chính mình cũng phải thừa nhận xuống tới. Nhất định phải tiếp nhận xuống tới. Ách a. Elena trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn tiếng hò hét, lực lượng trong cơ thể bắt đầu ngoe muốn động, tại trong cơ thể của nàng khởi xướng xung kích. Lúc này, một đạo màu đỏ thâm quang mang giống như một đạo thiểm điện từ hướng tây bắc lướt đến, trong vòng mấy cái hít thở, đạo tia sáng này liền dừng lại tại Di Thất Chi đảo trên không. Đây là một người mặc màu đen lộng lẫy phục sức, mái đầu bạc trắng trải ở sau, dáng người thẳng tắp, hình dạng anh tuấn nam tử. Nam tử này trên thân còn cuốn huyết hồng sắc quang mang, phía sau có ba đôi màu đỏ thâm quang chi cánh chim, khí tức trên thân âm trầm lại tà ác. Nhất là hắn cặp kia tinh hồng hai con ngươi, khiến người xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy sợ hãi. Nam tử này chính là từ băng đảo Hối Hà chạy tới huyết tộc truyền kỳ cao thủ, Vai Tật đứng bước tại mấy trăm mét không trung, quan sát toàn bộ Di Thất Chi đảo, một đôi tinh hồng hai con ngươi như là giã đạ ở trên đảo bắn phá. Bất quá, rất nhanh, hắn liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, một cỗ cùng mình rất tương tự khí tức. Helena, ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vai Tật tà cười một tiếng, sau đó vô cánh hướng phía Di Thất Chi đảo phía sau núi phương hướng lướt gấp mà đi. Bởi vì hắn uy áp quá mức khủng bố, cho nên khi hắn di động lúc, không trung một đoàn mây đen tựa hồ nhận dẫn dắt. Đi theo hắn di động. Chương 2519, si tâm vọng tưởng. Chương 2519, si tâm vọng tưởng. Lúc này, tại Di Thất Chi đảo phía sau núi trong sân huấn luyện, ngay tại đếm thử kế tiếp theo tăng lên năng lượng, Helena đột nhiên ngừng lại. Nàng dương mắt nhìn hướng không trung, phát giác được một cỗ quen thuộc, chỉ sợ lại mạnh mẽ hắc ám lực lượng hướng phía bên này lao qua. Đến cùng là ai đến rồi? Vì sao lại có khủng bố như vậy khí tức cùng lực lượng? Mà lại, vì cái gì mình sẽ cảm thấy cỗ khí tức này rất quen thuộc? Ngay tại Helena nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ gặp toàn bộ sân huấn luyện trên không mây đen dày đặc, che kín ánh nắng. Lập tức, Helena liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thâm thân ảnh từ phương xa lướt đến, xuất hiện tại không trung, chính là Vai Tật. Vai Tật đứng vững tại không trung, trên thân còn cuốn năng lượng màu đỏ ngòm, tại cái này mây đen phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ lóa mắt. Đến sân huấn luyện trên không về sau, Vai Tật cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trên không, quan sát phía dưới Helena, trầm mặc không nói. Khi nhìn đến Vai Tật sát na, Helena cảm giác tim đập nhanh hơn, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là, nàng nhưng căn bản không biết trước mắt cái này nam nhân, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Hắn đến cùng là ai? Helena nhíu mày, trực tiếp chấn động phía sau hai đôi màu đỏ thâm quang chi cánh chim, bay lên không trung, cùng Vai Tật đối lập đứng vững tại không trung. Người rốt cuộc là ai? Helena nhìn chằm chằm Vai Tật, mặt không thay đổi nói, nơi này chính là Di Thất Chi đảo, thần điện địa bàn, còn xin ngươi mau mau rời đi. Vai Tật khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng tà ác tiểu dung, nói, không hổ là nữ nhi của nàng, dáng dấp cùng với nàng thật rất giống. Nói đến đây bên trong, Vai Tật nhắm lại mắt, trong lòng bi thống không chịu nổi. Đợi đến hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đôi tròng mắt kia trở nên càng thêm tinh hồng, hốc mắt cũng đỏ. Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Helena nhìn chằm chằm Vai Tật, thanh âm thanh lãnh địa về nói. Vai Tật lung dung cười một tiếng, nói, ngươi nghe không hiểu không sao. Dù sao, ta hôm nay tới, chỉ là vì làm một chuyện. Chuyện gì? Helena lạnh lùng hỏi một câu, trong lòng càng cảm giác được bất an. Nàng cảm thấy khí tức của người đàn ông này quá mức tà ác cùng hắc ám, để nàng cảm giác rất không được tự nhiên, cũng rất không thoải mái. Giết người. Vai Tật cười tà về nói. Ngươi muốn giết ai? Nghe tới hai chữ này, Helena âm thầm đem năng lượng trong cơ thể tăng lên. Quả nhiên, cái này nam tử xa lạ, là địch không phải bạn. Mặc dù mình nhìn không thấu gia hỏa này thực lực, nhưng nếu như gia hỏa này thật muốn đối vương bất lợi, vậy mình đem hết toàn lực, cũng muốn giết gia hỏa này. Hiện tại chính là vương tu luyện xung kích thời điểm, mình tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này quấy rầy vương tu luyện. Ngươi. Vai Tật nhàn nhạt phun ra một chữ. Cái gì? Helena sắc mặt đại biến, sắc mặt trở nên càng ngày càng băng lãnh. Ngươi tại sao phải giết ta? Ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Bởi vì ngươi tồn tại, mới đưa đến ta yêu nàng ngủ say dòng dã 22 năm, cho đến hôm nay đều không thể tỉnh lại. Đây hết thảy đều là ngươi hại, đều là ngươi hại. Nếu như không có ngươi, ta yêu cái kia nàng liền sẽ không một mực ngủ say bất tỉnh. Vai Tật thanh âm khàn giọng mà giống lên một câu. Helena cho mày, sửng sốt bị tức đến, vị tiên sinh này, đầu tiên, ta không biết ngươi, cũng không biết ngươi cái kia nàng đến cùng là ai. Nếu như ngươi còn dám nói năng lô mãng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? A, ha ha. Vai Tật có chút điên cuồng địa cười vài tiếng, nói, quả nhiên cùng với nàng rất tương tự à, liền ngay cả tính tình đều giống nhau. Chỉ tiếc, huyết mạch của ngươi không có thức tỉnh, thực lực quá yếu. Ý tại cái này bên trong khẩu suất của luôn. Helena lập tức giận tím mặt, trực tiếp hai tay vung lên, khát máu quỷ trảo. Hai đoàn màu đỏ thấm năng lượng nháy mắt ngưng tụ thành hai con to lớn ma trảo, mang theo tiếng xé gió, xé rách không khí, hướng phía Vai Tật bắt xuống dưới. Quá yếu. Vai Tật chỉ là lạnh nhạt nói câu, sau đó tay phải vung lên, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm đánh ra ngoài. Trong chốc lát, chỉ gặp trên bầu trời lập tức xuất hiện một con to lớn huyết hồng sắc ma trảo, giống như là một đầu dấu ở mây đen phía sau ác ma nô ra huyết trảo. Cái này huyết trảo trọn vẹn như là một ngọn núi lớn, che khuất bầu trời. Dù cho Helena đánh ra hai con khát máu quỷ trảo cập lại, cũng không kịp cái này huyết hồng sắc ma trảo vô cùng một. Thấy cảnh này, Helena sắc mặt đại biến, sửng sốt bị chấn động đến. Mặc dù nàng cảm giác chiêu thức của người đàn ông này cùng mình có chút cùng loại, nhưng là vô luận từ uy áp hay là trên lực lượng đến xem, nam tử này đánh ra huyết trảo đều muốn mạnh hơn chính mình không chỉ gấp đôi. Bạch, cái này to lớn huyết trảo tại không trung xẹt qua mấy đạo hồng sắc dấu vết, như là nổi lên một trận cuồng phong. Một giây sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang lên, Helena đánh ra hai con khát máu quỷ trảo trực tiếp liền bị cái này huyết trảo xé nát, biến thành lấm ta lấm tấm màu đỏ thâm năng lượng, biến mất tại không trung. Mạnh, lực lượng cuồng bạo chấn động mà ra, sửng sốt trực tiếp đem Helena cho đẩy lui 20 mấy mét xa. Helena lập tức bay ngược mà ra, thân thể tại không trung lay động mấy lần, chấn động phía sau hai đôi quang chi cánh chim, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Thế nhưng là, không cùng nễ lẽ nạ hòa hoãn thời gian, con kia to như một ngọn núi nhỏ huyết sắc cự trảo, tại không trung khuấy động một cơn gió mạnh, hướng thẳng đến nễ lẽ nạ bắt tới, hận không thể đem nó xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy cái móng to lớn này hướng phía mình đánh tới, nễ lẽ nạ chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian vô cánh rút lui ra ngoài 20-30m xa, lúc này mới tránh đi cái này huyết trảo tập kích. Nễ lẽ nạ trong lòng nổi nóng, nàng không rõ, vì cái gì cái này xa lạ gia hỏa muốn đối mình kêu đánh kêu giết. Mình rõ ràng liền không biết hắn a. Ha ha. Phản ứng ngược lại là láo lỉnh mất nha. Vài tật lạnh lẽo cười một tiếng, nói, dù cho huyết mạch của ngươi còn không có triệt để thức tỉnh, nhưng ở trên thế giới này, cũng coi như được là cường giả đỉnh cao. Chỉ tiếc, không có thức tỉnh huyết mạch ngươi, cuối cùng không bằng ta. Nói, vài tật tay phải vừa nhấc. Chỉ gặp, con kia huyết sắc cự trảo cũng đi theo lên cao, lập tức, vài tật tay phải đống nhiên hướng xuống để ép. Hồng hộc. Cái này huyết sắc cự trảo lập tức như là như lai cự trường, hướng phía dưới hệ lại là nghiền ép quá khứ. Hát ma sóng ánh sáng. Hệ lại nạ hai tay vừa nhấc, một đoàn cuộn trào hung hãn màu đỏ thấm năng lượng lập tức ngưng tụ tại hai tay của nàng phía trên. Lập tức, hệ lại nạ bỗng nhiên đem hai tay hướng phía ở giữa thu nạp, sau đó hướng phía trên không con kia to lớn huyết trào đẩy đi ra. Ầm. Như là đạn pháo ra khỏi nòng, một đạo tráng kiện màu đỏ thấm sóng xung kích trực tiếp đánh ra ngoài, mục tiêu trực chỉ phía trên con kia to lớn huyết trào. Oeng. Trong chớp mắt, cái này đạo sóng xung kích cùng một tật náp xuống tới huyết trào đánh vào nhau, phát ra một tiếng sấm rền đành tạc âm thanh, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cuồng phong gào thét, không khí chấn động. Bởi vì hai cỗ lực lượng quá mức cường đại, ngay cả không khí đều gần như xuất hiện mà mèo. Màu đỏ thâm quang mang tại mây đen dày đặc trên không tách ra hào quang chói sáng, đem vùng thế giới này đều cho chiếu sáng. Thẳng đến quang mang tan đi, chỉ thấy hễ lẽ nạ đánh ra hắc ma sóng ánh sáng cùng một tận đánh ra con kia to lớn huyết trảo biến mất tại không trung. A. Vài tận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hễ lẽ nạ, nói: "Huyết mạch của ngươi rõ ràng liền không có thức tỉnh, nhưng vì cái gì năng lượng của ngươi sẽ mạnh như vậy?" "Hừ." Hễ lẽ nạ hừ lạnh một tiếng, nói: "Bắt đầu từ lúc nãy, ngươi cái tên này vẫn kể một ít không giải thích được. Nghĩ biết nguyên nhân, vậy ta liền đưa ngươi đi thiên quốc hỏi một chút thượng đế đi." Nói, hệ lẽ nạ lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn càng thêm dọa người màu đỏ thâm năng lượng, sau đó hai tay cấp tốc thu nạp, hướng phía cách đó không xa và tận đánh ra ngoài. Vâng, một đạo như là thân cây thô màu đỏ thâm sóng xung kích, mang theo phá không chi thế, tồi khô lạp hủ hướng lấy và tận đánh tới. Liền chút thực lực ấy, cũng muốn giết ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Vài tận trong mắt tràn đầy khinh thường, mắt thấy cái này đạo hắc ma sóng ánh sáng hướng phía mình đánh thẳng tới, hắn chỉ là tay phải bung lên. Huyết sát phòng ngự. Chỉ gặp một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đem hắn cả người cho bao phủ tại bên trong. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hệ lẽ nạ đánh ra hắc ma sóng ánh sáng nặng nề mà đụng vào tận trung quanh bao phủ huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Thế nhưng là, tầng này có chút trong suốt huyết sắc lồng ánh sáng trừ chấn động một cái, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn hại. Chương 2520, đốt thành cho bụi. Chương 2520, đốt thành cho bụi. Vô dụng. Vài tật đứng tại tầng kia huyết sắc lồng ánh sáng bên trong, lãnh đạm cười nói, công kích của ngươi với ta mà nói căn bản là không được hiệu quả gì. Hệ lẽ nạ lạnh như băng nhìn cách đó không xa bình tĩnh tự nhiên mà tật, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng bất an. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, vì cái gì thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như thế? Khó nói hắn là chư thần người trong liên minh. Thế nhưng là không đúng, nếu như là chư thần người trong liên minh, vậy hắn càng hẳn là giết người, không phải vương à, làm sao lại nghĩ đến muốn giết mình? Còn có, trong miệng hắn cái tiên nàng, lại là người nào? Mình cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Trong lúc nhất thời, hệ lẽ nạ cảm thấy đầu góc bên trong nỗi băn khoăn trùng điệp, nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trước đánh bại trước mắt cái này thần bí, vị dị lại mạnh mẽ nam tử lại nói. Vừa nghĩ đến đây. A. Hệ lẽ nạ chợt quát một tiếng, trực tiếp đem năng lượng trong cơ thể tăng lên tới gấp trăm lần. Hô hô hô. Trong lúc nhất thời, tại hệ lẽ nạ chung quanh như là nổi lên một trận vòi rồng. Hệ lẽ nạ đứng vững tại không trung, tóc bạc múa, váy đen phiêu động, một đôi tinh hồng con ngươi tản ra yêu dã hào quang màu đỏ như máu, như là chân chính ma nữ. Ừm. Vài tần cảm giác được hệ lẽ nạ năng lượng trong cơ thể tăng lên điên cuồng, sửng sốt một chút, kỳ quái, năng lượng của ngươi lại còn có thể tăng lên. Đen rượu vẫn lạc. Hệ lẽ nạ không nói hai lời, trong mắt sát cơ bùng lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Trong chớp mắt, chỉ gặp từng đoàn màu đỏ thẫm năng lượng như là đỏ thẫm bảo thạch che kín bầu trời, như là đầy trời tinh thần. Mà lại, cái này mỗi một viên chói mắt màu đỏ thẫm tinh thần đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, tựa như muốn đem phía dưới hết thảy đều cho triệt để hủy diệt. Vẫn lạc. Lập tức, hệ lẽ nạ hai tay trực tiếp hướng xuống vung lên. Soạt. Không khí rung động lên tiếng. Kia đầy trời màu đỏ thẫm năng lượng hướng thẳng đến mặt tận phương vị rơi xuống. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít màu đỏ thấm đoàn năng lượng rơi rụng xuống, vang lên chấn thiên động địa tiếng nổ. Vài tận trên thân tầng kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm nhận mãnh liệt va chạm, điên cuồng chấn động. Cuồng bạo khí lãng lại hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Rầm rầm rầm. Ba ba ba. Phía dưới sân huấn luyện chung quanh lưới sắt trực tiếp bị đánh rách tả tơi, sân huấn luyện chung quanh rừng cây cũng đổ sập một mảng lớn. Có thể nghĩ, hệ lẽ nạ một kích này, uy lực là kinh khủng đến cỡ nào, lực phá hoại là đến cỡ nào do người. Nhưng mà, dù cho hệ lẽ nạ công kích lại như thế nào hung mãnh, nhưng lại vẫn không có phá vỡ mặt tận phòng ngự. Vài tần vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại tầng này lồng ánh sáng bên trong, một mặt bình tĩnh mà nhìn xem Elena, thật giống như đại nhân nhìn tiểu hài. đối với hệ lệ nạ vừa rồi công kích, trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Đáng chết. Hệ lệ nạ gầm thét một tiếng, không cùng mà tận kịp phản ứng, thân thể một cái di động cao tốc. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, nháy mắt cướp đến mặt tận trước người. Đang áp sát mặt tận về sau, hệ lệ nạ trực tiếp ngưng tụ ra 5-6 con to lớn khát máu quỷ trảo, hướng phía mặt tận trên thân kia đạo huyết hồng sắc lồng ánh sáng bắt xuống dưới. Xuy xuy xuy. Hệ lệ nạ huy động khát máu quỷ trảo, không ngừng xé rách lấy tầng kia huyết sắc lồng ánh sáng. Năng lượng màu đỏ ngòm vẩy ra mà lên, phá lệ dọa người. Đều nói, vô dụng, vô dụng. Ngoài tận lạnh nhạt nói câu, khoe miệng toát ra một vòng đùa cợt tiêu dung. Nhưng vào lúc này, ngoài tận chợt nhìn thấy, tại hệ lệ nạ cái này cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới, tầng kia huyết sắc lồng ánh sáng lại bị kéo ra vết rách. Đây cũng quá kỳ quái đi, lực công kích của nàng vậy mà càng ngày càng mạnh rồi. Lúc này, hệ lệ nạ cũng chú ý tới điểm này, cho nên nàng kế tiếp theo phát động cường công, chuẩn bị nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Rốt cục, đương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, tầng này huyết sắc lồng ánh sáng ngăn cản không nổi hệ lệ nạ không ngừng cường công, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đánh nát tầng này huyết sắc lồng ánh sáng về sau, mấy cái khát máu quỷ trảo kế tiếp theo hướng phía tận bắt xuống dưới. Ngoài tận thấy thế, mặc dù có một tia kinh ngạc, nhưng lại không đội không chậm địa vừa nhấc tay phải. Ma diễm bất hoang. Soạn. Một cỗ màu đỏ thấm ma diễm mang theo hắc ám, âm trầm, kinh khủng hủy diệt chi thế, trực tiếp đem mấy cái hướng phía mình lấy xuống khát máu quỷ trảo cho bao khỏa tại bên trong. Cũng liền ngắn ngủi một giây đồng hồ. Hệ lệ nạ đánh ra đến mấy cái khát máu quỷ trảo toàn bộ bị đốt cháy thành tro. Cái này, hệ lệ nạ vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới cái này màu đỏ thấm ma diễm vậy mà khủng bố như vậy. Tia cháy hùng hực, phô thiên cái địa ma diễm đem mấy cái khát máu quỷ trảo đốt sạch sẽ về sau, lại hướng phía hệ lệ nạ xâm nhập mà đi. Hô hô. Kinh khủng ma diễm như là một đoàn đồng hậu dày đặc sương mù, tại không trung xẹt qua, trong không khí hơi nước đều bị thiêu đến bốc khói. Hắc ma quan thuẫn. Hệ lệ nạ cũng ý thức được tận cái này ma diễm khủng bố, cho nên trực tiếp đem thể nội hắc ám năng lượng toàn bộ thi triển mà ra. Chỉ gặp một đạo cự hình màu đỏ thấm tấm thuẫn xuất hiện tại hệ lệ nạ trước mặt. Mặt này tấm thuẫn cao tới 3-40 mét, dày đến chừng 10 mét, như là một tòa đại lâu đứng vững tại hệ lệ nạ trước người, đem cái này ngập trời ma diễm ngăn cản tại bên ngoài. Ma diễm điên cuồng địa thiêu đốt lấy mặt này quan thuẫn, phát ra xì 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 tiếng vang. Hệ lệ nạ vốn cho là mình hắc ma quang thuẫn có thể ngăn trở tận tiến công, thế nhưng là cũng liền qua ngắn ngủi nửa phút, chỉ gặp trước người kia mặt cự thuẫn lại bị thiêu đến vỡ ra đạo đường may khe hở, ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Hệ lệ nạ trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hệ lệ nạ trước người kia mặt như cao lầu cự thuẫn liền bị triệt để đốt cháy hủy diệt. Không được, mắt thấy phòng ngự bị phá, hệ lệ nạ trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài. Thế nhưng là cái này ma diễm như có linh tính, mặc kệ hệ lệ nạ chạy đến đâu nhi, cái này ma diễm liền đuổi tới chỗ nào. Hệ lệ nạ lòng nóng như lửa đốt, nàng không ngừng mà tại không trung di động cao tốc, muốn tránh đi cái này ma diễm công kích, thế nhưng lại căn bản trốn không thoát, mà lại không cẩn thận bị cái này ma diễm cho đốt tới. Hệ lệ nạ không chỉ có cảm giác được thiêu đốt thống khổ, càng là cảm giác linh hồn đều giống như bị ảnh hưởng, có loại tại trên lửa thiêu đốt cảm giác. Hệ lệ nạ trong lòng hãi nhiên, đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, cái này hỏa diễm không chỉ có thể đốt cháy người thân thể, càng có thể đốt cháy người linh hồn, ảnh hưởng người tinh thần. Cho nên hệ lệ nạ một bên liều mạng trốn tránh, một bên nghĩ biện pháp nên như thế nào phá hủy cái này ma diễm. Ngoài tận thấy hệ lệ nạ không ngừng né tránh, tâm lý không khỏi hơi không kiên nhẫn. Thế là hai cánh tay hắn vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Ma diễm mũi tên. Trong lúc nhất thời, kia kinh khủng ma diễm lập tức biến hóa thành vô số cây mũi tên, lơ lửng tại không trung. Lít nha lít nhít ma diễm mũi tên đem hệ lệ nạ trung quanh né tránh lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Cái này lít nha lít nhít thành trên ngàn vạn chi ma diễm lợi kiếm, như là hình thành một cái tiễn chi sát trận, đem hệ lệ nạ cho vây quanh tại bên trong. Mắt thấy hơn 10,000 chi ma diễm mũi tên đem mình vây quanh, hệ lệ nạ song quyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phẫn nộ, chuẩn bị thử một chút phòng ngự, nhìn có thể ngăn trở hay không. Kết thúc. Vài tấn lạnh nhạt nói câu, sau đó tay phải vung lên, giết. Đương theo lấy hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu. Thành trên ngàn vạn chi ma diễm mũi tên đồng thời hướng phía ở giữa hệ lệ nạ phát sạng. Tiếng xe gió vang vọng không ngừng, như là thổi lên to gió kèn lệnh. Hắc ma hàng rào. Mắt thấy hơn 10,000 chi hắc ma mũi tên hướng phía mình phóng tới, hệ lệ nạ chấn quát một tiếng, toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện một đạo màu đỏ thâm vòng sáng. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, cái này hơn 10,000 chi ma diễm mũi tên hướng phía hệ lệ nạ khởi xướng một trận cuồng oanh loạn tạc. Từng đợt kinh thiên tiếng nổ vang vọng mà lên, khuyết tán ra, kinh động ở trên đảo tất cả thần điện chiến sĩ cùng cư dân. Thần điện chiến sĩ cùng một chút cư dân toàn bộ hướng phía sân huấn luyện bên này chạy đến. Trọn vẹn oanh tạc hơn một đồng hồ. Cái này hơn một đồng hồ, đối với hệ lệ nạ đến nói chính là một loại tàn khốc dày vò. Kia ma diễm mũi tên va chạm chỗ chấn động ra năng lượng, đem phía dưới mấy trăm mét bên trong hết thảy đều cho san thành bình địa. Thẳng đến, hết thảy bình ổn lại. Chỉ gặp hệ lệ nạ trên thân tầng kia lồng ánh sáng bị đánh tan, nhưng cũng may, ngoại tật đánh ra đến hơn 10,000 chi ma diễm mũi tên cũng biến mất. Hai cỗ lực lượng tại vừa rồi va chạm bên trong cũng bị triệt tiêu. Chương 2521, hữu tâm vô lực. Chương 2521, hữu tâm vô lực. Hệ lệ nạ nhìn về phía ngoại tật, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, có chút nhẹ nhàng thở ra. May mắn vừa rồi mình đem tất cả năng lượng đều dùng để phòng ngự, bằng không, mình không chết cũng phải trọng thương. Ha ha. Ngoại tật nhe răng cười một tiếng, nói, còn rất ngoan cường nha. Thôi, không bồi ngươi chơi, hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Hoài Tần sắc mặt lạnh lùng nói câu, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ mênh mông uy áp, một đạo đạo huyết sắc năng lượng phóng thích mà ra, càn quét lên trên trời mây đen, hình thành một đầu to lớn dữ tợn ác thú. Địa ngục ma rắn. Hoài Tần bỗng nhiên một trường, hướng phía sân huấn luyện phía dưới đánh ra một trường. Răng rắc răng rắc. Từ đá cẩm thạch xây thành sàn nhà bắt đầu từng khúc băng liệt, khe hở không ngừng mà lan tràn, như là mạng nhện. Hô hô hô. Cuồng phong càn quét, đại lượng âm lãnh hắc ám năng lượng màu đỏ như máu, từ sàn nhà kẽ nứt bên trong chui ra, hình thành mấy chục đầu to lớn huyết hồng sắc ma rắn. Những này huyết hồng sắc ma rắn giống như phát cuồng, một mặt dữ tợn, tê minh lấy, hướng phía trên không hệ lẽ nạ căn xé quá khứ. Hệ lẽ nạ thấy nhiều như vậy ma rắn hướng phía mình đánh tới, nàng bản năng cảm giác được cỗ lực lượng này cùng uy áp so trước đó muốn càng khủng bố hơn cùng tinh thuần. Điều này cũng làm cho hệ lẽ nạ trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ nói, vừa rồi gia hỏa này một mực không có nghiêm túc độc thủ. Nếu thật là như vậy, vậy cái này gia hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắc ma chi nhận. Giết. Hệ lẽ nạ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ phóng thích ra ngoài. Từng đoàn màu đỏ thấm năng lượng cấp tốc ngưng tụ, bay về phía không trung, sau đó hình thành bách thượng thiên trôi màu đỏ thấm lưỡi dao, mang theo kinh khủng sát ý, hướng phía dưới cuồng đâm mà đi. Loảng xoảng bang, rầm rầm rầm. Từng đợt kịch liệt tiếng va chạm vang vọng mà lên, toàn bộ bầu trời cùng toàn bộ đại địa đều giống như chấn động lên. Chiến đề đất rung núi chuyển. Những cái kia sắc bén vô song màu đỏ thấm ma nhận đâm vào những cái kia ma thân rắn bên trên, nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại là bị những cái kia ma rắn cho chấn bỡ. Về phần cái khác rơi xuống ma nhận, thì là đem đại địa cho đâm ra từng cái hố sâu, đem chúng quanh đại thụ cùng nham thạch cũng cho toàn bộ đánh xuyên, vỡ nát. Cái gì? Hệ lẽ nạ trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, căn bản không nghĩ tới, những này từ năng lượng huyễn hóa thành địa ngục ma rắn sẽ như vậy khủng bố. Thế nhưng là, không cùng hệ lẽ nạ suy nghĩ nhiều, kia mấy chục đầu huyết hồng sắc địa ngục ma rắn bay lên bầu trời, hướng thẳng đến hệ lẽ nạ khởi xướng tiến công. Hắc ma sóng ánh sáng. Hệ lẽ nạ tự nhiên không nghĩ để những cái kia huyết hồng sắc ma rắn tới gần, cho nên ngưng tụ ra thể nội có thể khống chế tất cả năng lượng, đánh ra một đạo đạo màu đỏ thâm sóng xung kích. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo hung hãn sóng xung kích, mang theo thế tồi khô là hủ, đánh vào những cái kia ma thân rắn lên. Thành công rồi. Để hệ lẽ nạ kích động chính là, đánh ra đến sóng xung kích, đích xác đưa đến hiệu quả, nhưng cái kia ma rắn lại bị vành thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, hệ lẽ nạ còn không có cao hứng một hồi, chỉ gặp những cái kia bị vành thành mảnh vỡ ma rắn vậy mà lại ngưng tụ ra. Cái này, hệ lẽ nạ trong lòng giật mình, lúc này mới phản ứng lại. Là lấy, những này huyết hồng sắc ma rắn chẳng qua là năng lượng hình thành, không phải chân chính ma rắn. Nói cách khác, nếu như không có tuyệt đối cường đại lực lượng đem nó triệt để hủy diệt, vậy những này ma rắn có thể tính là bất tử bất diệt. Thế nhưng là, dù cho biết những này, hệ lẽ nạ cũng vẫn không có biện pháp đem những này ma rắn triệt để phá hủy. Dù sao, trước mắt thực lực của người đàn ông này mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Thế là, hệ lẽ nạ cũng không dám dừng tay, nâng lên hai cánh tay, không ngừng mà oanh ra một đạo đạo sóng xung kích, oanh tạc những cái kia ma rắn. Nhưng mà, những cái kia ma rắn lại là mỗi lần bị đánh nát, chẳng được bao lâu, lại sẽ ngưng tụ thành hình, căn bản là giết không sạch sẽ. Hệ lẽ nạ trong lòng lo lắng bất an, trên thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Trước mắt nam tử này thực lực cường đại cũng liền thôi. Mấu chốt là, mình mỗi chiêu mỗi thức, hắn giống như đều có thể khắc chế, cái này thật sự là để nàng cảm thấy không hiểu. Lúc này, đứng vững tại không trung ngoài tận, một mặt lạnh nhạt nhìn xem hệ lẽ nạ, nói, ngươi liền đừng uổng phí sức lực, địa ngục ma rắn ngươi là giết không sạch sẽ. Năng lượng của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng cuối cùng có bị hao hết một khắc này. Đến lúc đó, ngươi hay là phải chết, không phải sao? Ngươi câm miệng cho ta. Hệ lẽ nạ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vừa nhấc. Hắc ma chói linh. Chỉ gặp một đạo đạo màu đỏ thấm năng lượng hình thành trường tiên, từ tận phía dưới xung ra, hướng thẳng đến mặt tận tập kích quá khứ. Đã không cách nào giết hết những này ma rắn, vậy liền trực tiếp xuống tay với mặt tận, chỉ cần mặt tận vừa chết, những cái kia ma rắn tự nhiên cũng liền biến mất. Bởi vì những này màu đỏ thấm năng lượng trường tiên xuất hiện quá đột ngột, cho nên mặt tận một cái không chú ý, hai tay cùng hai chân đều bị cuốn chặt lấy. Mà lại, rất nhanh, còn có một số trường tiên đem mặt tận thân thể cũng cho cuốn chặt lấy. Đây là cái gì? Mặt tận nhíu nhíu mày, có chút khó chịu. Giết người chiêu thức. Hệ lẽ nạ chợt quát một tiếng, trong miệng mặc niệm một chuỗi chú ngữ, hai tay bỗng nhiên vừa thu lại. Hắc ma vẫn bạo. Vừa dứt tiếng, cái gì? Vài tận biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, rầm rầm rầm, liên tiếp dày đặc tiếng nổ liền liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng đoàn màu đỏ thấm năng lượng quang mang tại không trung bùng lên, như là thả pháo hoa đồng dạng. Vài tận bên kia tại bạo tạc, mà hệ lẽ nạ bên này thì là cùng những cái kia huyết hồng sắc ma rắn triển khai cuộc chiến. Lúc này, trên đảo thần điện chiến sĩ cùng một bộ điểm trên đảo các cư dân cũng đều chạy tới. Khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn? Khẳng định đúng vậy, khó nói không thấy được hệ lẽ nạ các hạ đang cùng những quái vật kia chiến đấu à? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đáng chết, đến địch nhân quá mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. Thần điện các chiến sĩ cùng các cư dân đều nghị luận. Mặc dù thần điện chiến sĩ muốn hỗ trợ, thế nhưng là bọn hắn lại hữu tâm vô lực. Trình độ này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không chen tay được. Lúc này, đang cùng những cái kia ma rắn kịch chiến hệ lẽ nạ, nhìn thấy phía dưới tụ tập nhiều người như vậy, trong lòng bất an, lớn tiếng hô nói, mau chóng rời đi cái này bên trong. Nhanh, nhanh a. Hệ lẽ nạ các hạ gọi chúng ta đi nhanh lên. Vậy còn chờ gì, đi a. Đi mau. Phía dưới thần điện chiến sĩ cùng các cư dân lập tức nghe theo hệ lẽ nạ mệnh lệnh, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trên không trung tiếng nổ biến mất. Hệ Lệ Nạ quay đầu nhìn lại, toàn thân run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì, ngoài tận trừ quần áo bị nổ tung một chút lỗ hổng, làn da bị nổ tổn thương bên ngoài, trên thân căn bản cũng không có cái khác thương thế nghiêm trọng. Ngoài tận lạnh như băng nhìn xem Hệ Lệ Nạ, biến mất trên mặt một vệt máu, nói: "Ngươi cho rằng trình độ này bạo tạc liền có thể giết chết ta? Ha ha, ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền." Nói, hắn liếc mắt người phía dưới bảy, cười híp mắt nói: "Ta gặp ngươi giống như rất quan tâm những nhân loại này à, nếu như bọn hắn chết rồi, ngươi hẳn là sẽ rất thương tâm, rất thống khổ a." "Dạng này cũng tốt, ngươi cũng nên nếm thử ta hai mười mấy năm qua tiếp nhận thống khổ." Lời còn chưa dứt, ma diễm bất hoang. Ngoài tận vung tay lên, chỉ gặp kia mấy chục đầu ma rắn lập tức lại biến hóa thành phô thiên cái địa ma diễm, hướng phía người phía dưới bảy xâm nhập quá khứ. Dừng tay, Hệ Lệ Nạ khét kêu một tiếng, thân hình khẽ động, như là thuần gì, trực tiếp ngăn tại đám người phía trước. Trên đảo tất cả mọi người là Hệ Lệ Nạ bằng hữu cùng người nhà, nàng tự nhiên không cho phép có người thường tổn tới mình bằng hữu cùng người nhà. Hắc ma quan thuẫn. Hệ Lệ Nạ chấn quát một tiếng, đem thể nội tất cả năng lượng phóng thích ra ngoài, ngưng tụ ra một mặt cự hình tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt. Ma diễm điên cùng địa thiêu đốt lấy mặt này tấm thuẫn, ngay tại chậm rãi đem mặt này tấm thuẫn phá hủy. Sóng nhiệt xâm nhập, Hệ Lệ Nạ cảm thấy cực nóng thiêu đốt cảm giác, thân thể cùng tinh thần lọt vào tra tấn. Nàng một bên phóng thích năng lượng bổ sung hắc ma quang thuẫn, một bên lao xuống phương đám người lớn tiếng hô nói: "Mau trốn! Trốn a!" Phía dưới thần điện chiến sĩ cùng cư dân, nhìn thấy Hệ Lệ Nạ thống khổ bộ dáng, lại không cách nào hỗ trợ, hốc mắt đều đỏ. "Đi!" Một cái thần điện chiến sĩ rống lớn một tiếng, sau đó mang theo tất cả mọi người hướng về phương xa rút lui. Chương 2522, giết nhiều một người. Chương 2522, giết nhiều một người. "Tùy ý, mọi người cũng không dám đợi lâu ở chỗ này, mau thoát đi cái này bên trong." Chờ mọi người đều chạy xa, Hệ Lệ Nạ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngoài tận một mặt lãnh đạm nhìn xem Hệ Lệ Nạ, nói: "Ngươi thực tế là quá ngu xuẩn, vậy mà vì những nhân loại này mà liều mạng mệnh. Bọn hắn chẳng qua là sâu kiến, chết liền chết rồi, lại có cái gì lớn không được." Hệ Lệ Nạ sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Ngoài tận, thanh âm khàn giọng mà nói: "Ngươi là ma quỷ, ngươi tự nhiên sẽ không hiểu cái gì là tình cảm. Lúc trước, mọi người không hề từ bỏ ta, hiện tại, ta tự nhiên không thể từ bỏ mọi người. Hèn mọn sâu kiến, hèn mọn tình cảm, ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Ngoài tận cười lắc đầu: "Dù sao ngươi sẽ chết, ta cũng lười cùng ngươi nói thêm nữa." Nói, ngoài tận tay phải vung lên, mặc niệm một chuỗi chú ngữ. Ma diễm bay long. Chỉ gặp, kia phô thiên cái địa lửa lớn rừng rực vậy mà đột nhiên huyền hóa thành một đầu khổng lồ, dài song chảo cùng hai cánh bay long. Đầu này bay long một mặt dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu, trên thân thiêu đốt lên huyết hồng sắc ma diễm, mười điểm khủng bố. Ma diễm bay long, giết nàng. Ngoài tận không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh. Chỉ gặp, đầu này ma diễm bay long lập tức nghe theo mệnh lệnh, hướng phía Hệ Lệ Nạ trước người cự thuẫn đụng tới. Lúc đầu mặt này cự thuẫn tại tiếp nhận ma diễm thiêu đốt về sau, lực phòng ngự liền đã giảm bớt đi nhiều. Lúc này, bị đầu này ma diễm bay long một cái va chạm, cả mặt tấm thuẫn đều bị triệt để đụng nát. Đầu này ma diễm bay long tại đụng nát mặt này tấm thuẫn về sau, kế tiếp theo hướng phía sau Hệ Lệ Nạ khởi xướng va chạm. Hệ Lệ Nạ sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian phóng xuất ra màu đỏ thơm ma pháp năng lượng, tại thân thể chúng quanh ngưng tụ ra một đạo vòng phòng hộ, chuẩn bị dùng cái này chống cự ma diễm bay long công kích. Thế nhưng là, Hệ Lệ Nạ trung quy là đánh giá thấp cái này ma diễm bay long lực lượng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Hệ Lệ Nạ trên thân tầng kia lồng ánh sáng trực tiếp bị đụng nát, sau đó lại nặng nặng địa đụng vào Hệ Lệ Nạ trên thân. A! Hệ Lệ Nạ kêu đau đớn một tiếng, thân thể như là vẫn lạc lưu tinh, cấp tốc hạ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong sân huấn luyện đều bị nện ra một cái hố sâu. Phúc! Hệ Lệ Nạ cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, thực tế là nhịn không được, phun ra một ngụm máu đặc. Mặc dù bởi vì huyết mạch cùng thể chất quan hệ, Hệ Lệ Nạ năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng là lần này va chạm, nàng bị thương thực tế là quá nặng, năng lực khôi phục căn bản không đủ để nàng lại lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hệ Lệ Nạ hai tay chống đỡ lấy mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, dương mắt nhìn hướng lên chống không ngoại tật, lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Khó nói, đây chính là thực lực trên người ta. Ngoại tật thấy Hệ Lệ Nạ đứng lên cũng không nổi, trêu tức cười một tiếng, nói: "Ngươi không phải mới vừa nói muốn giết chết ta à? Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ, chật vật như thế, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Ta nói qua, ngươi là không giết chết được ta." Hệ Lệ Nạ nghiêm nghị uống nói: "Ngươi cái này ma quỷ, coi như ta giết không chết ngươi, ta vương cũng có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi nói là địa ngục quân vương a?" Ngoại tật bật cười một tiếng, nói: "Ngươi liền đừng ngây thơ, địa ngục quân vương mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Hắn không đến, ta cũng lười đi để ý đến hắn. Nếu là hắn dám đến, vậy ta không ngại giết nhiều một người." Nói xong, ngoại tận trong hai mắt hiện ra tinh hồng sắc quang mang, không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể nói, lại lần nữa hướng xoay quanh tại không trung ma diễm bay long ra lệnh: "Giết!" Một chữ, nhàn nhạt phun ra. Rắc. Đầu này ma diễm bay miệng rồng bên trong phát ra một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, sau đó hướng phía dưới Hệ Lệ Nạ đáp xuống, chuẩn bị trực tiếp đem Hệ Lệ Nạ xé nát. Hắc ma hàng rào. Hệ Lệ Nạ lập tức đánh ra một đạo năng lượng, tại thân thể của mình trung quanh hình thành một đạo rưỡi hình cung năng lượng lồng ánh sáng, dùng cái này để chống đỡ ma diễm bay long tiến công. Ầm. Một tiếng vang vọng. Đầu này ma diễm bay long nặng nề mà đụng vào lồng ánh sáng phía trên, toàn bộ lồng ánh sáng chấn động lên, nhưng lại không có thể đem nó đụng nát. Ầm. Phanh phanh phanh. Đầu này ma diễm bay long dương ra lấy hai cánh, lại ngay cả tiếp theo không ngừng mà hướng phía tầng này lồng ánh sáng khởi xướng va chạm, vang lên một đạo đạo kịch liệt tiếng va chạm. Ma tướng khôi lỗi. Hệ Lệ Nạ biết Hắc Ma hàng rào không cách nào cầm tiếp theo quá lâu, cho nên nàng tranh thủ thời gian niệm tụng vài câu chú ngữ, sau đó đột nhiên một trường đập vào trên mặt đất. Trong chốc lát, trên mặt đất hiện ra một đạo to lớn màu đỏ thâm pháp trận. Pháp trận lóe ra chói mắt màu đỏ thâm quang mang, một cái lục mang tinh tại pháp trận trong ở giữa cấp tốc xoay tròn. Rất nhanh, tại pháp trận này bên trong, một cái khoảng chừng 5-6 tầng lầu cao lớn cự thạch khôi lỗi đứng thẳng lên. Cái này cự thạch khôi lỗi toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ thâm quang mang, giống như nhân thể gân mạch. Sau đó, cái này cự thạch khôi lỗi không nói hai lời, hướng thẳng đến đầu kia ma diễm bay long vào tới. Oeng! Một tiếng vang vọng. Cự thạch khôi lỗi lúc này cùng đầu kia ma diễm bay long đến một lần va chạm. Có chút ý tứ. Đứng vững tại không trung mà tận thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cường độ chi kết thúc Hệ Lệ Nạ lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy năng lượng. Sau đó, Hệ Lệ Nạ phía sau biến hóa ra hai đôi quang chi cánh chim, trong tay ngưng tụ ra một cây màu đỏ thấm năng lượng trường thương, bay về phía không trung. Giết! Hệ Lệ Nạ hét lớn một tiếng, toàn vẹn không sợ, tay cầm màu đỏ thấm năng lượng trường thương, trực tiếp nhào về phía Hoài Tần. A! Hoài Tần thanh lãnh cười một tiếng, nói, khó nói ngươi trước cùng ta cận thân giao chiến a. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tàn tạ không chịu nổi thân thể còn có thể trèo chống bao lâu. Nói, Hoài Tần tay phải vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Ta ma chi nhận. Trong chớp mắt, chỉ gặp một thanh quan hậu đại đao màu đỏ máu xuất hiện tại Hoài Tần trong tay. Cây đao này huyết đao, tản ra âm trầm, hắc ám, tà ác, năng lượng kinh khủng. Âm phong trận trận, mây đen bắt đầu điên cuồng hội tụ. Trong chốc lát, toàn bộ phía sau núi đều giống như tối xuống, như là lâm vào một mảnh ma chi lĩnh vực. Cảm nhận được cỗ này cuồng bạo tà ác lực lượng, Hệ Lệ Nạ trong lòng kinh hãi, cắn răng, trực tiếp huy động trong tay năng lượng trường thương, hướng phía Hoài Tần đâm tới. Hiu, đâm ra một thương, giống như mang ra một đạo màu đỏ thâm thiểm điện, vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Hoài Tần lại là không đội không chậm nâng lên ở trong tay huyết đao, ken một tiếng, ngăn lại Hệ Lệ Nạ một kích này. Ngươi cho rằng ta chỉ am hiểu đánh xa a? Hoài Tần nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy liền mười phần sai. Ta sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì chiến đấu không có trải qua, mặc kệ là đánh xa hay là cận chiến, ngươi đều không phải ta đối thủ. Nói, Hoài Tần trực tiếp huy động trong tay huyết đao, kéo theo một cỗ huyết sắc phong bạo, hướng phía Hệ Lệ Nạ càn quét mà đi. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, hai người liền lại lần nữa giao chiến lại với nhau, triển khai kịch liệt cận chiến. Trong lúc nhất thời, Di Thất Chi ở trên đảo, chuyến ra đạo đạo màu đỏ thâm cùng không có tác dụng năng lượng ba động, tiếng nổ không dứt bên hai. Cùng lúc đó, khoảng cách Di Thất Chi đảo 4-5 hải lý ánh trăng ở trên đảo, Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc chiến đấu vẫn không có kết thúc, hai người giống như không biết mệt mỏi, càng đánh càng mạnh, tại trên tạ rồ di động cao tốc, khắp nơi đều vang lên kịch liệt va chạm thanh âm. Diệp Phi một đoàn người thì là ở phía xa quan chiến, không có nhúng tay. Diệp Phi, để các nàng hai dừng tay đi, tại dạng này kế tiếp theo đánh xuống, cũng khó phân thắng bại. Tần Mộc Lam nói. Đúng a, Diệp Phi, lỡ như các nàng thật làm bị thương lẫn nhau, vậy coi như không tốt. Lý Thi Vận cũng tiếp câu. Được thôi, đánh lâu như vậy, cũng hẳn là đủ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi ngăn cản Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc, đột nhiên chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền tới, giống như nổ vang một cái kinh lôi. Thanh âm gì? Diệp Phi trong lòng giật mình, chân mày cau lại. Thanh âm mới vừa rồi tựa như là từ Di Thất Chi ở trên đảo truyền đến. Tần Mộc Lam nói. Khó nói là ở trên đảo đã xảy ra chuyện gì. Bạch Ngưng Băng hỏi. Hệ Lệ Nạ còn tại ở trên đảo, nếu như đã xảy ra chuyện gì, Hệ Lệ Nạ hẳn là liên lạc với ta mới đúng. Diệp Phi nhíu mày, tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động, lại phát hiện điện thoại đã sớm không có điện tự động đóng cơ. Hỏng. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được không ổn. Chương 2523, không biết tự lượng sức mình. Chương 2523, không biết tự lượng sức mình. Làm sao vậy, Diệp Phi? Tần Mộc Lam hỏi. Có khả năng ở trên đảo thật xảy ra chuyện. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó vội vàng nói, ta trước đi qua nhìn xem. Nói, Diệp Phi trực tiếp phóng xuất ra kiếm ý, ngưng tụ ra một thanh kim kiếm, sau đó thả người nhảy lên kim kiếm, hướng phía Di Thất Chi đảo phương hướng lao đi. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi cũng đã đến 1000m có hơn. Bảo Côn, Đường Vũ, đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Lục Khinh Hồng hướng Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ nói câu. Nói, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người cũng tranh thủ thời gian ngồi lên một chiếc cano, hướng phía Di Thất Chi đảo phương hướng tiến đến. Lam tỷ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cố Tiểu Nhiễm nói với Tần Mộc Lam. Tốt, chúng ta đi. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đang giao chiến Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc, nói, Tiêu Khuynh Thành cùng Lãnh Ngọc làm sao bây giờ? Lam tỷ, thực lực của ta yếu nhất, nếu như ở trên đảo thật đã xảy ra chuyện gì, ta cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên nếu không để ta ở lại đây đi. Dương Nặc Lan đứng ra nói. Tần Mộc Lam mỉm cười, nói, tốt à, Nặc Lan, Tiêu Khuynh Thành cùng Lãnh Ngọc liền giao cho ngươi, nếu là có thể để các nàng hai đình chỉ giao thủ, vậy liền tốt nhất. Tốt, vậy ta thử một chút đi. Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Mộc Lam mang theo Cố Tiểu Nhiễm, Lý Thi Vận cùng nữ ngồi lên mấy chiếc cano, rời đi ánh trăng đảo, hướng phía Di Thất Chi đảo phương hướng chạy tới. Đợi đến Tần Mộc Lam cùng nữ rời đi về sau, Dương Nặc Lan khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía chiến trường, hô nói, Khuynh Thành, Lãnh Ngọc, các ngươi bị đánh, Di Thất Chi ở trên đảo xảy ra chuyện. Nguyên bản ngay tại kịch chiến hai người nghe tới Dương Nặc Lan thanh âm, lập tức ngừng lại. Nặc Lan, ở trên đảo xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Lãnh Ngọc quay đầu lại hỏi câu. Ta cũng không biết. Dương Nặc Lan lắc đầu, nói, bất quá Diệp Phi cùng Lam Tỷ các nàng đã chạy tới. Tiêu Lãnh Ngọc nhìn thấy mấy chiếc hướng cano chính hướng phía Di Thất Chi đảo phương hướng chạy tới, cũng ý thức được chỉ sợ ở trên đảo thật đã xảy ra chuyện gì. Thế là, Tiêu Lãnh Ngọc quay đầu nói với Cố Khuynh Thành, "Cố Khuynh Thành, hôm nay thì thôi, về sau có cơ hội chúng ta lại đánh." "Đi." Cố Khuynh Thành cũng biết bây giờ không phải là hiếu thắng đấu thắng thời điểm, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Cố Khuynh Thành hướng phía Dương Nặc Lan phương hướng chạy tới. "Nặc Lan, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Tiêu Lãnh Ngọc nói câu. Sau đó, ba người cùng một chỗ ngồi lên cano, hướng phía Di Thất Chi đảo tiến đến. Mặc dù ánh trăng đảo khoảng cách Di Thất Chi đảo khá xa, nhưng đối với ngự kiếm phi hành Diệp Phi đến nói, căn bản không coi là cái gì. Tốn không tới một phút, Diệp Phi liền đến Di Thất Chi đảo trên không. Khi đến Di Thất Chi đảo thời điểm, Diệp Phi liền thấy, ở trên đảo phía sau núi bên kia, có hai đạo nhân ảnh ngay tại kịch liệt va chạm. "Hệ lệ nạ." Diệp Phi giật mình, lại nhìn kỹ mắt một người khác, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. "Ngoại tật, huyết tộc lao tộc trưởng tật làm sao lại đến cái này bên trong, hơn nữa còn cùng hệ lệ nạ đánh lên rồi. Khó nói là bởi vì chính mình lần trước phá hư hắn kế hoạch, cho nên hắn muốn tới báo thủ. Thế nhưng là, không đúng, đã muốn báo thủ, đây không phải là hẳn là tìm mình à, làm sao lại tìm tới hệ lệ nạ?" Diệp Phi sầm mặt lại, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến phía sau núi phương hướng lướt tới. Thế nhưng là, khi Diệp Phi sắp đến phía sau núi thời điểm, chỉ thấy Bạch Tật bỗng nhiên lắc tay bên trong huyết đao, hướng phía hệ lệ nạ thế đại lực trầm địa bổ xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, hệ lệ nạ căn bản không chịu nổi cố lực lượng này, thân thể hướng thẳng đến phía dưới một tòa núi lớn cùng rơi mà đi. "Hệ lệ nạ!" Diệp Phi sửng sốt bị giật mình kêu lên, chân đạp kim kiếm, trong tích tắc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngay tại hệ lệ nạ sắp đâm vào phía trên ngọn núi lớn lúc, Diệp Phi bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem nữ nhân ôm tại trong ngực. "Vương!" Hệ lệ nạ còn tưởng rằng mình lần này sẽ gặp phải trọng thương, thật không nghĩ đến Diệp Phi vậy mà tiếp được chính mình. Vừa rồi thần kinh một mực căng thẳng, khi nhìn đến Diệp Phi đến giờ khắc này, rốt cục buông lòng xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì gia hỏa này muốn đối ngươi ra tay đánh nhau? Nhìn thấy nữ nhân khỏe miệng lưu lại vết máu, cùng trên thân giữ tợn đáng sợ đạo vết thương, Diệp Phi trong lòng dâng lên một trận vô danh lửa, trong hai con ngươi kim diễm đều sáng rực bắt đầu cháy rừng rực. "Vương, ta căn bản không biết người này, thế nhưng là hắn lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta không biết ta đến cùng cái kia bên trong đắc tội hắn." Hệ lệ nạ cười khổ nói. Diệp Phi quay đầu nhìn Hoài Tất, sau đó nói với hệ lệ nạ, gia hỏa này là huyết tộc lao tộc trưởng, tên là Hoài Tất. Ta tới lui hỏi một chút gia hỏa này đến cùng lên cơn điên gì. Nói, Diệp Phi đem hệ lệ nạ đưa đến phía dưới, mà chân sau đạp kim kiếm, hướng phía Hoài Tất lướt tới. Diệp Phi lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoài Tất, nói, "Hoài Tất, nữ nhân của ta giống như cũng không có đắc tội qua ngươi đi, nhưng ngươi vì sao muốn giết nàng?" Mặc dù trước mắt Hoài Tất là huyết tộc lao tộc trưởng, truyền kỳ cao thủ, nhưng hắn nhưng căn bản không sợ hãi. Cái gì cầu thí truyền kỳ cao thủ, nếu là dám động nữ nhân của mình, quản hắn là ai, chơi chết lại nói. Hoài Tật híp mắt, nói, "Địa ngục quân vương, ta tại sao phải giết Elena, cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều. Xem ở ngươi đã từng đã cứu chúng ta huyết tộc phân thượng, ta không nguyện ý ra tay với ngươi, cho nên, còn xin ngươi mau nhường mở. Ta nếu là không tránh ra đâu?" Diệp Phi lạnh lùng về câu. Hoài Tật nhíu mày, hỏi, "Ngươi coi là thật không tránh ra?" "Không để." Diệp Phi ngạo nghễ đứng thẳng tại Hoài Tật trước mặt, tiếng nổ trả lời một câu. "Ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Hoài Tật một mặt tiếc rẻ nhìn xem mà Diệp Phi, nói, "Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, trên đời này đã có rất ít người là đối thủ của ngươi. Ngươi làm gì vì một nữ nhân, bị mất ngươi tốt đẹp tiền đồ đâu? Nếu như ta ngay cả chính ta nữ nhân đều bảo hộ không được, vậy ta muốn cái này tốt đẹp tiền đồ thì có ích lợi gì?" Diệp Phi trong mắt kim diễm nhảy lên, tốt âm thanh nói, "Mặc dù ta không rõ ràng ngươi vì sao muốn giết Elena, nhưng nếu như ngươi dám động hắn, ta liền dám giết ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta." Hoài Tật cười nhạo một tiếng, nói, "Quả thực là không biết tự lượng sức mình." Vừa mới nói xong, Hoài Tật thân thể bên trong lập tức phóng xuất ra so trước đó càng khủng bố hơn dọa người năng lượng. Gió lạnh rít đảo, mây đen bắt đầu điên cuồng hướng phía phương này trên không tụ tập, như là hình thành từng đầu dữ tợn ác thú, xoay quanh tại thiên không, quan sát Diệp Phi. Cảm nhận được Hoài Tật cố này cuồng bạo năng lượng, Diệp Phi rung động trong lòng. Hắn mặc dù một mực có nghe nói qua huyết tộc những cái kia sống mấy ngàn năm lão gia hỏa thực lực phi thường cường đại, nhưng chưa bao giờ từng thấy, cũng không có cùng những lão gia hỏa kia giao thủ qua, cho nên cũng không xác định. Nhưng bây giờ, Diệp Phi xác định, Hoài Tật năng lượng thật rất mạnh, vậy mà để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Dù sao cũng là sống mấy ngàn tuổi lão quái vật, dù cho huyết tộc người tu luyện rất chậm chạp, nhưng mình chỉ là tu luyện 120 năm, lại thế nào khả năng hơn được tu luyện mấy ngàn năm Hoài Tật. Nhưng, dù cho biết chênh lệch cách xa, Diệp Phi cũng vẫn không có lùi bước. Chiến, nhất định phải một trận chiến. Coi như là sớm vì đại chiến chư thần liên minh làm diễn luyện đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trong miệng trực tiếp quát lớn lên tiếng, tựa như rồng ngâm hổ gầm. Cơ bắp lực lượng tam trọng bạo, kiếm ý tam trọng bạo. Diệp Phi trong hai con người, kim diễm thiêu đốt càng ngày càng vượng, theo cơ bắp lực lượng bạo tăng, trên người hắn cơ bắp khối khối nâng lên, toàn thân trên dưới đều tản ra sáng rực kim quang. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một giọt máu, thậm chí là mỗi cái tế bào đều tại liên tục không ngừng địa cho hắn quán thâu lực lượng. Lại thêm tam trọng nổ kiếm ý gia trì, Diệp Phi cảm giác toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng vô tận, muốn triệt để phát tiết. Nhìn thấy Diệp Phi phát sinh biến hóa, Hoài Tật sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút ý tứ. Cùng lần trước so sánh, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có tăng lên nhiều như vậy. Hoài Tật lãnh đạm nhìn về phía Diệp Phi, nói, vậy liền để ta kiến thức một chút uy chấn thế giới địa ngục quân vương rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem các ngươi những này tu luyện mấy ngàn năm lão con rơi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cướp thân mà lên, trong tay ngưng tụ ra một đem chân khí cự kiếm, hướng phía Bạch Tật vung ra một kiếm. Bạch, một kiếm vung ra, một cỗ cương mãnh kiếm ý phong bạo càn quét mà lên, giống như động một đạo kim sắc sấm chớp, nhanh như gió táp, thế như trẻ tre. Chương 2524, không gì hơn cái này. Chương 2524, không gì hơn cái này. Hảo hảo cao minh kiếm pháp. Bạch Tật chỉ là nhìn Diệp Phi xuất kiếm, liền biết một kiếm này bất phàm. Hắn sống mấy ngàn năm, thấy qua vô số kỳ nhân dị sĩ, cũng cùng rất nhiều hoa hạ kiếm khách đánh qua giao nói, mà trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử lại là số lượng không kém nhiều hắn cảm thấy kiếm pháp kinh diễm kiếm khách. Cho nên ngoài tận hai con ngươi nhíu lại, thân hình khẽ động, không lùi phản tiến vào, đống nhiên huy động trong tay huyết đao đón Diệp Phi kiếm vung chạm ra ngoài. Mặc dù Diệp Phi kiếm pháp cao minh, nhưng ở lực lượng mình lại là xa xa cao hơn hắn, cho nên ngoài tận căn bản không sợ. Bạch, chém ra một đao như là ma quỷ kêu gào, lộ ra tuyệt vọng lại âm trầm ý sát phạt, liền như là ác ma huy động lợi chảo tại không trung xẹt qua một đạo huyết sắc vết tích. Ken, trong chốc lát đao kiếm đánh vào nhau, phát ra một tiếng sấm rền va chạm thanh âm, tóe lên một đạo đạo kim sắc cùng huyết sắc quang mang. Rầm rầm rầm, đao kiếm va chạm, chỗ bộc phát chấn động ra uy áp cùng năng lượng khủng bố đến cực điểm, như cùng ở tại chúng quanh tung ra mấy viên cương liệt bom, đem phía dưới từng tòa đại sơn đỉnh núi đều cho vỡ nát, đem từng cây đại thụ đều cho ép thành mảnh vụn. Phía dưới Hế Lệ Nạ cảm nhận được cái này hai cỗ đao kiếm uy áp, trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng căn bản không nghĩ tới, ngoại tất lực lượng vậy mà lại bạo tăng gấp mấy chục lần không chỉ. Nói cách khác, vừa rồi ra hỏa này vẫn luôn không có sử dụng lực lượng chân chính cùng mình đánh. Thật đáng sợ. Không hổ là sống mấy ngàn năm lão con rơi, thực lực quả nhiên khủng bố. Bất quá, để Hệ Lệ Nạ lo lắng chính là Diệp Phi đến cùng có thể hay không chịu được lấy và tận công kích. Hệ Lệ Nạ biết, lúc này mình căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể yên lặng vì Diệp Phi cầu nguyện. Đúng lúc này, lần này lực lượng tuyệt đối va chạm, trực tiếp đem Diệp Phi cùng và tận đều cho đẩy lui ra ngoài. Khoảng cách của hai người, nháy mắt kéo ra 30-40 mét. Coi như không tệ, lại có thể chịu được lấy ta huyết đao uy lực. Ngoài tận lạnh nhạt nói câu, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi lại lần nữa vung ra một đao. Ma diễm bất hoang. Chém ra một đao, chỉ gặp một đoàn màu đỏ ma diễm mang theo thiêu cháy tất cả hủy diệt chi thế, như là gào thét hỏa long, hướng phía Diệp Phi của tới. Diệt. Diệp Phi chấn quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, ra sức hướng phía cái này đạo như là hỏa long ma diễm vung ra một kiếm. Vâng. Nương theo lấy một tiếng cả ngày tiếng vang, kiếm ý cùng ma diễm hung hăng đánh vào nhau. Ngoài tận vốn cho là mình phóng xuất ra ma diễm có thể đem Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm cho thiêu hủy. Thế nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm như là thượng cổ thần binh, riêng là đem cỗ này ma diễm cho chém bỡ. Lao con rơi, thực lực của ngươi giống như cũng bất quá như thế nha. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, huyết tộc chuyển kỳ cao thủ khó nói cứ như vậy yêu a. Ha ha. Ngoài tân tà tà cười một tiếng, nói, địa ngục quân vương, ngươi khoan đắc ý, vừa rồi chẳng qua là khai vị thức nhắm thôi. Chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Vừa mới nói xong. Bát hoang ma long. Ngoài tân trợn quát một tiếng, lực lượng lại lần nữa tăng lên mười mấy lần không chỉ. Hô hô hô. Âm phong không ngừng, mây đen dày đặc, toàn bộ di thất chi đảo trên không giống như đều chậm rãi tối xuống. Lập tức, ngoài tân lập tức lại lần nữa vung ra một đao. Đánh ra một cỗ càng thêm hắc ám hùng hậu năng lượng, một đao vung ra, chỉ gặp kia nguyên bản sắp dập tắt ma diễm lập tức ngưng tụ thành 8 con mọc ra 2 cánh ma long, đem Diệp Phi cho vây quanh. Xé nát cái này vô chi tiểu tử. Vài tật nhàn nhạt ra lệ. Rắc. Cái này 8 con huyết hồng sắc ma long phát ra bén nhọn chói hai thanh âm, mở ra huyết bùn đại khẩu, miệng phun ma diễm, hướng phía ở giữa Diệp Phi càn quét mà đi. Cảm nhận được cái này ma diễm thiêu đốt cảm giác, Diệp Phi sầm mặt lại, ngay cả tiếp theo huy động trong tay chân khí cực kiếm, đem từng đoàn xâm nhập tới ma diễm phá hủy. Mắt thấy Diệp Phi kiếm ý căn bản không sợ cái này ma diễm, ngoại tận trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, kế tiếp theo giết cho ta. Cái này 8 con hỏa diễm ma long nghe theo triệu hoán, như là nổi cơn điên, hướng phía ở giữa Diệp Phi cuồng vọt tới. 8 con hỏa diễm ma long cùng một chỗ xung kích, lực lượng cùng uy áp không thể coi thường, trong không khí đều bắn ra từng đợt âm thanh sấm sét. Kiếm ý tam trọng bạo, một bước mười giết. Diệp Phi chân đạp kim kiếm, không có tại nguyên chỗ chờ, mà là lấn người mà lên, đột nhiên một kiếm, hướng phía trước hết nhất đánh tới một đầu ma long chém qua. Cùng cao thủ đối chiến, một mực địa tránh né là vô dụng. Trước hết phát chế nhân, nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu rền, đầu này từ ma diễm ngưng tụ mà thành ma long trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm đánh tan. Kia huyết hồng sắc ma diễm chớp mấy lần, liền hóa thành một chút điểm tinh quang, biến mất tại không trung. Thấy cảnh này, Hệ Lệ Nạ trong lòng kinh hỉ, vừa rồi lo lắng cũng ít rất nhiều. Nàng nhìn về phía Diệp Phi thân ảnh, trong lòng âm thầm thể, mình cũng muốn trở nên càng thêm cường đại mới được. Chỉ có chính mình trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ mình, không trở thành vương bướm hữu. Lúc này, trên không trung, Diệp Phi một kiếm phá hủy một đầu ma long về sau, đột nhiên xoay người một cái, lại là một kiếm, hướng phía con thứ hai ma long vung ra ngoài. Truy mây đuổi nguyệt, mở mị thân hình, tựa như tại không trung nhàn nhã tản bộ. Một kiếm vung ra, tự nhiên mà thoải mái. Bạch, một kiếm này kiếm uy cùng kiếm uy so đệ nhất kiếm cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Kiếm lên, phong dũng. Kiếm động, lôi minh. Rắc, lại là một đạo chói hai tiếng ai minh vang lên. Con thứ hai ma long, qua trong giây lát liền bị Diệp Phi kiếm thứ hai cho chém giết, phá hủy. Chỉ phía xa tinh thần, Diệp Phi diệt đi con thứ hai ma long về sau, thân thể tại không trung một cái hối hạ đằng không đảo ngược, đống nhiên một kiếm, hướng phía sau đánh tới một đầu ma long đâm ra một kiếm. Một kiếm đâm ra, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời, mang ra một đạo chói lọi kim sắc đường vòng cung. Một kiếm này, mặc dù nhìn như uy lực không lớn, nhưng trên thực tế là đem kiếm ý toàn bộ đánh trúng đến một cái điểm, uy lực tự nhiên không tầm thường. Một kiếm ra, con thứ ba ma long thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó ầm ầm một tiếng, thân thể cao lớn cũng trực tiếp bị nổ nát. Sau đó, Diệp Phi eo bốn éo, thân thể cấp tốc hướng phía trên bỗng nhiên lao đi, như là chân đạp trèo lên thang mây, tại không trung nhảy ra một chi tử vong vũ đạo. Tại lướt lên không trung nháy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm hướng lấy phía dưới vung đi. Một kiếm dấu không. Bạch. Một kiếm vung ra, nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, nhanh đến để mắt người thường đều thấy không rõ, thật giống như chưa từng vung ra một kiếm này. Một kiếm như có như không, một kiếm như ẩn như hiện, đây chính là một kiếm dấu trống không chân chính tinh túy chỗ. Trong điện quang hỏa thạch, rầm 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 ngay cả tiếp theo ba đạo tiếng nổ vang lên. Ở giữa, phía dưới chuẩn bị hướng phía Diệp Phi xâm nhập mà đến ma long, trực tiếp bị diệt sát. Sau đó, Diệp Phi lại lần nữa hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía trước vung ra một kiếm. Chúng sinh đền tội. Một kiếm bổ ra, kim sắc quang nhận như là một tòa nhà chọc trời, hướng thẳng đến còn lại hai đầu ma long nghiền ép quá khứ. Bèn, nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang, cuối cùng còn lại hai đầu ma long cũng bị tiêu diệt. Lúc này, phía dưới Helena thấy cảnh này, ánh mắt đều ngây người. Nàng biết vương rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới vương cường lớn đến tình trạng như vậy. Mỗi một kiếm đều nhẹ nhàng thoải mái, gọn gàng mà linh hoạt, giết người nghệ thuật bị vương triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ có là Helena, đứng bước tại không trung cách đó không xa và tần cũng nhíu nhíu mày. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà nhanh như vậy liền đem mình tám con ma long cho diệt sát. Kết quả là, không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, hắn đông nhiên một cái lấp mình, mang ra một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Diệp Phi lướt gấp mà đi. Hồng hộc, trừ không khí tuôn ra một tiếng chấn động. Không chỉ có là Helena, liền ngay cả Diệp Phi cũng không có thể thấy rõ mặt tận thân ảnh, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Nhanh, quá nhanh. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, vài tấn liền xuất hiện tại Diệp Phi hậu phương, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên bên trong huyết đao, hướng phía Diệp Phi đầu bổ xuống. Vương cẩn thận. Phía dưới Helena thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, nhắc nhở đã là trễ. Diệp Phi mặc dù cảm thấy hậu phương năng lượng ba động, cho nên cơ hồ là vô ý thức trở tay đem chân khí cự kiếm hướng sau lưng chặn lại. Chỉ nghe thấy ken một tiếng vang vọng, Diệp Phi mặc dù ngăn trở tận xuất quỷ nhập thần một đao, nhưng tận đột nhiên phóng thích ra cuồng bạo lực lượng, sửng sốt để Diệp Phi kinh hãi không thôi. Chương 2525, toàn bộ chôn cùng. Chương 2525, toàn bộ chôn cùng. Đi chết đi cho ta. Ngoài tận thế đại lực trầm hướng xuống để ép, một cỗ hoảng sợ lực lượng tình lình bộc phát. Bạch. Diệp Phi trực tiếp bị chấn động đến hướng phía một tòa núi lớn va chạm quá khứ. Bất quá, tại sắp tới gần đại sơn sát na, Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, đột nhiên giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía sau đâm tới, muốn dùng cái này đến để cho mình thân thể dừng lại. Thế nhưng là, Diệp Phi hay là đánh giá thấp tận lực lượng. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm tiếng nổ, Diệp Phi cả người lẫn kiếm, ngay cả tiếp theo đem vài tòa đại sơn đỉnh núi lụng sập. Một mực va sụp ba hòn núi lớn, đem tòa thứ tư đại sơn đụng ra một người ấn, mới ngừng lại được. Cự thạch tung bay, nồng bụi cuồn cuộn, liếc mắt nhìn lại, Diệp Phi giống như bị kia tung bay cự thạch cho chôn ở phía dưới đồng dạng. Vương, Helena sửng sốt dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế nhưng là, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào truyền đến. Vài tấn nhìn về phía kia phiến đổ sụp chi địa, khép mắt, sau đó giơ tay lên bên trong huyết đao. Hướng phía bên kia ngay cả tiếp theo vung ra mấy đạo. Ba ba bá. Ngay cả tiếp theo mấy đạo huyết sắc quang nhận hướng phía bên kia càn quét mà đi, giống như mấy đầu khát máu hung thú điên cuồng hướng lấy bên kia nghiền ép. Rầm rầm rầm. Loạn xoắn bang. Kia tòa thứ tư đại sơn lại lần nữa đổ sụp xuống dưới, đống loạn thạch lên, rốt cuộc không nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh. Sau đó, vài tần quay người nhìn về phía dưới Helena, lãnh đạm nói, hiện tại nên không người đến giúp ngươi đi. Ha ha, cũng là nên kết thúc cuộc náo kịch này. Nói, vài tần trực tiếp lắc tay bên trong huyết đao, hướng phía dưới Helena bỗng nhiên bổ ra một đao. Hủy diệt. Bạch. Chém ra một đạo dài đến 70-80 mét quan hậu huyết sắc quang nhận mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía dưới Helena ép xuống. Helena mặc dù lo lắng Diệp Phi tình huống, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước ngăn lại và tận cái này hủy diệt tính một kích lại nói. Hắc ma quan thuẫn. Helena cắn răng, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, đem năng lượng trong cơ thể đều phóng xuất ra, trực tiếp ngưng tụ ra một mặt tựa như ba tầng lầu cao lớn quan thuẫn, ngăn tại trước người. Bạch. Tại hắc ma quan thuẫn vừa ngưng tụ sát na, ngoài tận vung ra một đao này cũng đã giáng lâm, hung hăng bổ vào quan thuẫn phía trên. Mặt này hắc ma quang thuẫn nhận mãnh liệt va chạm, phát ra một trận nghẹn ngào thanh âm, kia màu đỏ thâm năng lượng quang mang cũng biến thành nhạt một chút. Helena trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Không hề nghi ngờ, mặt này hắc ma quang thuẫn nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng lấy và tận hai đao, liền sẽ bị đánh tan. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Helena nhìn chằm chằm vào tận, trong mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Nếu như thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, nàng sẽ không chút do dự đem thể nội tất cả lực lượng bạo phát đi ra, tình nguyện xả thân thành ma, cũng muốn liều chết một trận chiến. Vài tân cười ta nhìn về phía Helena, nói, Helena, ngươi hay là từ bỏ cái này không sợ chống cự đi. Ngươi tại trạng thái đỉnh phong đều đánh không lại ta, khó nói bằng ngươi bây giờ cái này tàn tạ thân thể liền có thể đánh thắng ta rồi. Mà lại, hiện tại đã không ai có thể cứu ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói, vài tân lại lần nữa giơ tay lên bên trong huyết đao, hướng phía Helena phương hướng ngay cả tiếp theo vung ra ba đao. Ba ba bá. Ba đao mới ra, như là cuốn lên một trận huyết sắc phong bạo, hướng phía Helena phát tiết quá khứ. Tại cái này ba cố lực lượng bên trong, ẩn chứa bài tận phẫn nộ, tà ác cùng hắc ám ý niệm, để người không khỏi kinh hãi gân hẳn. Vâng! Đệ nhất đao nặng nề mà bổ vào mặt này hắc ma quang thuẫn phía trên, quang thuẫn quang mang lần nữa bị suy yếu mấy điểm. Vâng! Đao thứ hai cũng liên tiếp mà tới, bổ vào quang thuẫn phía trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, mặt này quang thuẫn thực tế là không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra đạo đường may khe hở, lập tức sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm màu đỏ thấp quang mang. Hồng hộc! Đao thứ ba cũng theo đó rơi xuống, thẳng đến Helena yết hầu. Helena song quyền một nắm, đang chuẩn bị đem thể nội ẩn tàng lực lượng bạo phát đi ra lúc, đột nhiên một luồng hơi lạnh đánh tới, chỉ gặp một mặt nặng nề màu băng lam băng thuẫn ngăn tại trước người của nàng. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, mặt này băng thuẫn trực tiếp bị đánh nát, nhưng cũng triệt tiêu đao thứ ba uy lực. Helena sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Tần Mộc Lam bọn người hướng phía bên này chạy tới. Helena, Helena tỷ tỷ. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành bọn người chạy tới, Helena trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, tất cả mọi người không phải người bình thường, mà là thực sự võ giả. Có lẽ, bằng vào mọi người lực lượng, có thể chiến thắng mà tật cũng khó nói. Các ngươi làm sao tới rồi? Helena hỏi. Vừa rồi Diệp Phi nói ở trên đảo khả năng xảy ra chuyện, cho nên mọi người liền đều chạy tới. Tần Mộc Lam về câu, sau đó hỏi, đúng, Diệp Phi đâu? Helena trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ, nhìn về phía xa xa đứng vững giống như núi nhỏ cao loạn thạch. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút. Chẳng lẽ nói Diệp Phi bị chôn ở bên trong rồi? Cố Khuynh Thành sầm mặt lại, hỏi một câu. Ừm. Helena nhẹ gật đầu. Cái này. Cố Khuynh Thành trực tiếp ngậm, nàng dương mắt nhìn hướng lên trống không ngoại tật, nghiêm nghị nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải chạy đến cái này bên trong đến náo sự? Ngoại tật nhưng không có đáp lại nàng, mà là trêu tức cười một tiếng, nói, địa ngục quân vương thật đúng là phong lưu thành tính đâu, lại có nhiều như vậy nữ nhân. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cố Khuynh Thành lạnh như băng hỏi. Đáng tiếc các ngươi hôm nay đều muốn vì Helena cùng tiểu tử kia chôn cùng. Ngoại tật lạnh nhạt nói câu, sắc mặt đạm mạc, căn bản liền bị có đem những này người coi ra gì. Cho dù những người này đều là võ giả, nhưng thực lực quá yếu, có thể nào cùng mình chống lại? Ngươi người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, còn muốn giết chúng ta tất cả mọi người, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Cố Tiểu Nhiễm lúc này tức điên, nàng trực tiếp một cái lắp mình, vọt tới, sau đó đống nhiên nhảy lên, thân thể đằng không mà lên. Lập tức, nàng hai tay một trường, trong miệng phát ra một tiếng khét đều, phượng vũ cửu thiên. Hô hô hô. Chỉ gặp, Cố Tiểu Nhiễm thân thể bên trong hỏa viêm chân khí lập tức phóng thích ra ngoài, ngọn lửa cùng bạo như là vỡ đê hồng thủy, hướng phía mặt tấn cán quét mà đi. Mà lại, cái này hỏa diễm muốn so phổ thông hỏa diễm, nhiệt độ cao hơn gấp mấy chục lần, những nơi đi qua, cành khô cây cỏ thậm chí là hòn đá đều bị đốt thành cho bụi. Điều trùng tiểu kỹ. Ngoài tấn lại là nhàn nhạt quét mắt, sau đó lắp tay bên trong huyết đao. Mà diễm bất hoang. Bạch. Một đao vung ra, một cỗ huyết hồng sắc hỏa diễm hướng phía Cố Tiểu Nhiễm phóng xuất ra hỏa viêm chân khí càn quét mà đi. Trong chốc lát, hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn động mãnh liệt, phong bạo càn quét. Thế nhưng là, Cố Tiểu Nhiễm thực lực cuối cùng không kịp bài tấn, cho nên nàng phóng xuất ra hỏa diễm, trực tiếp liền bị bài tấn ma diễm nuốt chửng lấy. Lập tức, hung hãn ma diễm kế tiếp theo hướng phía Cố Tiểu Nhiễm xâm nhập mà đến, sửng sốt dọa đến Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp ngây người. Tiểu Nhiễm, mau tránh ra. Cố Khuynh Thành trong lòng giận mình, tranh thủ thời gian đánh ra một mặt băng thuẫn, ngăn tại Cố Tiểu Nhiễm trước người. Ma diễm gào thét, trực tiếp đem mặt này nặng nề băng thuẫn cho hòa tan. Bất quá, Cố Tiểu Nhiễm lại là tranh thủ thời gian thừa dịp cái này khe hở, hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài. Thế nhưng là, cái này điên cuồng ma diễm lại là tiếp tục truy kích Cố Tiểu Nhiễm, hướng thẳng đến Cố Khuynh Thành bọn người bên này càn quét đi qua. Cái này ma diễm không chỉ có nhiệt độ cao, mấu chốt là kia âm trầm tà ác năng lượng có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Phá ảnh cửu biến, thanh phong tứ liễu, bắt tinh phá ngày. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Đường Vũ hai người đồng thời thi triển phi đao tuyệt kỹ. Bốn chuôi liễu diệp phi đao cùng tám thanh đoạn đao đồng thời gào thét mà ra, đem trên mặt đất đá vụn bùn đất toàn bộ càn quét mà lên, hình thành hai đầu phong bạo cự long, hướng phía đoàn kia ma diễm xung kích mà lên. Ầm ầm, hai đạo tiếng nổ ầm vang vang lên. Chỉ thấy đoàn kia như quần quần giang thủy xâm nhập mà đến ma diễm, mặc dù bị Tiêu Lãnh Ngọc cùng Đường Vũ hai người tuyệt kỹ suy yếu mấy điểm, nhưng cũng không có triệt để phá hủy, mà là kế tiếp theo hướng phía Cố Khuynh Thành bọn hắn cuốn tới. 1.000 dặm băng phong. Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem tất cả hàn băng chân khí cho phóng thích ra ngoài. Trung quanh nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống đến 0 độ, khiến người cảm thấy thấu xương băng hàn. Một cỗ thực cốt hàn khí tựa như nháy mắt hình thành một đầu sông băng, hướng phía đoàn kia ma diễm gào thét mà đi. Chương 2526, đâm thủng bầu trời. Chương 2526, đâm thủng bầu trời. Chỉ gặp đầu kia sông băng trực tiếp đem ma diễm cho đông lạnh thành khối băng, lơ lửng tại không trung, ngăn cản ma diễm xâm nhập bước chân. Thành công rồi. Cố Khuynh Thành thấy thế, trong lòng lập tức vui mừng. Những người khác trên mặt cũng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nước có thể khắc lửa, kia hàn băng tự nhiên càng hơn một bậc. Thế nhưng là, mọi người còn không có cao hứng vài giây đồng hồ, chỉ nghe thấy tạch 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 giòn nước tiếng vang. Mọi người dương mắt nhìn lên, lập tức phát hiện, kia đông cứng ma diễm sông băng vỡ ra đạo đường mày khe hở. Cái gì? Cái này? Cố Khuynh Thành trong lòng kinh hãi, vốn định kế tiếp theo phóng thích hàn băng chân khí, ra cố sông băng. Thế nhưng là, một giây sau, chỉ có thể nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, đầu kia sông băng trực tiếp vỡ nát, đoàn kia ma diễm tránh thoát trói buộc, kế tiếp theo hướng phía Cố Khuynh Thành bọn người càn quét đi qua. Ha ha ha. Đều nói vô dụng, vô dụng. Đứng vững tại không trung, hoạt tật lớn tiếng cuồng tiếu lên, nhìn về phía Cố Khuynh Thành đám người ánh mắt liền cùng nhìn từng con sâu kiến. Không được. Tần Mộc Lam đại mi nhăn lại, khẽ kêu một tiếng, mọi người cùng nhau tiến công. Tiếng nói rơi, Tần Mộc Lam trực tiếp thi triển ra Phượng Viêm chân khí, ngưng tụ tại hai tay, sau đó hướng phía kia cuốn tới ma diễm đánh ra hai trường. Phượng Viêm phần thiên trưởng. Ầm ầm. Hai con Phượng Viêm hình thành to lớn bàn tay, như là hai con kim sắc phượng hoàng, hướng phía kia ma diễm va chạm vào thứ. Hàn băng trưởng. Cố Khuynh Thành cũng tranh thủ thời gian ngưng tụ ra hàn băng chân khí, đánh ra hai trường. Phượng Vũ Cửu Thiên. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Hắc ma sóng ánh sáng. Bàn nhược bổ đệ trưởng. Bát cực quyền. Thông thiên tháo. Phá ảnh cửu biến. Bạch hồng có nhật. Trong lúc nhất thời, Cố Khuynh Thành bọn người toàn bộ đều thi triển ra tuyệt kỹ, hướng phía kia hung hãn kinh khủng ma diễm tề công mà lên. Mặc dù luận đơn đả độc đấu, Cố Khuynh Thành bọn họ đích sắc không phải là đối thủ của Bạch Tất, nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, lực lượng cũng là không thể khinh thường. Ầm ầm, cùng loạn tiếng nổ vang lên, chấn thiên động địa, đại sơn lay động, toàn bộ tạ rồ đều đi theo chấn động lên. Đoàn kia vốn là đã bị suy yếu ma diễm, căn bản ngăn cản không nổi cái này một cố lực lượng vây công, trực tiếp bị dập tắt. Vài tần thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù những người này ở đây trong mắt của hắn chính là sâu kiến, nhưng lại không nghĩ tới những này sâu kiến thêm tại cùng một chỗ, có thể bộc phát ra cái này cùng lực lượng kinh khủng. Vài tần cũng không dám lại khinh thường, mà là hai tay một trường, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Từng đoàn mây đen tại phía trên đỉnh đầu hắn hội tụ, mơ hồ trong đó lại có lôi điện đang nhấp nháy. Bát hoang ma long, rắc, rắc. Trong chớp mắt, một cỗ ngập trời ma diễm từ vài tần thân thể bên trong tiết ra, hình thành tám con khổng lồ huyết hồng sắc ma long, hướng phía kia một đạo đạo công kích, đánh giết mà đi. Mà lại, vài tần cũng không có đến đây dừng tay, mà là kế tiếp theo lắc tay bên trong huyết đao. Tà ma chi nhận, giận máu phong bạo. Bạch, chém ra một đao, không trung càn quét ra một đạo tráng kiện huyết sắc phong bạo, cùng kia tám con ma long cùng một chỗ hướng phía kia một đạo đạo công kích vây sát mà đi. Bạch, ầm ầm, rầm rầm rầm. Một đạo đạo chấn thiên động địa tiếng nổ ở trên đảo nổ vang, uy lực vô cùng dọa người, như là bom nguyên tử ở đây bạo tạc. Kia càn quét cuồng phong, gào thét năng lượng cùng chân khí chi lực, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem vương viên hơn 100m hết thảy đều phá hủy. Nhất là Cố Khuynh Thành bọn người chỗ phiến khu vực này, càng là biến thành chuỗi lùi lấp bằng. Đã chạy trốn tới tiểu trấn bên trên, đám người đều ngơ ngác nhìn phương xa một màn này, rung động trong lòng, ngây ra như phỗng. Dù cho cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này một cỗ lực lượng xung kích, càng có thể cảm giác được dưới chân đại địa đều tại chấn động. Tên địa rốt cuộc là ai a? Khó nói ngay cả hệ lệ nạ các hạ cùng vương hậu nhóm liên thủ đều đánh không lại hắn sao? Ta không biết à, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi địa ngục quân vương có thể đánh bại ra hỏa này. Lại nói địa ngục quân vương người đâu, vừa rồi đánh như thế nào hai lần, người liền không gặp rồi. Tiểu trấn bên trên đám người cảm thán nghị luận, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, một trận chiến này đến cùng ai sẽ chiến thắng. Lúc này, tại hậu sơn, ngoài tần phóng xuất ra tám con ma long cùng bung ra một kích huyết đao, đem Cố Khuynh Thành đám người công kích toàn bộ phá hủy. Bất quá, ngoài tần cũng trả giá đại giới. Huyết đao uy lực bị triệt tiêu, kia tám con ma long cũng chỉ còn lại bốn đầu. Có thể tha là như thế, Cố Khuynh Thành mấy người cũng vẫn như cũ cao hứng không nổi. Trước mắt gia hỏa này thực tế là quá mạnh, bọn hắn liên thủ đều không thể đem nó đánh bại. Đứng vững tại không trung mà tận quan sát mọi người, trong lòng cũng lật lên thao thiên cự lãng, rất không bình tĩnh. Ta vốn cho là sâu kiến lực lượng rất hèn mọn, nhưng các ngươi lực lượng lại vượt qua tưởng tượng của ta. Ngoài tận lạnh nhạt nói lấy, xem ra đối phó các ngươi, ta phải nghiêm túc. Nói, ngoài tận lại lần nữa đem năng lượng của mình tăng lên. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong mây đen vang lên sấm rền thanh âm, cùng lôi thiểm điện, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tà ma tại thế, ác ma răng nanh. Ngoài tận hai tay vung lên. Tạch tạch tạch, một đạo đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp từng cây như là thân cây thô huyết hồng sắc gai sắc, như là ác ma răng nanh, phá vỡ đại địa, hướng xuống đất bên trên Cố Khuynh Thành bọn người lâm tới. Mọi người mau tránh ra. Lục Khinh Hồng chấn quát một tiếng, sau đó ngưng tụ ra một đạo thanh kiếm, chân đạp thanh kiếm, bay lên không trung. Mặc dù hắn ngự kiếm thuật vừa mới học được không lâu, không quá thành thạo, nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Phi ca không tại, mình nhất định phải một mình đảm đương một phía, bảo vệ tốt mọi người. Cố Khuynh Thành mấy người cũng bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng phía bốn phương tám hướng nhanh lùi lại mà đi. Thanh Liên kiếm ca, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lục Khinh Hồng thân thể treo ngược không trung, đột nhiên một kiếm hướng phía dưới đâm xuống dưới. Hưu, một kiếm đâm ra, một đạo cách trần chút thành tiểu thanh liên kiếm ý như là tuôn trào không ngừng thác nước, hướng phía dưới xung kích mà dưới. Oanh, một kiếm rơi xuống, toàn bộ đại địa chấn động mãnh liệt một tiếng. Lực lượng cùng bạo gợn sóng hướng phía tứ phía tán đi, một đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm ý như là máy cắt kim loại, đem kia một mảng lớn phá đất mà lên huyết chi răng nanh cho chặt đứt. Lập tức, Lục Khinh Hồng lại tại không trung một cái bốc lên, trong tay thanh liên kiếm hướng phía dưới bung ra, đánh ra một đạo càng thêm bảng bạc hạo nhiên thanh liên kiếm ý. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Bạch, một kiếm bung ra, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, tựa như một đầu quần quần đại giang, hướng phía dưới cọ rửa mà dưới. Nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, phía dưới tất cả răng nanh toàn bộ bị phá hủy, hoàn toàn biến mất. A đủ, Tiểu Lục lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Đường Vũ thấy cảnh này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Xem ra ta cũng được thêm chút sức nha. Trương Bảo Côn vò đầu ồn ào một tiếng. Những nữ nhân khác nhóm thì là may mắn, còn tốt có Lục Khinh Hồng tại. Quả nhiên, biến thái huynh đệ cũng đều là biến thái. Nhưng mà, Đúng lúc này, kia bốn đầu ma long lại là toàn bộ cuồng hướng mà đến, cùng một chỗ hướng phía Lục Khinh Hồng khởi xướng tiến công. Lục Khinh Hồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút đáp ứng không xuể. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong thanh liên kiếm, hướng phía trước chặn lại. Phanh 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 phanh. Bốn đầu ma long hung hăng đụng vào Lục Khinh Hồng trên thân. Phốc. Lục Khinh Hồng phun ra một ngụm máu đặc, thân thể như là áo, trực tiếp bay rất ra ngoài, oanh một tiếng, đem một tòa núi lớn đều đụng sập. Khinh Hồng, Tiểu Lục, Luca, Cố Khuynh Thành đám người sắc mặt đại biến, gấp giọng hô to. Tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, nhưng ngay cả Địa Ngục Quân Vương đều không phải ta đối thủ, một mình hắn lại có thể nhấc lên sóng gió gì đâu. Bạch Tân cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói câu. Cố Khuynh Thành bọn người dương mắt nhìn về phía Bạch Tân, trong mắt tràn đầy sát ý chết hết cho ta đi. Bạch Tân chấn quát một tiếng, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, đem tất cả mọi người giải quyết. Nhưng lại tại một sát na này, ầm ầm. Trong lúc đó, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về kia phiến đống loạn thạch tích mà thành núi nhỏ chỗ, chỉ gặp một đạo kim sắc kiếm quang thông suốt phá vỡ đống kia loạn thạch, phóng lên tận trời, tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Nương theo lấy đạo kiếm quang này, chỉ thấy thành trên ngàn vạn chuôi kim kiếm đem đống kia tích hòn đá toàn bộ phá hủy, phá thạch mà ra, lơ lửng tại trên bầu trời. Chương 2527, cực hạn lực lượng. Chương 2527, cực hạn lực lượng. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh chân đạp kim kiếm, tay cầm chân khí cự kiếm, cũng đi theo từ loạn thạch bên trong xung kích mà ra, nhảy lên không trung, tiểu như kinh long. Đạo thân ảnh này đứng vững tại không trung về sau, hai con mắt của hắn kim quang nổ bắn ra, ánh mắt như lôi điện, thẳng tắp tiếp cận Bạch Tất. Mà lại, tại phía trên đỉnh đầu hắn lơ lửng thành trên ngàn vạn chuôi kim kiếm, như là thiên thần tại thế, vệ nghệ thiên hạ. Diệp Phi, Phi ca, thật sự là hù chết ta, liền biết tên bại hoại này không có việc gì. Cố Khuynh Thành bọn người thấy Diệp Phi không có việc gì, tâm lý một khối đá mới rốt cục rơi xuống đất. Bạch Tất cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn chau mày, gắt gao tiếp cận Diệp Phi. Hắn biết Diệp Phi không chết, nhưng lại ta không biết tiểu tử này vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Thật là đáng chết. Diệp Phi ngạo nghễ đứng thẳng ở trên không, tay cầm chân khí cự kiếm, chỉ hướng Bạch Tất, lạnh lùng nói, "Lao con rơi, đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng lầm." Nghe tới cái này bá khí thanh âm, nhìn thấy cái này tựa như kim quang chiến thần nam tử. Cố Khuynh Thành cùng nữ nhân trong mắt một trận si mê. Không hổ là tự mình lựa chọn nam nhân. Đỉnh tiên lập địa. Bá khí vô song. Về phần Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người thì là mặt lộ vẻ của nhiệt, kích động nắm chặt song quyền. Nam nhân nên như vậy, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, bệ nghệ thiên hạ. Lúc này, nơi xa, tiểu trấn bên trên đám người cùng thần điện các chiến sĩ cũng đều nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh vàng nóng, từng cái trong lòng thán phục, mặt lộ vẻ sùng kính cùng vẻ của nhiệt. Địa Ngục Quân Vương, Tà Vương và Thuế, tất cả mọi người tay phải ôm ngực, cao giọng hô to, không người xuống. Đối mặt quân vương, bọn hắn cam tâm tình nguyện lựa chọn thần phục. Cái này không mất mặt, đây là đối cường giả một loại tôn kính. Lúc này, phía sau núi, 40-50 mét trên không trung, một đạo kim sắc thân ảnh cùng một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đối diện lập mà đứng, lẫn nhau trong mắt đều toát ra ngập trời chiến ý, không khí ngưng kết, hiện trường trở nên phá lệ yên tĩnh, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Dừng lại không đến 10 giây đồng hồ, Diệp Phi không có nói nhảm nhiều, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Vừa rồi cái này lão con rơi đem mình đánh cho choáng rất lâu mới chậm tới, hiện tại mình muốn toàn diện đánh trở về. Giết! Diệp Phi tiếng nổ quát lớn, thân như điện thần, hướng phía Bạch Tật lướt tới. Nương theo lấy Diệp Phi thân động, kia lơ lửng ở trên không hơn 10,000 trôi kim kiếm cũng theo đó phá không ra khỏi vỏ, cùng theo khởi xướng xung kích. Vạn kiếm chiều bái. Diệp Phi quát chói tai một tiếng, trực tiếp huy động trong tay chân khí cự kiếm hướng phía Bạch Tật vung ra một kiếm. Bạch! Một kiếm vung ra, thế như trẻ tre, như là như buôn lôi thiểm điện, kim quang bùng lên. Nương theo lấy một kiếm này vung ra, kia hơn 10,000 trôi kim kiếm cũng hướng phía Bạch Tật gào thét mà đi. Lẫm liệt nhưng, toàn bộ trên không trung đều quyển kiếm ý phong bạo, đằng đằng sát khí. Kim sắc kiếm ý chiếu rọi toàn bộ bầu trời, đâm thủng trên không mây đen. Diệp Phi một người bản kiếm, như là cổ đại quân vương, xuất lĩnh thiên quân vạn mã, công thành đoạt đất, bá khí vô song. Tà ma chi nhận, vạn đao tàn sát. Trong chốc lát, tại Bạch Tật trên không cũng ngưng tụ ra thành trên ngàn vạn chuôi huyết hồng sắc lưỡi đao, mang theo tà ác, âm trầm, hắc ám năng lượng cùng Diệp Phi người vương giả này kiếm ý tương hỗ chống lại, coi là thật như là hai quân đối chọi. Vâng. Trong chớp mắt, Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm cùng Bạch Tật trong tay huyết đao đánh vào nhau. Mà lại, khi Diệp Phi cùng Bạch Tật giao thủ một khắc này, kia hơn 10,000 trôi kim kiếm cũng cùng hơn 10,000 trôi huyết đao đánh vào nhau. Thương thương thương. Một đạo đạo tiếng va đập liên tiếp không ngừng mà vang lên, như là trở lại cổ chiến trường. Kim qua thiết mã, hai quân giao phong, khí thế rộng rãi, vang vọng toàn bộ tạ rồ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cùng Mạc Tần hai người chỗ tán phát ra lực lượng, tăng thêm thành trên ngàn vạn trôi đao kiếm va chạm lực lượng đan vào với nhau, uy lực phá lệ kinh người, hướng phía bốn phương tám hướng cùng hướng mà đi. Mọi người mau bận công ngăn cản. Tần Mộc Lam cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người cũng không dám nhiều do dự, nhanh lên đem thể nội tất cả chân khí chi lực phóng xuất ra, dùng cái này để ngăn cản cái này hai cỗ lực lượng xung kích. Từng tầng lực lượng giống như sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa, đại sơn bị rung sụp mấy cái, rừng cây cũng bị rung sụp một mảng lớn. Hết thảy tất cả đều ngăn cản không nổi cái này hai cỗ lực lượng càn quét cùng xung kích. Lúc này, trên bầu trời hơn 10,000 trôi kim kiếm cùng hơn 10,000 trôi huyết đao tại trải qua từng vòng va chạm về sau, toàn bộ đều biến mất tại trên không. Diệp Phi trong lòng run lên, không nghĩ tới mình thi triển kiếm ý tam trọng nổ kiếm chiêu cũng vô pháp dung chuyển nội tức. Thế là Diệp Phi không tiếp tục do dự, mà là trực tiếp đem nhục thân lực lượng cùng kiếm ý toàn bộ tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái. Tứ trọng nổ trạng thái cũng chính là Diệp Phi hiện tại cực hạn trạng thái. Mặc dù cực hạn trạng thái dưới lực lượng sẽ bạo tăng mấy trăm lần không ngừng, nhưng là đối thể năng cùng kiếm ý tiêu hao cũng là chưa từng có to lớn. Cho nên Diệp Phi không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không thi triển cực hạn trạng thái. Nhưng bây giờ vì đánh bại cái này 1,0005 lão con rơi, mình chỉ có buông tay đánh cược một lần. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới lực lượng của ngươi còn có thể tăng lên. Vài tận hai mắt nhíu lại, xem ra muốn đánh bại ngươi, ta cũng được vận dụng cực hạn lực lượng. Tà ma chi lực, toàn bộ triển khai. Vài tận chợt quát một tiếng, kia nguyên bản gầy gò thân thể trực tiếp bành trướng gấp đôi, dáng người nháy mắt trở nên khôi ngô rất nhiều. Mà trong tay hắn huyết đao cũng biến thành càng thêm phong hậu, cùng Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm lớn nhỏ, như là cầm một khối cánh cửa. Ha ha. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, dạng này mới có ý tứ nha. Giết. Diệp Phi nói, liền chợt quát một tiếng, trực tiếp dứt bỏ cái khác lộn xộn chiêu thức, mà là trở về nguyên thủy, hai tay nắm chân khí cự kiếm, nghiền ép mà lên, đem kiếm thuật nhất nguyên bản chiêu thức phát huy ra, hướng phía Ma Tần chính là một trận mãnh bổ nặng chặt. Ma Tần cũng huy động trong tay huyết đao, không ngừng mà tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Thương thương thương. Đao kiếm tiếng va chạm tại không trung không ngừng mà nổ vang. Thân ảnh của hai người cũng như một kim đỏ lên hai đạo sấm chớp, tại không trung kịch liệt địa đụng chạm. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Thân ảnh của hai người tại không trung di động cao tốc, nhanh đến mức cực hạn. Phía dưới Lục Khinh Hồng bọn người căn bản là thấy không rõ hai người chiến đấu quy tích, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang tại không trung va chạm. Cái này hai đạo quang mang, một hồi tại không trung, một hồi trên mặt đất, một hồi lại tại trên đỉnh núi. Nhưng mặc kệ hai người ở đâu lướt qua, nơi đó hết thảy đều bị phá hủy, xoắn nát, hoàn toàn không thể thừa nhận hai người cực hạn lực lượng giao kích cùng va chạm. Liên miên chập trùng phía trên ngọn núi lớn khắp nơi đều bị vỡ nát, trên mặt đất thêm ra vô số cái mấp mô. Đứng ở đằng xa Cố Khuynh Thành đám người đã triệt để ngốc trệ. Mọi người hoàn toàn cũng nói không ra lời, loại trình độ này chiến đấu, căn bản chính là phi nhân loại chiến đấu. Quá khủng bố, quá dọa người. Khó nói đây chính là phi ca lực lượng chân chính a. Lục Khinh Hồng một mặt phức tạp nhìn xem Diệp Phi, trong mắt có cùng nhiệt, có sùng bái, cũng có một tia đắng chát. Hắn muốn cho là mình đã mau đuổi theo Diệp Phi, nhưng bây giờ xem xét, hắn mới phát hiện, mình hoàn toàn chính là hết ngồi đại giếng. Mặc dù tu vi chỉ cùng phi ca kém một cái cấp bậc, nhưng ở trên thực lực, nhưng khác biệt rất rất nhiều, hoàn toàn liền không cách nào đuổi theo. Ai, cái này còn thế nào chứ a? Đường Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chúng ta a hay là thành thành thật thật tu luyện đi, muốn đuổi theo phi ca bước chân, khó như lên trời a. Hắc hắc. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười ngây ngô một tiếng, nói, phi ca quả nhiên lợi hại nha, ta về sau cũng muốn trở nên lợi hại như vậy mới được. Lúc này, liên tiếp đánh mây trăm chiêu về sau, trên không trung, thân ảnh của hai người trực tiếp bị đẩy lui 5-60 mét. Hai người giữ vững thân thể, trên trán cùng trên thân đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp, miệng lớn thở dốc. Diệp Phi thở hào hển nói, khó trách huyết tộc có thể sừng sững 1,0005 không ngã, có các ngươi những này lão con rơi tại, huyết tộc chỉ sợ thật có thể vạn cổ trường tồn cũng nói không chừng đấy chứ. Ngoài Tần cũng thở phì phò nói, tiểu tử ngươi thực lực cũng rất lợi hại, lại có thể chịu đựng lấy ta cực hạn lực lượng trạng thái dưới tiến công, coi là thật không dễ đâu. Chỉ tiếc, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, nếu như cho ngươi thêm mấy năm, có lẽ bại chính là ta. Nhưng hôm nay, ngươi chỉ có thể chết tại tay của ta bên trong. Ha ha. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, thắng bại còn chưa thể biết được, vậy liền để chúng ta nhìn xem đến cùng ai chết tại tay người nào bên trong đi. Chương 2528, tâm chìm đáy cốc. Chương 2528, tâm chìm đáy cốc. Rất tốt. Vài Tần cao giọng đáp lại, vậy liền đi thử một chút đi. Chiến. Diệp Phi bỗng nhiên giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía Vài Tần một kiếm đâm tới. Kiếm ý tứ trong bạo, kiếm bá thiên hạ. Xuy. Một kiếm đâm ra, mang ra một đạo dài trăm thước quan hậu kim sắc quang nhận, như là kim long gào thét mà ra, xẹt qua chân trời, thế tất yếu đem Vài Tần cho một kiếm xuyên thủng. Tà ma chi nhận. Ma đao điên cuồng gào thét. Vài Tần cũng không do dự, đột nhiên nâng lên một đao, hướng phía Diệp Phi quất tới. Bạch. Chém ra một đao, một đạo dài trăm thước huyết hồng sắc quang nhận kéo theo cuồng bạo âm phong, hướng phía Diệp Phi đánh ra đến kiếm ý đón đầu va chạm quá khứ. Mà lại, tại cái này huyết hồng sắc quang nhận bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu ác ma thân ảnh, ơ ma chảo, mở ra huyết buồn đại khẩu, ở bên trong kêu gào. Lấy huyết tế đao, lấy ma đúc đao, đây chính là huyết đao. Trong chớp mắt, bèn, Diệp Phi đánh ra đến kiếm ý cùng tận một đao này đến một lần cứng đối cứng điên cuồng va chạm. Chí cương chí mãnh vương giả kiếm ý mang theo vô tận sát phạt chi thế, đem huyết đao bên trong ẩn tàng ác ma vong linh đều chém giết. Thế nhưng là, bởi vì tận một đao này uy lực quá mức hung hãn cùng tàn bạo, cho nên dù cho Diệp Phi kiếm ý có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vẫn như cũ không cách nào đem nó triệt để phá hủy. Hô hô hô, ào ào ào, lực lượng quyết tán, phong bạo càn quét, hung mãnh dị thường, như là báo quá cảnh, như là vạn thú tê minh. Nhưng mà, để mà tận kinh ngạc chính là, Diệp Phi kiếm ý vậy mà cùng mình huyết đao bất phân cao thấp. Ngoài tận nhướng mày, không tiếp tục kế tiếp theo cùng Diệp Phi cận chiến, so đấu lực lượng, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, trên trời rơi xuống tà lôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mây đen phía trên, một đạo huyết hồng sắc tráng kiện lôi điện như là cự mãng, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới Diệp Phi cuồn bổ xuống. Phi ca, Diệp Phi, Diệp Phi cẩn thận. Xa xa mọi người thấy thế, kinh thanh nhắc nhở. Vẹn vẹn cách xa như vậy nhìn lại, liền có thể cảm giác được cái này đạo tráng kiện huyết hồng sắc lôi điện ẩn chứa để người khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. kiếm ý thân thể. Diệp Phi cũng không kịp né tránh, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên quát lớn thanh âm. Chỉ gặp một đạo khoan hậu kiếm ý hư ảnh xuất hiện tại Diệp Phi trên thân, như đều là Diệp Phi mặc vào một thân hoàng kim chiến giáp, uy vũ bất phàm. Và anh, cũng liền trong chớp mắt, cái này đạo huyết hồng sắc cuồng lôi hung hăng bổ vào Diệp Phi trên thân, riêng là đem Diệp Phi đánh cho toàn thân chấn động, kiếm ý kia hư ảnh lập tức yếu bớt mấy điểm. Mà lại, cái này tà lôi còn có chấn nhiếp người tinh thần uy lực, Diệp Phi mặc dù thân thể chịu đựng lấy cái này một đạo tà lôi, nhưng lại cảm giác đầu choáng váng, một trận đau đớn. Cái này, Diệp Phi trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng hãi nhiên, sửng sốt bị chấn kinh đến. Kiếm ý của mình thân thể, lực phòng ngự mạnh đến mức nào, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thế nhưng là, để hắn không thể nghĩ đến chính là, kiếm ý của mình thân thể vậy mà không chịu nổi cái này tà lôi đánh kích. Mấu chốt là cái này tà lôi còn có thể ảnh hưởng tinh thần lực của mình. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, cái này lão con rơi lực lượng thật trên mình a? Nếu thật là như thế, vậy cái này một trận chiến còn thế nào đánh? Diệp Phi tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Nếu như ngay cả cái này lão con rơi đều đánh không lại, kia đằng sau còn thế nào cùng chúng thần chi vương đánh? Phong lôi chớp, Hoài Tần cũng phát giác được Diệp Phi kiếm ý thân thể bị suy yếu không ít, thế là lại lần nữa vung trong tay huyết đao, mang theo một cỗ huyết sắc phong bạo. Bạch, một đao vung ra, trên không trung, dấu ở trong mây đen tà lôi lại lần nữa nhận dẫn dắt, hướng phía dưới cuồng bổ xuống. Rầm rầm rầm, một đạo đạo như cự mãng huyết hồng sắc cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt hàng thế, toàn bộ hướng lấy phía dưới Diệp Phi cuồng bổ tới. Mẹ nó! Diệp Phi hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, tại không trung xê dịch chuyển gì, muốn tránh trước cái này một đạo tà lôi lại nói. Ầm ầm, ầm ầm. Tại di động cao tốc bên trong, Diệp Phi ngược lại là tránh đi không ít lôi điện tập kích. Kia từ trên trời giáng xuống một đạo tà lôi, đánh rơi trên mặt đất, đem đại địa đều cho bổ ra từng cái thật sâu đốt cháy khét động. Diệp Phi vốn định tránh đi tà lôi về sau, hướng thẳng đến mặt tận khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, để hắn rung động là, cái này từ trên trời giáng xuống tà lôi trực tiếp đem hắn vây quanh tại bên trong liên tiếp thiên địa, để hắn căn bản là không có cách chạy ra tà lôi lồng giam. Đáng chết. Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, kế tiếp theo tại không trung di động cao tốc. Thế nhưng là, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì đầu đau đớn, lại thêm dày đặc lôi điện đồng thời rơi xuống, cho nên vẫn như cũng bị mấy đạo tà lôi cho bổ trúng. Ách a! Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể thẳng tắp hướng lấy một tòa núi lớn rơi xuống. Bèn, Diệp Phi thân thể nặng nề mà đụng vào trên đỉnh núi, riêng là đem núi lớn này đều đụng sập một nửa không chỉ. Hòn đá tung bay, cho bụi phun trào, để người thấy không rõ Diệp Phi thân ảnh. Diệp Phi, Phi ca mau tránh ra a! Cố Quynh Thành bọn người bị dọa sợ. Elena, rõ ràng vừa rồi hai người đều là lực lượng ngang nhau, nhưng vì cái gì đột nhiên Diệp Phi liền bị đánh rơi rồi? Tần Ngọc Lam mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. Hệ Lệ Nạ cao mày nói, vừa rồi ta cùng Tần giao thủ thời điểm, liền cảm giác được hắn lực lượng không chỉ có hung hãn, hơn nữa còn mang theo phá hủy người tinh thần lực lượng. Vương thân thể cùng tinh thần lực đã rất cường hãn, thế nhưng là đối mặt Tần cực hạn trạng thái dưới tinh thần phá hủy, Vương vẫn như cũ không thể thừa nhận. Vậy làm sao bây giờ? Cố Quynh Thành hốc mắt đều đỏ. Hệ Lệ Nạ hít thở sâu một hơi, lắc đầu đắng chát mà nói, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng lo lắng cùng khẩn trương lên. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi có thể đánh bại Bạch Tật, nhưng nào biết đạo Diệp Phi cũng vô pháp làm được. Chẳng lẽ nói, hôm nay tất cả mọi người muốn chết tại cái này bên trong a? Lúc này, Bạch Tật nhưng không có nghĩ tới bỏ qua Diệp Phi, mà là không ngừng mà vung đao, khu động một đạo huyết hồng sắc tà lôi, hướng phía Diệp Phi bổ tới. Dù sao, Diệp Phi thực lực thực tế là quá mạnh, cái này khiến Bạch Tật trong lòng rất là bất an. Nếu như không nhất cổ tác khí đem nó giết chết, kia có khả năng cuối cùng chết liền sẽ là chính mình. Cho nên, hắn không thể cho phép bất kỳ bất an gì định nhân tố phát sinh. Rầm rầm rầm. Một đạo tráng kiện tà lôi còn đang không ngừng địa hạ xuống. Diệp Phi nhận thụ lấy thân thể cùng đại nao đau đớn, từ đống loạn thạch bên trong đứng lên, nhảy lên không trung, không ngừng mà tại không trung di động, muốn dùng cái này né tránh cái này dày đặc tà lôi. Thế nhưng là, bởi vì không trung không có bất kỳ cái gì bình chướng, cho nên Diệp Phi lại một lần nữa bị mấy đạo lôi điện cho bổ trúng, trên thân kiếm ý thân thể trực tiếp bị phá hủy, thân thể đều bốc khói lên. Ngay cả tiếp theo mấy đạo tà lôi tập kích, Diệp Phi rốt cuộc không chịu nổi, thân thể cũng lại một lần nữa rơi xuống tại một tòa núi lớn phía trên, đem ngọn núi lớn kia đều cho rung sụp. Diệp Phi nằm tại một đống đá vụn bên trên, thở hồng hộc lấy, sửng sốt cảm giác thân thể giống như nhanh tan ra thành từng mảnh, khắp nơi đều chuyển đến kịch liệt đau nhức. Cái này đã không biết là lần thứ mấy bị đánh. May mắn mình cho tới nay có rèn đúc thân thể, rèn đúc làn da, cơ bắp, xương cốt, gân mạch cùng huyết dịch. Bằng không, mình căn bản chịu được lấy những này tà lôi của mình loạn tạc, đã sớm phấn thân phải cốt. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi hòa hóa lại, mấy đạo tà lôi lại từ trên trời giáng xuống, hướng phía trên loạn thạch Diệp Phi bổ xuống. Tê dại. Diệp Phi gầm thét một tiếng, một cái xoay người bật lên, trực tiếp rời đi cái này chồng loạn thạch. Ầm ầm, cái này mấy đạo tà lôi trực tiếp đem Diệp Phi vừa rồi chỗ nằm đống tiên loạn thạch cho chém thành vỡ nát. Diệp Phi trong lòng âm thầm kinh hãi, may mắn mình lẫn mất nhanh, bằng không lại muốn trúng chiêu. Thế nhưng là Diệp Phi căn bản không kịp may mắn, hướng trên đỉnh đầu lại hạ mấy đạo tà lôi. Đó. Diệp Phi hướng về phía và tận dựng lên ngón giữa, sau đó điên cuồng hướng phía chạy trốn từ phía. Thế nhưng là những cái kia tà lôi sửng sốt giống như có linh tính, mặc kệ Diệp Phi chạy đến đâu nhi, bọn chúng liền theo tới chỗ nào. Diệp Phi trên mặt đất tại mặt đất liên tiếp ngay cả tiếp theo mấy cái tuấn gian di động, tránh đi những cái kia tà lôi về sau, lập tức chân đạp kim kiếm, hướng phía trên không mặt tận xung phong liều chết tới. Lần này, Diệp Phi tới gần Mạc Tật vô cùng nhẹ nhõm, mà lại, giống như từ trong mây đen hạ xuống tà lôi biến ít đi rất nhiều. Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi đánh lâu như vậy, ngoại tật lực lượng yếu bất thôi. Cho nên, trong chớp mắt, Diệp Phi cũng đã đi tới khoảng cách Mạc Tật trước mặt, khoảng cách chỉ có 10 mét không đến. Chương 2529, một chính một tà. Chương 2529, một chính một tà. Diệp Phi trong lòng vui mừng. Ngay tại lúc này, đi chết đi. Diệp Phi cấp tốc lướt lên, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía Mạc Tật chính là một cái thế đại lực trầm nặng bổ. Một kiếm đánh xuống, tựa như muốn khai sơn liệt địa, phá vỡ toàn bộ hư không. Nhưng mà, Ngoại Tật thấy Diệp Phi một kiếm bổ tới, nhưng không có bất kỳ động tác gì, khóe miệng còn lộ ra một tia đùa cợt tiêu dung. Diệp Phi trong lòng giật mình, không rõ Ngoại Tật rốt cuộc là ý gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác được quần quần tiếng sấm rền ở trên đỉnh đầu hắn phương vang lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đạo so trước đó còn lớn hơn tráng, giống như một cái cự tháp tà lôi tại thần không biết quỷ không hay phía dưới, bổ xuống. Cùng nó nói là bổ xuống, còn không bằng nói là trấn áp xuống. Không được. Chúng kế. Diệp Phi trong lòng run lên, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã trễ. A. Diệp Phi thê lương kêu đau đớn một tiếng, cái này đạo tà lôi hung hăng bổ vào hắn trên lồng ngực, tựa như muốn đem hắn cho triệt để chém thành vỡ nát. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi thân thể thẳng tắp địa rơi xuống, trực tiếp đem đại địa cho ném ra một cái cự đại người hố, đem trên mặt đất cho bụi loạn thạch chấn động đến mấy trượng chi cao. Diệp Phi, Cố Khuynh Thành khàn giọng hò hét một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra, cảm giác tê tâm liệt phế đau nhức, liều lĩnh hướng phía Diệp Phi vọt tới. Tần Mộc Lam mấy người cũng lo lắng vào điểm, tranh thủ thời gian lao đến, muốn nhìn một chút Diệp Phi đến cùng thế nào. Vừa rồi kia một đạo tà lôi thực tế là quá khủng bố, người bình thường này làm sao có thể chịu được. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là một tay cầm kiếm, chậm rãi bò lên, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, rất nhiều nơi đều bị đốt cháy khét, còn tại bốc khói lên. Nhất là lồng ngực bộ vị, thêm ra một đạo 20-30 cm miệng máu, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương, nhìn xem liền đau nhức. Nhưng mà, Diệp Phi lại là bởi vì trên thân đau đến địa phương quá nhiều, sớm đã mất đi chi giác, chết lặng. Hắn một tay ôm đầu, kim diễm khiêu động đôi mắt che kín tơ máu, hướng về phía Cố Khuynh Thành bọn người giống to, đều mẹ hắn tới đây làm gì? Đi, đi mau a, còn muốn đi? Ngoài Tần trêu tức cười một tiếng, cánh tay vung lên, đã đều tụ chung một chỗ, cái kia cũng miễn cho ta từng cái đi giết, chết hết cho ta đi. Ầm ầm, lại là mười mấy đạo huyết hồng sắc tà lôi từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ phía dưới Diệp Phi bọn người, chuẩn bị một hơi đem tất cả mọi người cho một mẹ hốt gọn. Đáng chết! Diệp Phi giận mắng một tiếng, chiến đấu bản năng để hắn nháy mắt làm ra phản ứng, trong tay chân khí cự kiếm hướng phía trên không một chỉ. Đế Vương kiếm thuẫn. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp trên bầu trời ngưng tụ ra hơn 10,000 trôi kim kiếm, nháy mắt hội tụ, cấp tốc tạo thành một mặt to lớn kiếm thuẫn, như là một vòng kim sắc mặt trời, tản ra chói mắt kim quang, ngăn tại trên không. Vâng. Khi kiếm thuẫn vừa ngưng tụ một khắc này, trong đó một đạo tà lôi liền bổ vào phía trên, sửng sốt để kiếm thuẫn vì đó chấn động. Kim quang bùng lên, lực lượng của bạo hướng phía bốn phương tám hướng tách ra mà đi. Bất quá, tại kiếm ý tứ trọng bạo trạng thái dưới kiếm thuẫn, lực phòng ngự hay là rất mạnh, cái này đạo tà lôi sửng sốt không thể phá vỡ kiếm thuẫn phòng ngự. Vâng. Thế nhưng là rất nhanh, thứ nhì đạo tà lôi liền bổ vào kiếm thuẫn phía trên. Kiếm thuẫn lần nữa chấn động một cái, kia bóng ánh kim quang lập tức trở tối một chút. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Đi mau a. Diệp Phi cũng biết, kiếm thuẫn căn bản không chịu nổi quá nhiều tà lôi oanh kích, cho nên chỉ hy vọng Cố Khuynh Thành bọn người có thể mau chóng rời đi cái này bên trong. Ta không đi. Cố Khuynh Thành nghiến chặt hàm răng, lệ nóng doanh trọng. Chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng khàn giọng hô nói. Đúng đấy, muốn chết cũng chết. Tần Mộc Lam hốc mắt đỏ bừng, khẽ nói một tiếng. Vương, ta sẽ bồi tiếp ngươi, vô luận sinh tử. Helena lạnh nhạt nói câu, đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Những nữ nhân khác cùng Lục Khinh Hồng ba người cũng không nguyện ý đi, muốn bồi tiếp Diệp Phi cùng một chỗ tiếp nhận. Bọn hắn có thể nào trơ mắt nhìn Diệp Phi tiếp nhận cái này thống khổ to lớn mà không quan tâm. Diệp Phi trong lòng mặc dù cảm động, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải giả mồm thời điểm. Âm ầm tiếng sấm còn tại phía trên không ngừng nổ vang, sắc bén cuồng bạo tà lôi liều mạng oanh kích lấy kiếm vẫn. Thanh âm rung khắp thiên địa, vang tận mây xanh. Diệp Phi cau mày, nhìn về phía càng ngày càng ảm đạm kiếm vẫn, trầm giọng nói, các ngươi nếu là không đi, ta sao có thể buông tay cùng hắn đánh cược một lần? Chỉ cần ta không muốn chết, điểm này lôi điện là không giết chết được ta. Ầm ầm. Nhưng cuối cùng một đạo cuồng lôi rơi xuống sát na. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, mặt này kim sắc kiếm thuẫn trực tiếp vỡ ra. Đi. Diệp Phi gầm thét một tiếng, cánh tay trái vừa nhấc, trực tiếp đánh ra một đạo trường phong, đem Cố Khuynh Thành bọn người toàn bộ đẩy lui ra ngoài. Lập tức, Diệp Phi quay người, trực tiếp huy kiếm, hướng phía kia rơi xuống số đạo tà lôi, đồng nhiên vung ra một kiếm. Bạch. Một kiếm vung ra, mặc dù phá hủy mấy đạo tà lôi, nhưng mặt khác mấy đạo tà lôi lại là trước sau bổ vào Diệp Phi trên thân. Ai da. Diệp Phi thống khổ gào thét một tiếng, da trên người đều bị đánh nứt, mạch máu nổ tung, máu tươi chảy ra không ngừng trôi xuống dưới. Giờ khắc này, Diệp Phi toàn bộ thân hình đều bị nhuộm đỏ, toàn thân cao thấp sớm đã không có một khối hoàn hảo địa phương. Mặc dù Diệp Phi thân thể năng lực khôi phục rất mạnh, thân thể cũng tương đương cường hành, nhưng là liên tiếp tiếp nhận cái này mấy chục đạo tà lôi oanh kích, liền xem như thiết nhân cũng chịu không được. Diệp Phi, đừng a! Tất cả mọi người trong mắt báo tố nước mắt, gào thét. Mẹ nó! Liều! Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, chân đạp kim kiếm, đón kia lại lần nữa bổ xuống mười mấy đạo tà lôi, bay lên không trung. Kiếm ý tứ trong bạo. Thái cổ kiếm long, một kiếm đâm ra. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, như là từ viễn cổ thời kỳ chuyển tới đồng dạng, rung động tâm linh của mỗi người. Chỉ gặp một đầu dài đến 100m tráng kiện kim sắc kiếm long xuất hiện tại không trung, bước lên bay lượn, hướng phía trên không hoạt động của ngọn tới. Kiếm long xuất hiện, trực tiếp vì Diệp Phi ngăn lại không ít tà lôi manh kích. Có lẽ là nhận tà lôi manh kích, đầu này bá tuyệt thiên hạ kiếm long nhận kích thích, điên cuồng gào thét, tiếp tục hướng về mặt tận khởi sướng của hướng. Ngoài tận chấn động trong lòng, căn bản không nghĩ tới Diệp Phi còn có thể thi triển ra dạng này kiếm chiêu. Mấu chốt là cái này hơn 10,000 trôi kim kiếm tạo thành kiếm long vậy mà không sợ mình tà lôi. Cảm nhận được đầu này kiếm long khủng bố uy áp, Ngoài tận không còn dám kéo lớn, mà là đem thể nội toàn bộ hắc ám lực lượng phóng thích ra ngoài. Trong chớp mắt, Ngoài tận giống như cả người đều bao phủ tại một mảnh to lớn bóng tối bên trong. Tại trên đỉnh đầu hắn, tựa hồ hiện ra một cái màu đen long đầu hư ảnh. Tà long gì thế? Nương theo lấy mà thật một tiếng kinh thiên quát lớn thanh âm. Giống. Lại là một trận khí thế ngất trời bén nhọn tiếng long ngầm vang lên. Chỉ gặp một đầu dài đến 100m huyết hồng sắc cự long phá vỡ mây đen, xuất hiện tại trên bầu trời, tại không trung sôi trào, đón đầu hướng phía kiếm long va chạm quá khứ. Kiếm long toàn thân trên dưới tản ra kim sắc quang mang, khí tức chí cương chí dương, tựa như chín ngày thần long. Huyết long toàn thân trên dưới tản ra huyết hồng sắc quang mang, khí tức chí âm chí tà, như là vạn cổ trong thâm viên bay ra ngoài thâm viên tà long. Một chính một tà hai đầu cự long giữa trời, mây đen ở phía trên xoay quanh, lôi quang ở phía trên lấp lóe, khiến trên đảo tất cả mọi người rung động không thôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người còn tưởng rằng là sinh ra ảo giác, hoặc là đang nhìn phim. Chiến, giết. Diệp Phi cùng mặt tận đồng thời phát ra một tiếng chấn uống thanh âm. Kiếm long cùng tà long nghiêm nghị gầm hét, lan lộn, mang theo khuấy động phong vân chi thế, trực tiếp khởi sướng mãnh liệt nhất địa va chạm. Và anh, một đạo kinh thiên động địa, rung khắp chín tiêu tiếng oanh minh vang lên. Một kim đỏ lên hai đạo quang mang, như là hào quang 10,000 trượng, tại toàn bộ tạ rổ trên không nở rộ. Mây đen tại toàn bộ Di Thất Chi đảo trên không hội tụ, khiến cho Di Thất Chi đảo triệt để lâm vào hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy tại hậu sơn trên không phát ra hai đoàn hào quang chói mắt. Một lần xung kích về sau, hai đầu cự long bị bắn ra ra ngoài, lập tức lại một lần nữa hướng về đối phương cuồng bật lên. Mỗi một lần va chạm đều tựa như thiên lôi cuồn cuộn, càn quét lên mấy trăm trượng ngoài rồng. Bang, ầm ầm, rầm rầm rầm, liên tiếp va chạm chừng 10 lần về sau, chỉ gặp kiếm long cùng tà long thân thể trực tiếp vỡ ra. Chương 2530, cực kỳ bi ai sơn hà. Chương 2530, cực kỳ bi ai sơn hà. Rất nhanh, từ hai đầu cự long long đầu đến long thân, từng khúc vỡ ra. Sau đó, hai đầu cự long hóa thành lấm ta lấm tấm kim quang cùng huyết hồng sắc quang mang, từ không trung tản mát xuống dưới, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem trên không, trong lòng đắng chát khó tả. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vì chính mình sáng tạo vô số kỳ tích thái cổ kiếm long cũng vô pháp chiến thắng ngoại thần a. Kia còn thế nào đánh? Thua. Thật muốn thua a. Thế nhưng là, mình có thể nào thua? Nếu như mình thua, vậy mình nữ nhân cùng huynh đệ nên làm cái gì? Ngoại thần như thế nào lại bỏ qua bọn hắn? Không, mình tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể đổ dưới. Chỉ cần mình còn có một hơi tại, liền muốn chiến đến cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, tay cầm chân khí cự kiếm, quay đầu nhìn về Bạch Tất, trong mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong ánh mắt của hắn ngọn lửa bất khuất cùng tuyệt không chịu thua ý chí. Bạch Tất nhìn thấy mình Tà Long cùng Diệp Phi kiếm long đồng quy vô tận, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, nói: "Địa ngục quân vương, một chiêu này hẳn là ngươi mạnh nhất kiếm chiêu đi. Mặc dù ngươi một chiêu này đích xác rất mạnh, kỹ xảo chiến đấu cùng lực phá hoại cũng rất cường đại, chỉ tiếc tu vi của ngươi vẫn như cũ còn chưa đủ, cho nên không cách nào làm cho ngươi mỗi chiêu mỗi thức đều bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trận này đọ sức, kỳ thật đến cái này bên trong liền đã kết thúc. Địa ngục quân vương, ngươi thua." "Ta thua." Diệp Phi thê lương cười một tiếng, tiếng nổ nói: "Ta còn không có đổ xuống, ta vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại thiên địa này ở giữa, ngươi vậy mà nói ta thua. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền muốn chiến đến cùng, ta, Diệp Phi, còn không có thua." Vừa mới nói xong, Diệp Phi chân đạp kim kiếm, hướng thẳng đến mặt tận xung kích mà lên. Giờ phút này, Diệp Phi đã bỏ đi cổ kiếm thuật bên trong cái khác kiếm chiêu, mà là đơn thuần nương tựa theo lực lượng của thân thể, huy động trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía mặt tận chém mạnh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngoài tận giận tím mặt, ngay cả tiếp theo tránh đi Diệp Phi vung ra đến mấy kiếm về sau, cũng liền tiếp theo huy động trong tay huyết đao cùng Diệp Phi kịch chiến. Liên tiếp kịch chiến hơn 100 chiêu về sau, ngoài tận trên thân bị đâm mấy kiếm, máu tươi không ngừng chảy xuống dưới. Ngoài tận cũng biết vẹn vẹn so cận chiến, hắn rất khó địch nổi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng Diệp Phi. Cho nên, ngay tại Diệp Phi quay người chuẩn bị kế tiếp theo vung đao thời điểm, Ngoại Tận lại là hai tay vừa nhấc, chợt quát một tiếng, "Tà ma công xiển." Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Ngoại Tận trong hai con người, từ mới đầu tinh hồng sắc quang mang hóa thành hắc sắc quang mang, cực kỳ khủng bố dọa người. "Oeng!" Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, toàn bộ trên bầu trời vang lên tựa như trời sập thanh âm, khiến cho mọi người kinh hãi gân hàn. Diệp Phi nhướng mày, không có dừng lại, kế tiếp theo hướng phía Ngoại Tận xung kích. Coi như ngay tại một sát na này, thấu, một đạo có người thành niên cánh tay thô, tản ra màu đỏ thấm quang mang màu đen xích sắt từ mây đen trên không bay ra, trực tiếp cuốn lấy Diệp Phi cánh tay trái. Đây là cái gì? Diệp Phi lập tức sững sờ, muốn tránh thoát đầu này xiềng xích thời điểm, đầu này xích sắt lại là chăm chú địa cuốn lấy hắn cánh tay trái, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Thấu thấu thấu. Đúng lúc này, lại có ba đạo tản ra màu đỏ thấm quang mang màu đen xích sắt từ trong mây đen nhảy lên xuống dưới, rất mau đem Diệp Phi cánh tay phải cùng hai cái đùi cũng một mực cuốn lấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cả người trực tiếp bị bốn đầu tráng kiện xích sắt cho trói buộc, treo ở không trung. Diệp Phi lạnh như băng nhìn về phía Bạch Tuất, nói: "Lão con rơi, ngươi sợ hai cùng ta cận thân giao chiến, cho nên liền nghĩ vây khốn ta. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường lực lượng của ta đi." "A." Nói, Diệp Phi hai tay hai chân bỗng nhiên ra bên ngoài một trường, muốn đem xích sắt cho chấn vỡ. Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi sử xuất bao lớn lực lượng, đi mà căn bản là không có cách đem nó chấn vỡ. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Bạch Tuất, trong lòng lật lên sóng lớn. Cái này xích sắt đến cùng là cái gì làm? Làm sao lại như thế kiên cố? Ha ha, Địa Ngục Quân Vương, ngươi liền đừng uổng phí sức lực, muốn tránh thoát ta tà ma công xiềng, căn bản không có khả năng. Bạch Tuất lao đi khỏe miệng máu tươi, nói: "Ta nói qua, ngươi là đánh không lại ta. Hiện tại, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi." Lời còn chưa dứt, Bạch Tuất cánh tay phải cầm đao, đột nhiên hướng phía trên không vung lên, trên trời rơi xuống tà lôi. Bèn, trong chốc lát, một đạo như cuồng xà tà lôi từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà bổ vào Diệp Phi trên thân. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chằm chằm Bạch Tuất, trong mắt hiện ra vẻ không cam lòng. Bèn, lại là một đạo tà lôi rơi xuống, bổ vào Diệp Phi trên thân. Ách a. Khi thứ nhì đạo tà lôi rơi xuống lúc, Diệp Phi rốt cục chịu đựng không nổi, kêu đau đớn một tiếng. "Diệp Phi, đừng a." Phía dưới Cố Khuynh Thành bọn người thấy cảnh này, dọa đến trái tim đều nhanh bạo chết, khàn giọng hò hét. Trong mắt mọi người đều chảy ra nhiệt lệ, đều không đành lòng lại nhìn. Bọn hắn lần lượt địa khởi sướng xung kích, muốn đi cứu dưới Diệp Phi, nhưng mà tật lại là từng đao vung ra, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, căn bản tới gần không được. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 1 tháng 2 năm 1 không đạo tà lôi ngay cả tiếp theo không ngừng mà bổ vào Diệp Phi trên thân. Diệp Phi từ mới đầu kêu thảm, đến cuối cùng, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Hắn toàn bộ thân thể đều đã ra chóc thịt bong, huyết dịch khắp người tuôn ra. Bởi vì thân thể quá hư nhược, trên thân kim sắc quang mang biến mất, trong hai con ngươi kim diễm cũng biến mất, trong tay chân khí cự kiếm, dưới chân kim kiếm cũng biến mất. Phía dưới Cố Khuynh Thành cùng nữ nhân đều khóc thành nước mắt người, thế nhưng lại bất lực. Đứng vững ở trên không mặt tận nhìn thấy Diệp Phi thoi thóp bộ dáng, liền đình chỉ tà lôi kế tiếp theo của bộ, mà là cánh tay phải bung lên. Bạch. Diệp Phi cả người như là rơi xuống lưu tinh, từ an không trung rơi xuống, oanh một tiếng, nện ở một tòa núi lớn phía trên. Cả ngọn núi đều bị nện sập, thân thể của hắn thì là quẳng tiến vào một đống đá vụn bên trong. Lúc này, Diệp Phi xuyên thấu qua hòn đá khe hở, nhìn xem trên không ngoài tật, ánh mắt lại càng ngày càng tăng dã, đầu não ngất đi, nghe tới nơi xa Cố Khuynh Thành đám người gào thét âm thanh, lại là động đều không động đậy. Diệp Phi cảm giác toàn thân mình trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều bị xé đứt, mỗi một đầu gân mạch đều nổ tung, liền ngay cả mỗi một khối xương cốt đều bị đánh nát. Không động đậy, thật không động đậy. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác mình giống như biến thành một tên phế nhân, thân thể bên trong lực lượng toàn bộ bị rút sạch. Thế nhưng là, hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy bại, không cam tâm cứ như vậy chết. Nếu như mình thật chết rồi, vậy mình nữ nhân cùng huynh đệ nhóm một cái cũng không sống được. Không thể, mình không thể chết ta. Diệp Phi hai con ngươi tơ máu tràn ngập, ở trong lòng phát ra một trận cực kỳ bi ai sơn hà hò hét. Nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Phi cảm giác mình vùng đan điền duy nhất còn lại một sợi chân khí chi lực giống như từ nơi sâu xa nghe tới chủ nhân la lên, bắt đầu điên cuồng địa lưu thoán. Mà lại, theo chân khí lưu thoán, kia nguyên bản như là tiểu câu chân khí, chậm rãi biến thành dòng suối nhỏ. Nam tại loạn thạch bên trong Diệp Phi cũng rất nhanh phát giác được thân thể của mình bên trong loại biến hóa này, cũng chính là loại biến hóa này để hắn nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Chẳng lẽ nói mình muốn giành lấy cuộc sống mới? Diệp Phi âm thầm đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu điên lặng vận chuyển đoạt tiên tạo hóa quyết. Coi chừng pháp bắt đầu vận chuyển lúc, kia đã biến thành dòng suối nhỏ chân khí kế tiếp theo khuyết tán, chậm rãi biến thành tiểu hạ, lại biến thành đại giang, cuối cùng trực tiếp biến thành đại dương mênh mông. Giờ khắc này, chân khí trong cơ thể hắn lại lần nữa trở nên tràn đầy, bắt đầu điên cuồng địa ở trong cơ thể hắn lưu thoán, cọ rửa hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một giọt máu, thậm chí là mỗi một tế bào. Theo cái này một cỗ chân khí điên cuồng cọ rửa, Diệp Phi cảm giác bên ngoài cơ thể thể nội mỗi cái bộ vị đều đang chịu đựng một loại khó có thể tưởng tượng, tựa như muốn bạo tạc thống khổ. Diệp Phi trong lòng đột nhiên kinh hãi. Không đúng, chân khí chi lực là nhu hòa, như là mưa phùn giả dích, căn bản sẽ không để cho mình cảm thấy thống khổ. Nhưng vì cái gì bây giờ chân khí chi lực sẽ để cho mình cảm giác được thống khổ như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, chân khí của mình chi lực thật phát sinh biến hóa, biến thành tiên địa lực lượng? Cũng liền tại lúc này, Diệp Phi trong cõi u minh cảm giác được ngoại giới một cỗ lực lượng vô hình trong cùng một lúc, không ngừng mà tràn vào hắn thân thể bên trong. Chương 2531, Thiên nhân chi cảnh. Chương 2531, Thiên nhân chi cảnh. Diệp Phi mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng giờ phút này lại là mừng rỡ dị thường. Hiện tại, đau đớn đối với Diệp Phi đến nói đã không tính là gì. Vừa rồi nhiều như vậy tà xét đánh trên người mình, loại đau khổ này là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù theo thiên địa lực lượng tràn vào thân thể bên trong, quá trình này rất khó nhịn, loại thống khổ này rất khó tiếp nhận, nhưng Diệp Phi lại là chuẩn bị cắn răng kiên trì, chuẩn bị liều. Dù sao mình đã là toi thoát, nếu như lần này thống khổ có thể làm cho mình niết bàn trùng sinh, kia không thể nghi ngờ là đáng giá. Dù sao, đối với hiện tại Diệp Phi đến nói, chỉ cần có cơ hội, hắn liền muốn liều một đêm. Thời gian còn tại chậm rãi trôi qua, Diệp Phi mặc dù thân thể không thể động, nhưng lại có thể cảm giác được trên người mình mỗi cái bị phá hủy bộ vị đều tại cấp tốc chữa trị. Mà lại, liền ngay cả không có bị phá hủy bộ vị, kia cô thiên địa lực lượng cũng là trước đem nó phá hủy, sau đó tiến hành trọng tố. Loại thống khổ này là khó có thể tưởng tượng. Diệp Phi toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở nơi nào, khóe miệng mang theo bất đắc dĩ cười khổ mặc cho thiên địa này chi lực đi dày vò. Lúc này, Hoài Tật đứng ở trên không phía trên, nhìn chằm chằm kia phiến loạn thạch chi địa nhìn mấy phút, tại xác định không cảm giác được Diệp Phi khí tức về sau, hắn mới yên lòng. Trước đó, cũng là bởi vì không có một lần tính đem tiểu tử này đánh, cho nên mới rước lấy vừa rồi phiền phức, còn làm hại mình tụ không nhỏ đến nội thương. Bất quá, cũng may tiểu tử này chỉ có một thân thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu, nhưng lại bởi vì tu vi không đủ, không cách nào đem thực lực tối đại hóa thi triển ra, cho nên tiểu tử này diệt vong là tất nhiên. Lúc này, Cố Khuynh Thành bọn người ngơ ngác nhìn qua kia phiến loạn thạch chi địa, lúc đầu kỳ vọng lấy Diệp Phi có thể lần nữa từ kia bên trong đứng lên. Nhưng là, đã qua mấy phút, kia bên trong ngay cả một chút động tĩnh đều không có. Chỉ sợ, lần này, Diệp Phi đổ xuống, liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Tất cả nữ nhân đều thương tâm gần chết, nước mắt như là như diều đứt dây đồng dạng, không ngừng mà chảy xuôi xuống tới. Liền ngay cả Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba cái đại lao ra, cũng chạy xuống nhiệt lệ. "Thì, Phi ca, Phi ca thật chết sao?" Cố Tiểu Nhiễm khóc thành nước mắt người, nghẹn ngào hỏi một câu. Cố Khuynh Thành mặc dù trong lòng trầm thống vô cùng, nhưng giờ phút này lại là khỏe miệng kéo một cái, lao đi Cố Tiểu Nhiễm khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười nói, "Yên tâm đi, Tiểu Nhiễm, Diệp Phi sẽ không chết, hắn nhất định sẽ đứng lên, nhất định sẽ." "Thật, thật sao?" Cố Tiểu Nhiễm bán tín bán nghi nói, "Nhưng ta vì cái gì không cảm giác được Phi ca khí tức rồi?" Lời này vừa nói ra, Tần Ngọc Lam cùng Tiêu Lãnh Ngọc bọn người cảm giác ngạt thở khó chịu, trái tim đều giống như đang chảy máu. Là lấy, bọn hắn cũng không cảm giác được Diệp Phi khí tức. Khi một người khí tức đều tiêu vong, vậy liền thật là chết rồi. Thế nhưng là, mọi người lại không nguyện ý thừa nhận, không nguyện ý đi tin tưởng sự thật này. Lúc này, Hoài Tật quan sát Cố Khuynh Thành bọn người, lãnh đạm nói, "Các ngươi cũng đừng ôm hy vọng, lúc này, tiểu tử này là thật chết rồi, không có người sẽ đến cứu các ngươi." Cố Khuynh Thành bọn người lạnh như băng nhìn chằm chằm trên không Hoài Tật, trong mắt nổi lên nồng đậm sát cơ. Hoài Tật cười nhạo một tiếng, nói, "Đừng nhìn ta như vậy, đối với ta mà nói, các ngươi chính là kẻ như run rế, ta trong lúc nhấc tay, liền có thể đem các ngươi chém giết. Ngươi giết ta Phi ca, cho dù chết ta cũng muốn cùng ngươi liều." Cố Tiểu Nhiễm khàn giọng hò hét một câu, "Ta muốn giết ngươi." Trương Bảo Côn mắt hổ báo tố nước mắt, tức giận gào thét. Nhưng mà, lúc này, Hệ Lệ Nạ lại là đứng dậy, một mặt quyết tuyệt nhìn xem Hoài Tật, nói, "Ngươi không phải muốn giết ta à? Dù sao ta vương đã chết rồi, ta cũng không có sống sót tín niệm. Nhưng là, ta hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể bỏ qua bọn hắn, dù sao, bọn hắn là vô tội." "Hệ Lệ Nạ, Hệ Lệ Nạ tỷ tỷ, đừng a. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ cùng hắn liệu, lớn không được chính là vừa chết, sợ cái gì?" Tất cả mọi người giật nảy mình, không nghĩ tới Hệ Lệ Nạ sẽ làm ra quyết định như vậy. Hệ Lệ Nạ quét mắt mọi người, hốc mắt đỏ bừng nói, "Các ngươi đều nghe, các ngươi đều là vương yêu nữ nhân, nếu như các ngươi chết rồi, vương coi như dưới địa ngục cũng sẽ không an bình. Cho nên, ghi nhớ, các ngươi đều muốn cho ta còn sống, hảo hảo còn sống." Tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên, ngơ ngác nhìn Hệ Lệ Nạ, một câu đều nói không nên lời. Hoài Tần híp híp mắt, nhìn về phía Hệ Lệ Nạ, nói, "Hệ Lệ Nạ, ngươi thật quyết định tốt rồi, không có ý định phản kháng rồi. Bớt nói nhiều lời, muốn giết cứ giết." Hệ Lệ Nạ đứng dậy, một mặt quyết nhiên nhắm hai mắt lại. "Rất tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Hoài Tần nói, trực tiếp đại thủ vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống thanh âm. "Ác ma chi thủ, thẩm phán." Chỉ gặp trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn màu đỏ thâm bàn tay, như là một toàn núi lớn, mang theo thâm viên năng lượng, hướng thẳng đến phía dưới Hệ Lệ Nạ chấn áp xuống. "Đừng a, Hệ Lệ Nạ, nhanh hỗ trợ." Cố Khuynh Thành đám người nhất thời phản ứng lại, đang chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ lúc. "A." Đột nhiên, một đạo rung khắp thiên địa tiếng hò hét từ đằng xa đỉnh núi đống kia loạn thạch bên trong vang vọng mà lên. Nghe được thanh âm này, mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo kim sắc thân ảnh từ đống kia loạn thạch bên trong bật ra, chân đạp kim kiếm, tay cầm một thanh chân khí cự kiếm, đứng vững tại không trung. "Diệp Phi, Phi ca, Phi ca không chết, Phi ca không chết. Ô ô ô, Diệp Phi, quá tốt, quá tốt." Cố Khuynh Thành bọn người nhìn thấy nhảy đến không trung thân ảnh và nóng, đều vui đến phát khóc. Lúc này Diệp Phi đứng vững tại không trung, hai mắt kim diễm phảng phất muốn tràn mi mà ra, cho người ta một loại hùng hồn bá khí cảm giác. Hắn kia thân đã y phục rách dưới bên trên, huyết dịch đã ngưng kết, nhưng trên người hắn vết thương lại là toàn bộ biến mất, thật giống như tỏa sáng tân sinh. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn xem Bạch Tật, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Bạch Tật ánh mắt, thật giống như đang nhìn một con run rế. Là lấy, giờ khắc này, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, mình đã đột phá cách trần ràng buộc, đến thiên nhân cảnh. Đến cảnh giới này về sau, Diệp Phi cảm giác lòng dạ của mình trở nên rộng mở trong sáng, trên trời dưới đất, giống như hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. "Cái này, người sao lại thế?" Bạch Tật một mặt ngốc trệ nhìn về phía Diệp Phi, căn bản là không có cách lý giải đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rõ ràng gia hỏa này đã thoát, nhưng vì cái gì hắn còn có thể đứng lên, mà lại hiện tại hắn đều nhìn có chút không thấu Diệp Phi tu vi cùng thực lực. Chẳng lẽ nói thời gian ngắn như vậy bên trong tiểu tử này tu vi lại tăng lên đến cảnh giới kia? Cái này làm sao có thể? Diệp Phi chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem mà tất, nói, "Ngươi không phải bảo hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như để ngươi thất vọng nữa nha. Tiểu tử đuối, ngươi thiếu cho ta giả thần giả quỷ, ta liền không tin ngươi thời gian ngắn như vậy bên trong còn có thể đột phá." Hoài Tật nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi ra sức huy động một đao. Bạch, một đạo huyết sắc phong bạo mang theo tồi khô lạc hủ sắc bén lực lượng, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi, tựa như muốn đem Diệp Phi thôn phệ. điều trùng tiểu kỹ. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó cánh tay phải vừa nhấc, huy động một kiếm. Ầm ầm một tiếng nổ vang, cái này đạo huyết sắc phong bạo trực tiếp bị Diệp Phi phá hủy. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Hoài Tật điên cuồng giống to, tay phải đột nhiên hướng phía bầu trời vung lên. Ầm ầm. Một đạo tà lôi nhận lực lượng dẫn dắt, hướng thẳng đến Diệp Phi bổ xuống. Nhưng mà, Diệp Phi lại là bình tĩnh tự nhiên địa đứng ở đằng kia mặc cho tà lôi của bổ, lại cùng người không việc gì như. Đột phá đến thiên nhân cảnh về sau, Diệp Phi thân thể bền bỉ trình độ lại lần nữa lên cao một bậc thang, điểm này lôi điện với hắn mà nói liền như là mưa bụi. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Hoài Tật đều muốn điên, đem thể nội tất cả lực lượng đều phóng thích ra ngoài, sau đó hai tay nắm chặt huyết đao, hướng phía Diệp Phi khởi xướng cuồng hướng. Ha ha. Diệp Phi khẽ cười một tiếng, cũng nắm chặt chân khí cự kiếm, đón Hoài Tật xuống tới. Tại ở gần mấy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm, hướng phía Hoài Tật bung ra ngoài. Hoài Tật tranh thủ thời gian dựng lên huyết đao ngăn cản. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, Hoài Tật cảm giác hai tay run lên, căn bản không chịu nổi Diệp Phi cố lực lượng này, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã xuống đến trên một đỉnh núi. Chương 2532, hoàn toàn nghiền ép. Chương 2532, hoàn toàn nghiền ép. Hoài Tật từ đống loạn thạch bên trong xoay người bật lên, đang muốn vỗ cánh bay về phía không trung lúc, lại không nghĩ rằng Diệp Phi lại như cùng một vòng kim quang lướt đi tới, lại là một kiếm, hướng phía hắn bổ tới. Bạch. Một kiếm rơi xuống, trong không khí đều ẩn ẩn truyền đến âm thanh sấm sét. Vẹn vẹn chỉ là kiếm ý này bị áp, liền làm Hoài Tật rung động không thôi. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, vì sao Diệp Phi sẽ trong thời gian ngắn như vậy đột phá, thực lực vậy mà đạt được bay vọt về chất. Loại cảm giác này, để tâm hắn kinh căn hàn, càng là cảm giác hiện tại Diệp Phi, giống như là một cái không thể vượt qua núi cao. Hoài Tật sầm mặt lại, sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong huyết đao ngăn cản. Ầm ầm. Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà bổ vào tận trong tay huyết đao bên trên. Hung hồn cuồng bạo kiếm ý như là gợn sóng bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem đỉnh núi trực tiếp bị nổ tung một cái cự đại hố sâu. Hoài Tật hai chân thì là hãm tiến vào trong hố sâu. Núi đá lăn lộn mà xuống, tựa như ngọn núi lất lở, khiến cách đó không xa Cố Khuynh Thành bọn người chấn kinh bạt điểm. A. Hoài Tật khàn giọng kêu thảm, hai chân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng xuống hãm, trên hai tay mạch máu đều bị chấn động đến bạo liệt, huyết thủy điên cuồng bừng lên. Hắn sử xuất khí lực toàn thân, phóng xuất ra thân thể bên trong tất cả năng lượng đi ngăn cản, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển Diệp Phi cái này bá khí vô song một kiếm. Ngươi không phải rất lợi hại a? Ngươi không phải muốn giết ta nữ nhân a? Ngươi không phải muốn giết ta a? Ngươi không phải xem tất cả chúng ta làm kiến hôi a? Vậy bây giờ đâu, ngươi ngược lại là giết ta con kiến cỏ này a? Đến giết a. Giết a. Diệp Phi một bên giống to, một bên không ngừng mà huy động trong tay chân khí cự kiếm, điên cuồng hướng lấy và tận chém vào xuống dưới. Hoài Tật căn bản là không có cách phản kích, chỉ có thể giơ tay lên bên trong huyết đao bị động ngăn cản. Bởi vì Diệp Phi huy kiếm tốc độ lại nhanh lại mạnh, hoàn toàn không có cho Hoài Tật bất luận cái gì né tránh cùng phản kích thời gian. Oeng. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Từng tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh nổ vang. Giờ khắc này Diệp Phi tựa như thiên thần tại thế, không ngừng mà đè ép Hoài Tật huy kiếm chém vào, căn bản đánh cho Hoài Tật không dám ló đầu. Chỉ gặp cái này một cái cao 100m đại sơn cũng căn bản không chịu nổi Diệp Phi điên cuồng tấn công, một tầng tiếp lấy một tầng, không ngừng mà sụp đổ xuống. Kiếm quang lấp lóe, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp. Cũng liền ngắn ngủi vài phút bên trong, Diệp Phi trọn vẹn huy động mấy ngàn kiếm. Có thể nghĩ, bây giờ Diệp Phi tốc độ nhanh đến kiểu gì trình độ. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận điên cuồng tiếng nổ, tòa này 100m đại sơn cũng rốt cục triệt để bị oanh sập xuống dưới, san thành đất bằng. Hoài Tật hai chân đều đã dẫm lên trên mặt đất, hơn nữa còn đang không ngừng hướng xuống hãm, căn bản không có dừng lại xu thế. Cùng loạn núi đá bùn đất hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt, một cỗ như hung thú kinh khủng kiếm ý cũng đi theo hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ. Nó lực phá hoại, căn bản là không có cách đánh giá. Núi đá chấn vỡ, động đất nước, rừng cây sụp đổ. Trong lúc nhất thời, xa xa Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Cố Tiểu Nhiễm bọn người đã triệt để nhìn si. Một chỗ ngồi 100m đại sơn, tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp sụp đổ rồi. Đây cũng quá điên cùng đi. Ông trời ơi, phi ca vậy mà lại đột phá. Đường Vũ nuốt một cái yết hầu, run giọng nói, bây giờ chúng ta là triệt để đuổi không kịp phi ca. Lục Khinh Hồng cũng là một mặt tiêu tan cười cười, nói, không cầu siêu việt phi ca, chỉ cầu siêu việt chính mình. Hắc hắc, phi ca không chết, thật tốt. Trương Bảo Côn ngu ngơ cười một tiếng, hiển nhiên phản ứng có chút chậm nửa nhịp. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ, cùng Nghệ Lệ Nạ bọn người nhịn không được cười. Lúc này, tại 800m có hơn, Diệp Phi vẫn tại kế tiếp theo huy kiếm, giống như là coi thật là thành cọc gỗ đồng dạng, hướng trong đất đánh. Cái này hoàn toàn là lực lượng cùng thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đại địa cũng chấn động mãnh liệt không thôi, theo Diệp Phi không ngừng huy kiếm, đại địa vỡ ra, bạo tạc, xuất hiện một cái hố cực lớn. Mà lại, cái này hố to còn đang không ngừng địa làm sâu sắc. A a a. Hoài Tật toàn thân cao thấp mạch máu đều đã bị đánh nổ, trên người trên mặt máu tươi không ngừng mà bừng lên, cùng trước đó Diệp Phi đồng dạng, hoàn toàn biến thành huyết nhân. Đến a. Phản kháng a. Ngươi ngược lại là phản kháng a. Phế vật. Phế vật. Diệp Phi giống như là điên dại tại thế, hai con ngươi kim diễm điên cuồng hoạt động, sử sốt đánh cho Hoài Tật hoàn toàn không có tính tình. Liên tiếp lại vung mấy trăm kiếm về sau, Diệp Phi cảm giác dùng kiếm đánh cho không sảng khoái lắm, trực tiếp một cái đấm móc, đánh vào Hoài Tật hàm dưới phía trên. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, Hoài Tật hàm dưới trực tiếp bị đánh nát. Phúc. Hoài Tật hé miệng, phun ra một ngụm máu đặc. Thân thể của hắn càng là như là tháo, trực tiếp từ trong hố sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía 70-80m không trung. Thế nhưng là, Diệp Phi cũng không có bởi vậy bỏ qua Hoài Tất, mà là chân đạp kim kiếm, hóa thành một vòng thiểm điện, cướp đến 7-80 mét không trung, sau đó đống nhiên một cước, trực tiếp đá vào Hoài Tất trên lồng ngực. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hoài Tất thân thể như là con tôm đồng dạng vô lượng, thân thể cấp tốc hạ xuống, ầm ầm một tiếng, lại ngã tại một cái ngọn núi phía trên, rung sụp mười mấy mét dày nham thạch. Lập tức, Diệp Phi lại một lần nữa đáp xuống, đống nhiên lại là một cước, giống như là đá bóng đồng dạng, đem Hoài Tất đá hướng không trung. Tại Hoài Tất bay về phía bầu trời thời điểm, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng của hắn, trên thân vãi xuống đến, như là hạ xuống huyết vũ. Lúc này, xa xa Cố Khuynh Thành bọn người nhìn thấy Diệp Phi cái này ngay cả tiếp theo mấy lần bạo kích, sửng sốt trực tiếp nó rơi. Tất cả mọi người không thể kịp phản ứng, cái này tương phản cũng quá lớn đi. Vừa rồi, tất cả mọi người còn tại bị Hoài Tật chi phối, chỉ có thể chờ chết. Nhưng còn bây giờ thì sao, cương đại như thế Hoài Tật lại là bị Diệp Phi đánh cho hoàn toàn không có tính tình. Bất quá, mọi người lại cảm thấy phi thường hạ giận. Đối phó dạng này xem nhân mạng như cỏ rác cá nhân, nên dùng thực lực tuyệt đối đem nó nghiền ép. Lúc này, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo bay về phía không trung, lần nữa phát tiết phẫn nộ trong lòng lúc, chỉ gặp Hoài Tật lại là một cái xoay người, vững vàng đứng vững tại trên không trung. Hô, hô. Hắn miệng lớn địa thở phì phò, trên thân khắp nơi đều là máu tươi, trong miệng máu tươi cũng ngăn không được tuôn ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận giống nói, địa ngục quân vương, ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vừa mới nói xong, Hoài Tật trong miệng trực tiếp phát ra một đạo kinh thiên quát lớn thanh âm, trực tiếp đem thân thể bên trong tất cả lực lượng đều cho phóng thích ra ngoài. Tà long tại thế, giống. Nương theo lấy một đạo tà ác tiếng long ngâm, chỉ gặp một đầu huyết hồng sắc cự long trực tiếp từ trong mây đen cuồng hướng mà ra, mục tiêu trực chỉ phía dưới Diệp Phi. Nhìn thấy đầu này so trước đó càng thêm trắng kiện, càng thêm khổng lồ, càng thêm tà ác huyết hồng sắc cự long, Diệp Phi lại là thờ ơ, chỉ là đứng vững tại không trung về sau, nhàn nhạt phun ra bốn chữ: Thái cổ kiếm long. Hống 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 giống. Chỉ nghe thấy, ngay cả tiếp theo năm đạo rung khắp sơn cốc, rung khắp thiên địa thái cổ tiếng long ngâm vang lên. Lập tức, làm cho tất cả mọi người rung động không thôi chính là, trên bầu trời, lập tức xuất hiện năm đầu kim quang lóng lánh kiếm long. Mỗi một đầu kiếm long đều có hơn 100 mét dài, khổng lồ vô cùng, sừng sốt che đậy toàn bộ tạ rộ trên không, đem toàn bộ tạ rộ đều cho nhiễm lên một tầng kim quang. Năm đầu kiếm long ngẩng cao lên long đầu, uy áp cùng khí tức rung động tất cả mọi người tâm linh, khiến cho mọi người trợn mắt hốt hoồm, huyết dịch ngưng kết, hô hấp đều giống như đình trệ. Nhất là Bạch Tất, cả người đều động. Hắn nhìn thấy cái gì? Năm đầu kiếm long. Đây cũng quá khủng bố đi. Mình Tà Long vẹn vẹn chỉ có thể ứng phó một đầu kiếm long, nhưng bây giờ xuất hiện năm đầu kiếm long, này làm sao ứng phó được? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, năm đầu kim quang lấp lóe kiếm long hướng thẳng đến đầu kia huyết hồng sắc Tà Long khởi xướng xung kích. Cái này năm đầu kiếm long thân thể khẽ động, thiên địa cũng vì đó biến sắc, khuấy động phong vân, bầu trời cùng đại địa đều đi theo chấn động lên. Oanh! Cuồng bạo thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Năm đầu kiếm long trong phút chốc, lấy vây quanh chi thế, hướng phía đầu này huyết sắc Tà Long nghiền ép mà lên. Rắc! Nương theo lấy một trận thê lương tiếng ai mình, đầu kia huyết hồng sắc Tà Long trực tiếp bị năm đầu kiếm long cho miểu sát, biến mất tại bầu trời. Sau đó, kia năm đầu kiếm long trở lại Diệp Phi trên không, xoay quanh tại không trung, cùng Diệp Phi cùng một chỗ, sáu song con mắt màu vàng nóng lạnh lùng quan sát Hoài Tất. Chương 2533, không rét mà run. Chương 2533, không rét mà run. Thấy cảnh này, Hoài Tất trực tiếp liền biến mất. Lúc này mới bao ngắn thời gian à, tiểu tử này thực lực vậy mà cường đại đến cảnh giới như thế. Cái này hoàn toàn không còn là một cái cấp bậc chiến đấu, cái này hoàn toàn chính là đơn phương nghiền ép. Cận chiến đánh không lại, đánh xa đánh không thắng. Thua, triệt triệt để thua. Giết. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó vung tay lên, trực tiếp ra lệnh. Năm đầu kiếm long nghe theo Diệp Phi mệnh lệnh, hướng thẳng đến xa xa và tận khởi sướng sau cùng xung kích. Tà ma chi nhận, phá ảnh gió táp, ác ma chi thủ, thẩm phán, ác ma công xiềng, bát hoang ma diễm, trên trời rơi xuống tà lôi. Hoài Tật giống như là như bị điên, đem tất cả tuyệt kỹ đều cho đánh ra, toàn bộ công về phía kia năm đầu gào thét mà đến khổng lồ kiếm long. Hắn cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không, tóm lại đánh trước ra ngoài lại nói. Thế nhưng là, để hắn tuyệt vọng là, những công kích này đối cái này năm đầu kiếm long đến nói, liền tựa như mưa bụi, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhấc lên không được bất kỳ gợn sóng nào. Mắt thấy cái này năm đầu kim long hướng phía mình tới gần, Hoài Tật hoảng sợ tới cực điểm, không tiếp tục kế tiếp theo phát động tiến công, mà là đem tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Đốt máu, trung cực phòng ngự. Hoài Tật chấn quát một tiếng, trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tươi tại không trung. Chỉ gặp không trung đống nhiên xuất hiện một cái huyết hồng sắc cổ quái hình tròn đại trận, cái này huyết hồng sắc đại trận nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng màu đỏ ngòm qua mang, hình thành một cái năng lượng lồng ánh sáng đem Hoài Tật bảo vệ tại bên trong. Trong chốc lát, rầm rầm rầm, ngay cả tiếp theo năm đạo cuồng bạo xung kích nổ vang, năm đầu kiếm long hung hăng đụng vào Hoài Tật trên thân ngưng tụ ra năng lượng lồng ánh sáng lên. Năm đầu kiếm long liên hợp xung kích, lực lượng không thể coi thường, toàn bộ tạ rỗ đều đi theo chấn động lên. Tạ rồ chung quanh biển cả cũng bắt đầu lăn lộn gào thét, như là dẫn phát mãnh liệt địa chấn cùng hải thiếu. Bóng ánh kim quang bùng lên, trực tiếp đem Hoài Tật đánh ra đến năng lượng màu đỏ như máu lồng ánh sáng cho triệt để cho bụi. Dù cho Hoài Tật đem tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài, nhưng lại y nguyên ngăn cản không nổi Diệp Phi cái này năm đầu kim long xung kích. A! Chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời. Chỉ gặp toàn thân nhuốm máu Hoài Tật trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, ầm ầm một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố to. Mặt đất vỡ ra, tóe lên đá vụn cho bụi. Tại mặt đất ngã xuống khỏi về phía sau, trên trời mây đen cũng theo đó tiêu tán, ánh nắng lại lần nữa rải đầy đại địa. Năm đầu kiếm long lại đánh rơi mặt đất về sau, lại trở lại Diệp Phi trên không. Diệp Phi tay phải vung lên, đem kiếm long tán đi, sau đó một mặt lãnh đạm quan sát phía dưới mặt đất. Bây giờ, Diệp Phi đã không cảm giác được mặt đất uy áp cùng khí tức. Nói cách khác, lúc này mặt đất đã triệt để bị Diệp Phi cho đánh phế, thể nội ngay cả một điểm năng lượng đều không cảm giác được. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam mấy người cũng quay đầu nhìn về mặt đất bên kia, trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, giành lấy cuộc sống mới Diệp Phi vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem mặt đất cho đánh phế. Đương nhiên, Cố Khuynh Thành bọn hắn không biết là Diệp Phi hoàn toàn có nhất cử đánh giết mặt đất thực lực. Chỉ bất quá, Diệp Phi vì làm rõ ràng mặt đất tại sao phải giết Elena, cho nên mới tạm thời lưu lại hắn một cái mạng. Diệp Phi quan sát phía dưới mặt đất, lạnh lùng hỏi, "Lão con rơi, ngươi vì sao muốn giết Elena? Ngươi cùng Elena đến cùng có cái gì sinh tử thù hận?" Lúc này, ngoài tận máu me be bét khắp người, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên mặt của hắn tràn đầy vết máu, một đầu trải chỉnh tề tề tóc bạc cũng tản mắt ra, tung bay theo gió. Nhìn qua trên không trung tựa như thần minh Diệp Phi, trong mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt cùng vẻ thống khổ. Hắn một tay chỉ hướng Elena, hận hận nói, "Bởi vì có cái này nghiệt chủng tại, làm hại ta mất đi mình yêu nhất. Cái này hai mấy năm bên trong, ta mỗi ngày mỗi đêm đều sống ở trong thống khổ, sống ở tra tấn bên trong. Ta tốn dòng dã hai mấy năm, giết hết 10 triệu người, lấy 10 triệu người máu tươi đến phục sinh ta yêu nhất. Thế nhưng là, kết quả là lại là công dã tràng, công dã tràng a. Ha ha ha. Công dã tràng, công dã tràng a." Nói, ngoại tận giống như là như bị điên, lại khóc có cười, thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu bi thống, trong mắt đều chảy ra huyết lệ. Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Tần Mộc Lam bọn người lăng lăng nhìn xem mà tất, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia thê lương. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nhưng cũng hận người, cũng làm sao không có đáng thương chỗ đâu. Tất cả cứu hận đều có nguyên nhân có quả. Mặc dù các nàng cũng không biết mà tất yêu nhất đến cùng là ai, nhưng từ hắn vẻ mặt thống khổ đến xem, cái này vừa rồi như là tà ma đồng dạng nam tử, cũng coi như được là một cái dùng tình sâu vô cùng người đáng thương. Elena nhìn thấy mà tất thần tình thống khổ, không tự giác hốc mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng mà chảy xuôi mà hạ. Nàng cũng không biết mình tại sao phải thương tâm, nhưng loại này bi thương cảm xúc lại là kìm lòng không đặng dâng lên trong lòng, như là đau cắt. Nàng mặc dù bên ngoài đồng hồ lạnh lùng băng băng, nhưng là tâm địa rất hiền lành, cho nên nàng không rõ vì cái gì mà tận sẽ nói mình hại hắn yêu nhất. Elena từng bước một đi ra, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Lão tiền bối, ta cái gì cũng không biết nói, ta thậm chí ngay cả ngươi yêu nhất là ai cũng không biết nói, nhưng ngươi vì sao một mực luôn miệng nói ta hại ngươi yêu nhất? Mà lại, thực lực của ngươi cường đại như thế, ta lại thế nào khả năng tổn thương được ngươi yêu nhất? Ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết đạo a. Ngươi đương nhiên cái gì cũng không biết nói, bởi vì ngươi tồn tại vốn chính là cái sai lầm." Ngoài tận hướng về phía hế lệ nạ giống lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về trên bầu trời Diệp Phi, nói, "Địa ngục quân vương, dù sao ta yêu nhất cũng không sống được, hiện tại ta chỉ cầu chết một lần. Cho nên, là cái gia môn, liền để ta giải thoát đi." "Tốt." Diệp Phi sắc mặt lạnh lùng nói, "Đã ngươi cố tình muốn chết, vậy ta liền đáp ứng ngươi." Nói, Diệp Phi chậm rãi giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, đã ra hỏa này không chịu nói ra nguyên nhân, tại tăng thêm hắn hôm nay tạo ra nghiệt, chết không có gì đáng tiếc. Cho nên, Diệp Phi giơ cao chân khí cự kiếm về sau, không chút do dự, hướng thẳng đến phía dưới và tận bổ ra một kiếm. Bạch! Một kiếm bổ ra, một đạo to lớn kim sắc quang nhận trực tiếp từ trên trời giáng xuống, như là một cái nguy nga đại sơn, lại như cùng một đạo kim sắc lôi đỉnh, hướng phía và tận nghiền ép quá khứ. Dưới một kiếm này, đừng nói hiện tại và tận, liền xem như đỉnh phong thời kỳ và tận, đối mặt một kiếm này, bất tử cũng sẽ tàn phế. Ầm ầm! Kiếm ý nghiền ép mà xuống, vẻn vẹn chỉ là kiếm uy, liền để và tận chỗ đứng vùng đất kia chấn động một cái, về phần mặt đất, càng lại như là bờ biển, toàn bộ vỡ ra. Ngoài tận nhìn xem cái này đạo cự đại kim sắc quang nhận hướng phía mình đánh tới, khóe miệng của hắn toát ra một vòng thoải mái cùng tiêu tan tiêu dung, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng thì thào một tiếng, "Mẹ ỷ, ta đến bồi ngươi." Khóe mắt của hắn, nước mắt chảy trôi mà xuống, trong lòng phức tạp suy nghĩ dâng lên trong lòng. Hắn nhớ tới đã từng cùng mẹ ỷ chung đụng vui vẻ thời gian, mặc dù rất ngắn, nhưng lại để hắn cả một đời đều không thể quên. Bất quá, tại tới gần tử vong giờ khắc này, hắn hối hận, cũng sám hối. Nếu như lại có thể có lại đến cơ hội, mình nhất định sẽ không lựa chọn đi một bước này. Dù sao, hệ lệ nạ là mình cùng mẹ y tình yêu kết tinh, mình lại đối hệ lệ nạ thống hạ sát thủ. Không nên. Thật không nên a. Có lẽ là hai mấy năm hy vọng rơi vào khoảng không, có lẽ là thất vọng đến cực hạn, có lẽ là... Không có nhiều như vậy có lẽ. Dù sao hôm nay mình cũng khó thoát khỏi cái chết, cũng chỉ có vừa chết, mới có thể tạ tội. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này đè xuống ngay mắt, đồng nhiên, một đạo to rõ dễ nghe thanh âm từ phương xa chuyển tới. Dừng tay. Ngay sau đó, một cỗ bành trướng vô cùng hắc ám ma lực, khiến cho toàn bộ di thất chi đảo, thậm chí là phương viên 100 dặm biển cả phảng phất đều lâm vào ma vực. Toàn bộ bầu trời lập tức tối xuống, khiến người không rét mà run. Chương 2534, siêu việt nhận biết. Chương 2534, siêu việt nhận biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời tựa như quỷ khóc sói gào, âm vang trận trận, hết thảy trước mắt đều lâm vào tử vong cùng tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này khiến Diệp Phi đều cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí cảm giác huyết dịch đều giống như lập tức ngưng kết đồng dạng. Về phần Cố Khuynh Thành bọn người, càng là cảm giác một luồng áp lực vô hình nghiền ép xuống dưới, để bọn hắn cảm giác giống như là sắp ngạt thở. Sau đó, chỉ gặp một mặt màu đen to lớn thất mang tinh màu tím đen hình tròn quan vẫn, tại mặt tận trước người ngưng tụ, lóe ra hào quang sáng chói, mang theo vô cùng hùng hậu ma lực. Oanh! Diệp Phi một kiếm này, rốt cục rơi xuống, nặng nề mà bổ vào mặt này bảy mang tinh quang thuẫn phía trên, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Kim sắc kiếm ý quang mang cùng màu tím đen ma lực lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, đâm vào người mắt đều không mở ra được. Thế nhưng là, khi kia hai đoàn quang mang biến mất một khắc này, đứng vững tại không trung Diệp Phi cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn bung ra đạo kiếm ý kia biến mất, về phần kia mặt màu tím đen thất mang tinh tấm thuẫn, sửng sốt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Diệp Phi sửng sốt trực tiếp ngất rơi. Mình bây giờ tu vi thế nhưng là tại tiên nhân cảnh, một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào, hắn là biết đến. Thế nhưng là, mình vừa rồi một kiếm kia, thậm chí ngay cả mặt này quang thuẫn đều chạm không ra. Chẳng lẽ nói, cái này lão con rơi còn có giúp đỡ? Nhưng lúc này, Vải Tần cũng cảm thấy vừa rồi hai cỗ lực lượng xung kích, hắn muốn cho là mình là chết chắc, thế nhưng là, hắn nhưng không có cảm giác được bất kỳ thống khổ. Thế là, hắn chậm rãi mở mắt. Khi hắn nhìn thấy trước mắt mặt này màu tím đen quang thuẫn, cùng từ phương xa không ngừng vọt tới khí tức lúc, hắn toàn thân run lên, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống dưới, vừa mừng vừa sợ địa lớn tiếng hô nói, "Mẹ ỷ, là ngươi sao? Mẹ ỷ, là ngươi sao? Khẳng định là ngươi, nhất định là ngươi, tuyệt đối không sai." "Mẹ ỷ!" Vài tấn lớn tiếng kêu gào, nhìn về phía bầu trời phương xa. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành mấy người cũng quay người nhìn về phía kia phiến mây đen phun trào bầu trời. Khi kia phiến mây đen không ngừng tiếp cận, Diệp Phi sửng sốt cảm giác tim đập nhanh hơn, trong lòng hốt hoảng. Cô này ma lực thực tế là quá cường đại, quá khủng bố. Hắn trên thế giới này còn chưa hề cảm giác được qua khủng bố như vậy ma lực. Về phần tu vi hơi thấp Cố Khuynh Thành bọn người, thì là toàn thân run rẩy, sắc mặt đều trắng bệnh. Rất nhanh, kia một mảng lớn mây đen tiếp cận. Tại kia bên dưới mây đen, lại là có một đạo huyền chuyển thân ảnh màu đen như là một đạo thiểm điện, từ phương xa lướt đi tới. Mười mấy hải lý khoảng cách, chỉ là trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện tại Diệp Phi đám người trước mặt. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này sát na, Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, kinh ngạc, phức tạp, vẻ nghi hoặc, liền như là gặp ma. Về phần Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc bọn người thì là một mặt mộng bức mà liếc nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, lại quay đầu nhìn một bên Elena, cảm giác đầu óc đều nhanh lộn xộn. Vài tân thì là lệ nóng doanh tròng mà nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia, trên mặt vui sướng sửng sốt che giấu không được, liền liền thân bên trên đau đớn đều không cảm giác được. Về phần Elena thì là si ngốc nhưng mà nhìn xem kia đạo huyền chuyển thân ảnh, trong lòng có loại không hiểu rung động cùng cảm giác quen thuộc, thật giống như mình cùng người kia đã nhận biết rất lâu đồng dạng. Lúc này, đứng bước ở trước mặt mọi người chính là một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ nhân người mặc một thân màu đen váy dài, giữ lại một đầu màu hổ phách mềm mại tóc dài, ngũ quan tinh xảo, tựa như nghệ thuật gia điêu khắc hoàn mỹ nhất kỳ tác, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là nàng cặp kia thương lam sắc đôi mắt, cùng kia tinh xảo khuôn mặt, cùng nghệ lệ nạ cơ hồ không có gì khác biệt. Nếu như nói, duy nhất khác biệt, đó chính là khí chất bên trên khác biệt. Nữ nhân này phía sau ngưng tụ sáu đôi màu đỏ thâm quang chi cánh chim, nàng đứng vững tại không trung, giống như cao cao tại thượng nữ vương, cho người ta một loại thượng vị giả uy áp cùng khí tức. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, để Cố Khuynh Thành bọn người đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng đến cùng là từ đâu bên trong đến? Vì cái gì cùng nghệ lệ nạ dáng dấp giống thế? Còn có, vì cái gì mà tận nhìn thấy nữ nhân này sẽ như vậy kích động? Diệp Phi mặc dù cũng là nghi vấn trùng điệp, nhưng hắn lại là một mặt cảnh giác nhìn xem nữ nhân này, như lâm đại địch. Hắn cảm giác được, nữ nhân này rất khủng bố, so lúc trước hắn gặp phải bất cứ địch nhân nào đều muốn khủng bố. Liền xem như đối mặt chư thần trong liên minh xếp hạng thứ hai chí thần, hắn đều chưa từng có như thế sợ hãi. Diệp Phi trong lòng thậm chí có loại ảo giác, nữ nhân này trong lúc phất tay, liền có thể giết chết chính mình. Mặc dù loại ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng Diệp Phi lúc này trong lòng chính là nghĩ như vậy. Đây là đối một loại siêu việt mình nhận biết cường giả một loại thật sâu kính sợ. Diệp Phi cũng không biết nữ nhân này đến cùng là địch hay bạn, cho nên để cao cảnh giác, toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm nữ nhân này. Một khi nữ nhân này biểu hiện ra địch ý, mình coi như dùng hết hết thảy, cũng muốn cùng với nàng một trận chiến. Nữ nhân này tựa hồ xem thấu Diệp Phi tâm tư, nàng quay đầu một mặt lạnh nhạt nhìn xem Diệp Phi, trong mắt thoáng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Tất, một mặt phức tạp. "Bạch Tất, ngươi tại sao phải làm như thế? Ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Nữ nhân môi đỏ khẽ mở, thanh âm dễ nghe đến tai. Lúc này, Bạch Tất nhìn thấy nữ nhân này đến, sớm đã kích động hỏng, vui đến phát khóc. Nữ nhân này chính là cái kia ngủ ở trong quan tài kiếm nữ nhân, cũng là hắn tâm trung trí ái, Mẹ Y. Mặc dù hắn ta không biết vì cái gì Mẹ Y sẽ tỉnh tới, nhưng những cái kia đều đã không trọng yếu. Chỉ cần Mẹ Y tỉnh lại, vậy liền đầy đủ, vậy liền chứng minh mình cái này hai mấy năm cố gắng không có uổng phí. Vài tận môi nước mắt, nói, Mẹ Y, ngươi có thể tỉnh lại, thực tế là quá tốt. Ngươi biết không, tại ngươi ngủ say hai mấy năm bên trong, ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi, tưởng niệm ngươi. Ta biết ngươi là đêm tối ma nữ, trên thế giới này chỉ có máu tươi mới có thể duy trì sinh mệnh của ngươi. Cho nên, tại cái này hai mấy năm bên trong, vì để cho ngươi tỉnh lại, ta giết hết 10 triệu người, lấy 10 triệu người máu tươi. Ta biết ta giết 10 triệu người, là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, ta cũng biết ta nghiệp chướng nặng nề. Nhưng là, kia đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta làm hết thể đều là đáng giá. Nghe tới Bạch Tân lời nói, Diệp Phi, Elena cùng Cố Khuynh Thành bọn người nghi ngờ trong lòng càng sâu. Mọi người ta không biết hai người này là quan hệ như thế nào, cũng không biết Bạch Tân nói những sự tình này đến cùng là cái gì, lại càng không biết đạo đêm tối ma nữ đến cùng lại là người nào. Lúc này, mẹ ý nghe xong Hoài Tật lời nói về sau, nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nói, Hoài Tật, có thể cùng ngươi hiểu nhau gặp nhau yêu nhau, đã là ta đi tới trên thế giới này hạnh phúc nhất một sự kiện. Có thể vì ngươi sinh hạ một đứa bé, cho dù là trả giá tính mạng của ta, cũng là đáng. Nhưng ngươi vì cái gì vì để cho ta thức tỉnh, muốn giết hết 10 triệu người, lấy tận 10 triệu người máu tươi. Ngươi rõ ràng biết, ta căn bản không nguyện ý hút máu người, không hy vọng ngươi dùng biện pháp như vậy để ta thức tỉnh. Hoài Tật dùng sức địa lắc đầu, nói, mẹ ý, chỉ cần có thể để ngươi thức tỉnh, coi như giết hết 10 triệu người, thì tính sao? Nếu như có thể để ngươi một mực tại trên thế giới này hào hào sống sót, ta coi như khi cả một đời ác ma, cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi sai. 10 phân sai. Mẹ ý một mặt thống khổ nhìn xem Hoài Tật, nói, ngươi làm đây hết thảy, sẽ chỉ làm ta lâm vào vô tận thống khổ cùng tự trách. Ta tình nguyện đánh đổi mạng sống, đều muốn vì ngươi sinh hạ đứa bé này, chỉ là muốn để ngươi tại sau khi ta chết có một cái ký thác tinh thần, đồng thời có thể hào hào nuôi dưỡng con của chúng ta trưởng thành. Thế nhưng là ngươi đây, tại sao phải chạy tới giết chúng ta nữa nhi, vì cái gì? Nói đến phần sau, mẹ ỉ cảm xúc tựa hồ có chút kích động, thanh âm đều để cao mấy âm lượng. Mà lại, theo mẹ ỉ cảm xúc kích động, phương viên 100 dặm bầu trời, toàn bộ đều lâm vào trong hắc ám, kia bầu trời tăm tối phía trên, truyền đến càng thêm dọa người tiếng quỷ khóc sói tru, khiến người rùng mình. Bất quá, mẹ ỉ lời nói này lại là để Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành bọn người kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ nói, Helena là tận cùng cái này gọi mẹ ỉ nữ nhân hài tử? Diệp Phi bọn người trong lòng hãi nhiên. Khó trách nói hễ lẽ nạ cùng nữ nhân này hội trưởng phải như vậy giống, mà lại, liền liền thân bên trên khí tức cũng tương tự như vậy. Chương 2535, cảm đồng thân thụ. Chương 2535, cảm đồng thân thụ. Nguyên lai hễ lẽ nạ thật là nữ nhân này hải tử. Chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu phức tạp tâm tình phun lên chúng nhân trong lòng. Nhất là hễ lẽ nạ, nghe tới mẹ y lời nói này về sau, cả người đều ngốc rơi. Nàng ngơ ngác nhìn mẹ y, lại nhìn ngoài tật, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Từ nhỏ đến lớn, cái này hai mấy năm bên trong, Helena vẫn tưởng tượng lấy có một ngày có thể tìm tới cha mẹ ruột của mình. Đến đằng sau, Helena dứt khoát đều không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng hôm nay, mình vậy mà thật cùng mình cha mẹ ruột gặp nhau, hơn nữa còn là tại dạng này trường hợp, lấy phương thức như vậy gặp mặt. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không thể nào hỏi lúc. Hoài Tật mặt xám như cho mà nhìn xem mẹ y, si ngốc nhưng cười nói, thân ái, ta biết ta là cái ác ma, là tên hỗn đản, ta cũng biết ta làm sai. Nếu như ngươi hận ta, vậy liền mời giết ta đi. Có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi tỉnh lại, ta đã vừa lòng thỏa ý. Nói xong, Hoài Tật trực tiếp nhắm mắt lại, khỏe miệng toát ra một vòng tiêu tan tiêu dung, căn bản cũng không sợ hãi cái chết. Ngươi, mẹ ý nhìn chằm chằm Hoài Tật, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, ta đã cứu ngươi, vậy ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi dù sao cũng là chúng ta hải tử phụ thân. Ta mặc dù thức tỉnh, nhưng thân thể ta bên trong năng lượng, căn bản là không có cách ở cái thế giới này đợi quá lâu. Cho nên, ta hy vọng sau khi ta rời đi, ngươi có thể kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Cái gì? Hoài Tật đột nhiên mở hai mắt ra, nói, mẹ ý, lời này của ngươi là có ý gì? Khó nói ngươi muốn rời khỏi thế giới này a? Đúng thế. Mẹ ý nhẹ gật đầu, nói, mặc dù ngươi để ta hấp thu 10 triệu người máu tươi, lẽ ra đến nói, ta hiện tại năng lượng trong cơ thể có thể cung cấp ta ở cái thế giới này sinh tồn 10 năm lâu. Nhưng là, cái này năng lượng ta không thể dùng, ta sẽ đem năng lượng trong cơ thể thả ra ngoài, cho những cái kia chết đi nhân loại bên người thân nhân, người yêu cùng bằng hữu mang đến phúc phận, dạng này cũng có thể đền bù ta đối bọn hắn thua thiệt. Không. Không được. Tuyệt đối không được. Hoài Tật nghe xong mẹ ý muốn đem trong cơ thể mình năng lượng tán đi, dùng sức địa lắc đầu, không chịu đáp ứng. Mẹ ý một mặt lãnh đạm nhìn về phía Hoài Tật, nói, ta đã hạ quyết tâm bất kỳ người nào đều không thể cải biến, ngươi, cũng không được. Lời nói này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cố khiến người vô pháp cự tuyệt uy áp, để Hoài Tật muốn nói lại thôi. Hoài Tật trầm mặc nửa ngày, lệ rơi đầy mặt mà nói, mẹ ý, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi không cần nói nữa, đây là quyết định của ta, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng quyết định của ta. Mẹ ỉ thật sâu nhìn Hoài Tật, sau đó chấn động quang chi cánh chim từ trên bầu trời hạ xuống tới, sau đó tán đi quang chi cánh chim cùng trên thân uy áp. Ngay tại mẹ ỉ tán đi uy áp một khắc này, trên bầu trời mây đen hoàn toàn tán đi, lại lần nữa khôi phục trước đó xanh thẳm. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành bọn người thì là thở mạnh khẩu khí, trong lòng cũng nhẹ nhõm một mảng lớn. Thế là Diệp Phi cũng nhảy đến trên mặt đất, tán đi kim kiếm. Mẹ ỉ sau khi rơi xuống đất, trên mặt nụ cười hiền hòa, hướng phía hệ lệ nạ từng bước một đi tới. Nàng thiếu dung ấm áp như một xuân phong, mười điểm ưu nhã. Cố Khuynh Thành bọn người rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một nữ nhân, vừa rồi lại có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy uy áp. Nhìn thấy mẹ ý hướng phía mình đi tới, hễ lẽ nạ cảm giác trong lòng mọi như, hốc mắt nóng lên, nước mắt cũng đi theo kìm lòng không đặng chạy xuôi xuống dưới. Nàng ngơ ngác nhìn mẹ ý, có chút không dám tin tưởng, thanh âm nghẹn ngào mà nói, ngươi thật là mẫu thân của ta. Mẹ ý ôn nhu cười một tiếng, đi tới, duỗi ra như là bạch ngọc tay, vuốt ve hễ lẽ nạ gương mặt, ôn nhu nói, hễ lẽ nạ, ngươi khó nói không cảm giác được à? Ngươi là con của ta, chỉ cần ta tới gần ngươi, ngươi liền sẽ cảm giác được một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Đây là bởi vì trên người chúng ta chảy giống nhau mà nữ huyết mạch, có giống nhau khí tức, loại này huyết mạch là độc nhất vô nhị, không thể phòng chế. Hai tử, chỉ cần huyết mạch của ngươi thức tỉnh, chỉ cần chúng ta tại cùng một cái vị diện, vô luận chúng ta ở đâu bên trong, đều có thể lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Nói, mẹ ý đưa tay cầm Helena tay, chậm rãi đem thân thể bên trong một cỗ năng lượng độ vào đến Helena lòng bàn tay, Sau đó nhu hòa cười một tiếng, hỏi, hải tử, cảm thấy sao? Năng lượng của chúng ta, huyết dịch cùng khí tức đều là phù hợp. Helena trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn mẹ ỷ. Nàng rõ ràng cảm giác được mẹ ỷ vượt qua đến năng lượng cùng thân thể của mình bên trong có thể đo xong đẹp dung hợp lại với nhau. Trên thực tế, Helena khi nhìn đến mẹ ỷ một khắc này, liền cơ hồ đã xác định mẹ ỷ là mình mẹ đẻ. Chỉ là, nàng có chút không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật thôi. Nàng sợ hãi đây hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, sợ mộng tỉnh, mẹ của mình liền không tại. Dù sao, nàng chờ lấy một ngày cùng quá lâu, trọn vẹn cùng hai mấy năm. Trừ Diệp Phi, cũng không ai có thể cảm nhận được trong lòng nàng kia phần cô độc cùng khát vọng. Nhìn xem Helena lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng bộ dáng, mẹ ỷ cũng lệ nóng doanh trọng, nước mắt như là trân châu từng khỏa chảy xuôi xuống tới. Mẹ ỷ gần như dùng hết tất cả khí lực, chăm chú địa ôm lấy Helena, thanh âm nghẹn ngào, khàn khàn mà nói, "Hai tử, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Là mẹ không tốt. Mẹ không có kết thúc trách nhiệm của mình, đem ngươi sinh ra tới, lại không có thể chiếu cố thật tốt ngươi, nuôi dưỡng ngươi lớn lên." Helena dùng sức địa lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Mẹ, ngài không hề có lỗi với ta, đây không phải ngài sai. Ngài vì sinh hạ ta, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, ngài đây là dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của ta lại có thể nào quái ngài đâu?" Ừm. Mẹ ỷ khóc không thành tiếng gật gật đầu, đã một câu đều nói không nên lời, chỉ hy vọng cái này vuốt ve an ủi thời gian có thể lâu một chút nữa liền tốt. Một bên Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành bọn người nhìn thấy Helena rốt cục cùng mẹ của mình nhận nhau, cả đám đều không khỏi động dung, thâm thụ cảm động. Quá tốt, Helena tỷ tỷ rốt cuộc tìm được mẹ của mình, thật sự là quá tốt. Cố Tiểu Nhiễm bôi nước mắt, thì thào nói câu. Đúng vậy a, thật sự là quá tốt. Cố Khuynh Thành cũng nhẹ gật đầu, nước mắt cũng ngăn không được chảy xuôi xuống dưới. Liêu Y Y càng là trực tiếp khóc thành nước mắt người. Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Liêu Y Y ba người đều nhớ tới mình cùng cha mẹ mình nhận nhau một màn kia, cho nên có thể cảm động thân thụ. Tần Ngọc Lam cùng Tiêu Lãnh Ngọc bọn người nữ nhân cũng cả đám đều khóc, hốc mắt đều sưng đỏ. Liền ngay cả Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba cái cậu thả hắn tử cũng đều đỏ cả với mắt, len lén bôi nước mắt. Trong nhân thế, tốt đẹp nhất tình cảm không ai qua được, thân tình, tình yêu cùng hữu nghị. Bởi vì chân tình nhất có thể đả động người. Về phần ngoại tất, khi nhìn đến mẹ ỷ cùng Helena hai mẹ con ôm nhau cùng một chỗ một khắc này, cũng ngậm hốc mắt, lộ ra đã lâu tiểu dung. Mặc dù hắn rất còn muốn chạy đi qua ôm một cái mẹ ỷ cùng Helena, nhưng đi đến một nửa lại dừng lại. Dù sao, mình kém chút giết mình con gái ruột, mình không xứng làm người phụ thân này. Một bên Diệp Phi nhìn xem một màn này, cũng là thổn thức không thôi. Hốc mắt của hắn đỏ bừng, lại là có chút ngẩng đầu, không để nước mắt rơi xuống tới. Hòa hoãn một lúc lâu, Diệp Phi liền đi tới, nói: "Helena, nếu không mang theo mẹ ta đi thành bảo bên trong ngồi một chút đi, cái này bên trong quá loạn, cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương." "Mẹ ta?" Mẹ ỷ quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, lại là hơi nhíu lên lông mày. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, chào hỏi, hô nói: "Mẹ, ngài tốt, ta gọi Diệp Phi." Mẹ ỷ chỉ là nhàn nhạt quét mắt Diệp Phi, sau đó hỏi: "Helena, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Mẹ, đi, chúng ta về thành trước bảo, ta lại từ từ cùng ngài tâm sự." Helena kéo mẹ ỷ tay, ngọt ngào nói: "Được." Mẹ ỷ gật đầu đáp ứng. Diệp Phi bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng rất là không bình tĩnh. Chán ai ra, cái này mẹ vợ cũng không phải bình thường người à, vẹn vẹn bị nàng nhìn chằm chằm, cũng làm người ta trong lòng hốt hoảng à.